đội ngũ này có thực lực cường hãn không chê vào đâu được, sức chiến đấu cực mạnh, đương đầu trực diện với người xâm nhập cũng không hề hấn gì. Nếu thật là vậy thì cũng có thể giải thích được hành vi của bọn họ. Cùng lúc đó, trên một chiếc trực thăng, đội trưởng Đại Tây Châu đội Roger đang tươi cười hớn hở nhìn đám đội viên của mình loay hoay đeo rủ, trong khi hắn vẫn một thân áo vải, giày rơm cùng thanh kiếm châu Âu cổ dắt trên lưng, còn trang bị để nhảy xuống thì chẳng thấy cái nào. Từ khoang điều khiển bỗng truyền tới tiếng hét, "Đội trưởng, chừng 5 phút nữa là tới. Anh thật sự không muốn dùng dù sao?" Roger cười ha hả, "Ta không cần, đeo dù sẽ làm chậm tốc độ tiếp đất. Nếu bị thứ vũ khí năng lượng kia vành kích từ trên không thì chỉ sợ ngay cả ta cũng tiêu luôn. Cho nên nhất định phải có người dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống, nhằm kiềm chế cái đám đó. Chút độ cao này vẫn chưa làm khó được ta, không cần dù đâu." Gã thiếu niên đứng bên cạnh khẽ thở dài, "Roger, ngươi thật không định liên lạc với hai đội kia sao? Tin tức chúng ta thu được trong căn cứ cho thấy bọn họ đang ở tiểu trấn bên dưới. Chúng ta hoàn toàn có thể trước liên lạc với bọn họ một chút mà, dù sao." Roger cười hằng hặc, vỗ buồn bột vào vai thiếu niên khiến hắn suýt cắm đầu xuống mặt sàn, thấy hắn vẫn nộ nhìn lại thì cười nói, "Ai bảo là chúng ta chưa liên lạc nào? Không phải chúng ta đã gửi tin đi rồi hay sao?" Thiếu niên cơ hồ gào lên, "Tên đội trưởng ngu ngốc nhà ngươi. Đấy mà là liên lạc à? Còn nữa, ta nói cả trăm lần, nghìn lần rồi, không được hơi một tí là vô vai ta như thế. Lần trước còn bị ngươi đập cho gãy luôn xương quai xanh, may mà chủ thần chữa trị tốt chứ không thì ta đã liều mạng với ngươi rồi." Roger không tim không phổi cười ha ha, đồng thời theo thói quen giơ tay lên định vỗ tiếp nhưng thiếu niên thấy thế đã vội lui về phía sau, cách xa cả đoạn mới phẫn nộ quát, "Lại nữa, ngươi bị ngốc à? Mà cái tuyên ngôn ngươi phát ra từ căn cứ, vậy cũng gọi là thông điệp liên lạc hả ba?" Roger gãi đầu, cười hằng hặc, "Dù sao ta cũng đã phát tin nhắn đi rồi, còn bọn họ có hiểu hay không chẳng phải chuyện ta quan tâm. Tóm lại, nhiệm vụ của ta rất đơn giản, cứ đập đám xâm nhập kia một trận là được, ha ha ha." Ngu ngốc. Thiếu niên chán nản vỗ vỗ chán mình, sau đó trực tiếp quay sang một nam một nữ bên cạnh, "Hạ Phỉ, Ihas, hai người vất vả một chuyến, hiện nhảy luôn từ chỗ này rồi đi tới sơn cốc đằng kia liên lạc với hai đội Bắc Băng và Nam Mỹ. Nói cho bọn họ biết, đạn hạt nhân không thể uy hiếp được người xâm nhập. Đám đó có đạo cụ phòng ngự vũ khí công nghệ cao cỡ lớn, đồng thời mời hai đội ấy tham gia lần chiến đấu này. Người xâm nhập rất có thể còn một đội nữa, y theo những gì chúng ta gặp phải trước kia thì có bao nhiêu tiểu đội luân hồi sẽ ứng với bấy nhiêu nhóm xâm nhập. Nếu vậy thì khi chúng ta chiến đấu với đối phương mà lại gặp phải nhóm tiếp viện của chúng, vậy rất nguy hiểm. Hy vọng hai đội kia có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian một chút là được." "C. Cứ vậy đi, phải nhanh lên." Từ đó có thể thấy uy tín của gã thiếu niên trong nhóm vô cùng cao, khi hắn sắp xếp đội ngũ thì mọi người đều không ý kiến gì, ngay cả đội trưởng Roger cũng mặc nhiên thừa nhận. Hai người nhận lệnh từ gã thiếu niên liền gật đầu định nhảy xuống. Nhưng đúng lúc này, Roger lại đưa tay kéo bọn họ lại khiến cả hai không khỏi cả kinh. Đột nhiên từ phía chân trời xẹt qua mấy quả tên lửa, tốc độ của chúng còn nhanh hơn trực thăng nhiều, chẳng mấy chốc đã vượt qua nhóm Đại Tây Châu đội, mục tiêu trực chỉ tòa phế thành trước mặt. "Đạn hạt nhân bắn rồi." Sắc mặt Roger băng lãnh liếc nhìn tiểu trấn ở phía xa, tiếp đó giống lớn, bàn tay nắm chặt đấm thẳng một quyền. Không gian ngăn cách giữa trực thăng và thành phố đột nhiên vặn mèo, kết dính như một quả cầu cao su bao bọc lấy trực thăng. Vừa làm xong chuyện ấy, phía trước bùng lên cường quang kịch liệt, cả thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Nối tiếp là mười mấy quả quang cầu tương tự như vậy cũng lần lượt xuất hiện. Một đám mây hình nấm khổng lồ bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trong căn cứ, nơi nhóm Roger chiếm lĩnh trước đây, mười mấy người dáng vẻ kỳ quái đang đứng bên trong. Đặc biệt còn xuất hiện hai gã thanh niên trên lưng mang cánh rơi, chỉ có điều ánh mắt ngốc trệ, thoạt nhìn chẳng giống người bình thường. Cầm đầu là một thanh niên luôn nhắm mắt, hắn đang khẽ lẩm bẩm gì đó, tựa hồ đang thực hiện một cuộc liên lạc tầm xa. Đã xác nhận, không chỉ nước Mỹ thông qua đợt bỏ phiếu sử dụng đạn hạt nhất, tất cả các nước sở hữu vũ khí nguyên tử đều tiến hành trưng cầu dân ý, tất cả đều đã gật đầu nên có thể nhận định, chủ thể văn minh của thế giới này xác nhận muốn sử dụng đạn hạt nhân. Ý chí văn minh trùng với ý chí của vị diện. Việc phóng đạn hạt nhân trở thành tiếng nói chung của cả vị diện. "Đúng vậy, đại nhân, rất nhanh thôi, văn minh chi lý của thế giới này sẽ bị hủy diệt. Chúng ta trở thành người cứu thế chủ đạo của cả vị diện, thế lực chủ thần sẽ bị trục xuất triệt để." Quyển 5 chương 28, văn minh chi lý. Khác hẳn với những gì chúng ta gặp lần trước ba. Cách thành phố xảy ra vụ nổ hạt nhân không xa, một chiếc phi thang rách nát ngã chỏng chơ trên mặt đất, đứng bên cạnh nó là 7 người với bộ dáng cực kỳ chật vật. Hầu hết đều thương tích đầy mình, duy chỉ có gã đại thúc còn hoàn hảo vô khuyết. Hắn đứng trên chỗ cao nhất của chiếc trực thăng, mắt nhìn ra xa. Vụ nổ hạt nhân vừa rồi ước chừng do mấy chục quả tên lửa gây ra. Theo lý mà nói thì thành phố bị oanh tạc gác liệt như vậy đã sớm biến thành địa ngục nóng bỏng, không một sinh vật nào có thể sống sót mới phải. Chưa tính đến nhiệt độ tương đương với mặt trời, chỉ riêng phóng xạ cũng đủ quét sạch mọi vật sống trong vòng vài phút. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác hẳn. Trước khi đạn hạt nhân phát nổ mấy giây, từ trong thành phố bỗng dựng lên một cột sáng màu trắng cực lớn. Nó không ngừng thay đổi hình thái cùng kích thước, lớn lớn nhỏ nhỏ, khi thì hóa ra vô số các cánh, lúc thì hiện hiện cả ngàn cánh tay, đầu người, thậm chí cả cây thánh giá to đùng cũng được trưng lên. Nhưng phải nói là cột sáng ấy quả thật đỉnh thiên lập địa, xuyên thẳng mây xanh, có khi còn đột phá cả tầng khí quyển. Mỗi khi một viên đạn hạt nhân phát nổ lại làm cột sáng lớn thêm một chút. Nhiệt độ, chất phóng xạ tỏa ra đều biến thành một bộ phận của nó, tựa như dinh dưỡng bón cho đại thụ. Tình cảnh như vậy thật quá quỷ dị, ngay cả Đại Tây Châu đội từng có kinh nghiệm chiến đấu với người xâm nhập cũng chỉ mới thấy cột sáng kia lần đầu. Những lần trước, cùng lắm thì người xâm nhập dựng lên một tầng rào cản năng lượng ngăn lại đạn hạt nhân phát nổ là cùng, đâu có xuất hiện một cột sáng kỳ quái cao chọc trời thế này. So ra thì cái trước mắt đáng sợ hơn hàng rào năng lượng nhiều. Cột sáng ấy không phải chỉ mình Đại Tây Châu đội thấy được mà tất cả thành viên của Bắc Băng và Nam Mỹ cũng đều đang dõi mắt về phía đó. Đó là gì vậy? Khi người dân nhìn thấy những đồ đằng biến ảo trên cột sáng, đại đa số liền quỳ xuống cầu nguyện, trong miệng không ngừng gọi tên thượng đế, thánh thần, thậm chí cả Hạo cũng được nhắc tới. Chỉ mình Sở Hạo là cảm thấy nôn nóng, mặc kệ nó là cái gì thì kế hoạch của chúng ta cũng đã thất bại. Đạn hạt nhân không thể tiêu diệt được người xâm nhập, hơn nữa số lượng tên lửa lại vượt chỉ tiêu như thế. Nói không chừng bọn chúng vốn đang đợi chúng ta nhấn nút khai hỏa. Chết tiệt, mọi thứ sao lại tiến triển thành ra như vậy? Đứng cạnh Sở Hạo lúc này là ba người Nam Mỹ Châu đội, về phía Bắc Băng Châu đội thì ngoại trừ Trương Hằng, tất cả đều có mặt. Còn chưa ai kịp lên tiếng thì một âm thanh vang dội xuất hiện trong đầu mọi người. Thời hạn 1 giờ, bài trừ có sáng, nếu không delete tập thể. Âm thanh chủ thần vẫn như một giải hợp âm điện tử đều không chút ngữ điệu, nhưng bất luận kẻ nào nghe thấy cũng cảm giác dường như nó đang lo lắng. Không có giải thích, không có điều kiện, chỉ tuyên bố phải hủy diệt có sáng, nếu không sẽ giết sạch. Tình huống như vậy trong số các nhiệm vụ mà chủ thần đưa ra từ trước đến giờ khá là hiếm gặp. Tất cả theo bản năng nhìn về phía đồng hồ trên tay mình, ở đó quả nhiên xuất hiện thời gian đếm ngược, mà bên cạnh cũng xuất hiện dòng chữ nhỏ, thời gian còn lại trước khi văn minh chi lý bị hủy. Văn minh chi lý? Đây là cái gì? Là cô sáng trước mặt sao? Mọi người nghi hoặc ngước đầu nhìn lên, sau đó không hẹn mà cùng quay về phía Sở Hạo. Sở Hạo nhìn kỹ thời gian đếm ngược trên đồng hồ một lát, áp lực trong lòng hắn bây giờ cực lớn. Có lẽ đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Rốt cuộc Sở Hạo chậm rãi rút từ túi áo ngực một cặp kính trắng, ánh mắt dạ dẹt và Tom lập tức trở nên phức tạp, những người còn lại thì khó hiểu nhìn chằm chằm vào hành động ấy. Sở Hạo đeo kính lên, nét mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Không, nói chính xác hơn là bình thản không hề có ba động cảm xúc. Sở Hạo đứng nguyên tại chỗ chừng 10 giây mới bỗng quay người bước đi, mọi người thấy vậy cũng lững thững theo sau. A Dẹt lên tiếng, "Sở Hạo, văn minh chi lý rốt cuộc là cái gì thế? Còn nữa, câu bây giờ muốn đi đâu?" "Tôi không biết văn minh chi lý là gì." Sở Hạo không hề quay đầu, tin tức chưa đủ, không thể hình thành hệ thống lý luận hoàn chỉnh. Thế nhưng chúng ta chắc chắn phải đến được thành phố có cột sáng kia. Bất kể nó được dựng lên nhờ đạo cụ, máy móc hay ma pháp gì thì cũng cần hai điều kiện, một là vật dẫn, hai là năng lượng. Chúng ta không giải quyết được vấn đề năng lượng đâu, vì nó là tổng hợp của mấy chục quả đạn hạt nhân. Về phần vật dẫn hẳn là nằm ngay trong thành phố ấy. Nếu như ta đoán không sai thì Đại Tây Châu đội hẳn đang ở đấy, hoặc chí ít cũng đang trên đường tới. Lực lượng mấu chốt đối kháng với người xâm nhập chắc chắn nằm trên người họ. Cùng lúc đó, nơi Đại Tây Châu đội tụ tập, 7 người bọn họ cũng tiếp nhận được tin tức từ chủ thần. Mỗi người đều lộ vẻ khó coi, đặc biệt là gã đại thúc cầm đầu, A Tinh, chuyện gì vậy? Cái văn minh chi lý đáng chết này là sao? Tính mạng chúng ta vậy mà chỉ còn 1 giờ nữa thôi. A Tinh chính là gã thiếu niên chuyên bày mưu đặt kế cho Đại Tây Châu đội. Hiện hắn đầu tóc bê bết máu, nghe vậy thì vừa tự quấn băng cho mình vừa cả giận nói, ta làm sao biết được chuyện gì xảy ra? Tên đội trưởng ngu ngốc nhà ngươi, ta thật muốn tống ngươi vào nồi, có cơ hội, nhất định phải xin sang tiểu đội khác. Ngươi vừa rồi rõ ràng muốn giết ta. Quan ta từ không trung xuống như thế không phải định mưu sát thì là gì? Roger cười ha ha một hồi rồi mới nhảy xuống khỏi sát chiếc trực thăng, nếu lúc đó không làm vậy thì ngươi đã bị chiếc trực thăng rách này đè nát mất rồi. Đương nhiên, lúc ta ném có hơi mạnh tay một chút, làm việc lớn thì không nên để ý tí việc nhỏ này, thiếu niên. A Tinh phẫn nộ quả thực muốn nhào lên cắn cho Roger vài ngụm, hơn nửa ngày sau mới nhịn được, ngươi, tên ngu ngốc. Văn minh chi lý là gì ta không biết, tin tức chưa đủ, manh mối chả có, nếu lúc ở Washington, ngươi không nổi điên lên giết sạch đám xâm nhập thì bây giờ có phải tra vấn được thêm ít thông tin. Tóm lại, chúng ta hiện chẳng có đường lui. Cách làm đơn giản nhất bây giờ là tới đánh cho đám người xâm nhập dưới chân cổ sáng kia một trận, không chết không thôi. Dô dơ hạc hạc cười phá lên, quả nhiên đến cuối cùng cũng phải đánh một trận. Vậy thì tốt rồi, ta chỉ sợ lại phải đi làm gì đó phức tạp. Tất cả cứ giao cho ngươi nhá. A Tinh trợn trắng mắt, tin tức của chủ thần không thể nào chỉ truyền đến chỗ chúng ta, dù Đại Tây Châu đội so với hai nhóm không tên tuổi kia thì mạnh hơn nhiều, nhưng chủ thần chắc cũng đã nói cho bọn họ. Cho nên, rất có khả năng là bọn họ cũng đang trên đường chạy tới đây. Tuy không quá kỳ vọng vào chiến lược của mấy người đó, song thêm một phần sức mạnh là thêm một phần hy vọng. Ta vẫn cần hai người đến thông báo cho Nam Mỹ và Bắc Băng Châu đội để họ cản lại viện quân của người xâm nhập. Thế đi, Hạ Phỉ, Ihas, hai người lưu lại đây. Nói với mấy người ấy biết rõ tình hình, để họ lựa chọn xem có giúp chúng ta hay không. Hai người bị điểm tên đều gật gật đầu. A Tinh thấy vậy mới quay về phía Roger, cứ thế đi, lần này như ngươi mong muốn, tên đội trưởng ngốc của ta. Đi đi, đi náo cho long trời lở đất lên. Nói cho đám xâm nhập kia biết, Đại Tây Châu đội của chúng ta không kém cạnh gì ác ma đội đâu. Cùng lúc ấy, cách thành phố xa xa, một nhóm người đạp ván bay lướt giữa không trung, tốc độ phi hành thậm chí còn nhanh hơn trực thăng. Mục tiêu của bọn họ, trực chỉ thành phố có cột sáng. Cầm đầu là thanh niên luôn nhắm mắt, hắn cau mày lẩm bẩm trong miệng, dường như đang trò chuyện với người nào đó. Thật kỳ lạ, đại nhân, văn minh chi trí vẫn còn đang dãy rủa chứ không lập tức hủy diệt. Chuyện như vậy khác hẳn với mấy cái vị diện chúng ta gặp trước đây. Vậy à? Dân trên vị diện này đã tín ngưỡng một vị thần có thật, hoặc là biết được vài tri thức khoa học bên ngoài, tiến hóa ra khoa học phù văn. Đã rõ, văn minh chi lý còn khoảng 1 giờ nữa là triệt để hủy diệt. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ dốc sức ngăn cản sự phản công của tiểu đội luân hồi. Vâng, chúng tôi đang di chuyển tới mục tiêu. Xin hãy đợi, đại nhân, chúng tôi rất nhanh sẽ cứu rỗi vị diện này, thời điểm hồi sinh chủ nhân sẽ lại gần thêm một chút. Quyển 5 chương 29, vách tường tinh thể. Nếu muốn hiểu cái gì là văn minh chi lý thì trước tiên phải biết kẻ nào đã phóng ra đạn hạt nhân. Trên trực thăng, Sở Hạo mắt đeo kính, một tay nắm vào thành ghế, tay kia cầm cà chua ăn uống ngon lành, trước khi lên trực thăng ta đã liên lạc với chính phủ. Bọn họ nói mình không hề phóng đạn hạt nhân. Mà thực ra, cho dù Đại Tây Châu đội không cấp cái căn cứ quân sự kia thì bên chính phủ vẫn phải cãi cọ đùn đẩy trách nhiệm chán mới thực sự cho khai hỏa. Ít ra cũng phải nửa tháng đến một tháng việc đó mới xong. Đấy là hiệu suất cao nhất rồi đấy. Cho nên, lần phóng tên lửa vừa rồi rất kỳ lạ. Đầu tiên có thể bài trừ khả năng Đại Tây Châu đội làm, bằng không bọn họ đã chẳng đi tập kích căn cứ quân sự rồi gửi thông điệp. Chính phủ lại không cho phép sử dụng đạn hạt nhân ngay lập tức. Loại trừ những điều không thể, cái còn lại dù kỳ lạ đến đâu cũng là đáp án duy nhất. Phóng đạn hạt nhân chính là người xâm nhập. Nữ khí Sở Hạo bình thản, khác hẳn với gã thanh niên hay nở nụ cười ấm áp hàng ngày. Thay đổi như vậy, ngoại trừ A Dẹt và Tom, những người còn lại đều vẻ mặt quỷ dị, cố gắng lắng nghe hắn lập luận. Nếu điều trên là đúng, vậy thì một vấn đề mới được đặt ra. Tại sao bọn chúng lại phóng đạn hạt nhân tấn công người phe mình? Giữa họ xảy ra nội chiến ư? Khả năng này không phải không có, dù sao cũng là sinh vật trí tuệ, có tranh chấp cũng là bình thường thôi. Nhưng ở cùng một trận doanh, lại đang phải chiến đấu với kẻ thù chung, bọn họ không thể hạ bệ lẫn nhau ngay bây giờ được, cho nên chúng ta loại trừ khả năng ấy. Từ đó suy ra, việc phóng đạn hạt nhân vào thành phố kỳ thật đem lại lợi ích cho người xâm nhập. Lợi ích đó là gì thì hiện tại đã xuất hiện trước mắt chúng ta rồi. Sở Hạo ngẩng đầu nhìn về cổ sáng thông thiên triệt địa ở phương xa, đặt câu hỏi như vậy là để tìm hiểu xem cái gì là văn minh chi lý. Sau khi đạn hạt nhân nổ, cổ sáng kia liền hấp thu tất cả năng lượng tỏa ra để tăng trưởng bản thân. Chủ thần cũng ngay lập tức ban bố nhiệm vụ phải phá hủy nó trước khi văn minh chi lý bị hủy. Nói cách khác, cổ sáng ấy không phải văn minh chi lý, mà ngược lại, vì nó mà văn minh chi lý bị hủy. Vậy thì mọi chuyện đã rõ rồi. Tuy Sở Hạo nói vậy nhưng những người xung quanh vẫn mở mịt không hiểu. Tất nhiên hắn lập luận thế nào thì tất cả đều đã nghe thủng xong mấy thứ hắn đưa ra chúng liên quan gì tới bốn chữ văn minh chi lý chứ. Cả đám đều chẳng nhận ra chút liên kết nào. A Dẹt khẽ dây Việt Thái Dương, Sở Hạo, cậu lại tiến vào trạng thái này. A, được rồi, tiếp tục vấn đề lúc nãy. Cậu đừng chỉ nói một nửa như vậy, có gì thì cứ tung hết ra đi. Văn minh chi lý rốt cuộc là cái gì, chúng ta có quyền được biết mình đang phải liều mạng vì thứ gì chứ? Sở Hạo mặt lạnh tanh gật đầu. Hắn đút nốt quả cà chua vào mồm rồi mới lên tiếng, trước khi nói rõ văn minh chi lý là gì thì cần tìm hiểu thêm một chuyện, vì sao người xâm nhập không phóng đạn hạt nhân từ lúc mới đến đây mà phải đợi hơn tháng mới làm? Hoặc là nói, bọn chúng đang đợi cái gì? Đợi cái gì? Mọi người nghe xong không khỏi lẩm bẩm tự hỏi, nhớ về hơn một tháng bình yên vừa rồi, người xâm nhập tựa như bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Chẳng nhẽ là chuẩn bị cho việc dựng cái cột sáng khổng lồ ngoài kia, thế nhưng có phức tạp cũng không cần chuẩn bị lâu như thế. Được rồi, dù thực sự cần nhiều thời gian nhưng hoàn thành đúng hôm nay thì có phải trùng hợp quá rồi không? Bên này vừa chuẩn bị phóng đạn hạt nhân, bên kia liền lập tức hoàn thành. Có phải phim ảnh tiểu thuyết đầu mà chuẩn giờ đến vậy, cho nên chỉ còn một khả năng, đó là bọn họ đang đợi. Y theo thực lực của người xâm nhập mà tính toán thì bọn họ muốn tập kích, khống chế các căn cứ đạn hạt nhân là rất dễ dàng. Không lý nào lại kéo dài hơn một tháng, đã thế còn lặng lặng chờ đợi chúng ta tổ chức bỏ phiếu. Nếu như không phải Đại Tây Châu đội bất ngờ can thiệp thì đám đó khẳng định sẽ kéo dài tiếp tới khi chúng ta tự tay ấn nút khai hỏa. Điểm quan trọng chính nằm ở đây, tự chúng ta phóng đạn hạt nhân, hoặc là nói, chúng ta có ý nguyện phóng đạn hạt nhân. Sở Hạo nói đến đây thì đứng dậy kiểm tra lại ba lô được dù, song lập luận vẫn không hề dừng lại, tiếp đến là về tình trạng của thế giới này. Nó đang xuất hiện hạo kiếp u linh, là thứ mà nhân loại không thể giải thích được. Người dân bắt đầu hoài nghi khoa học, thậm chí càng ngày càng sợ hãi các sản phẩm khoa học. Thứ duy nhất bọn họ còn đặt niềm tin, có lẽ chỉ còn đạn hạt nhân. Dù chính phủ có tổ chức bỏ phiếu, cái cọ trốn tránh trách nhiệm nói chung là kéo dài thời gian đến đâu thì đạn hạt nhân vẫn sẽ được phóng ra. Bởi vì nhân loại tin rằng, dù người xâm nhập có cường đại đến đâu cũng sẽ bị đạn hạt nhân xóa sổ. Nhưng kết quả thì sao? Đạn hạt nhân không có hiệu quả, người xâm nhập thì sống nhăn răng, ngược lại tự dưng xuất hiện một cột sáng kỳ lạ với cả đống đồ đảng tôn giáo thay đổi liên tục. Nhìn mà xem, kia là cánh chim của thiên sứ, người ba mắt trong tôn giáo Ấn Độ, rồi thì thanh giá. Đều là tưởng tượng về các vị thần trong lòng nhân loại. Cột sáng ấy rất có thể chính là thứ phá vỡ tất cả quan niệm trong lòng mọi người, đem thần thoại hư ảo xuất hiện trên thế gian. Nói tóm lại, bởi vì hạo kiếp thú linh xuất hiện nên quan niệm trong lòng mỗi người bắt đầu sụp đổ, bắt đầu hoài nghi khoa học, sẽ mê tín hơn, cuối cùng chán ghét và vứt bỏ khoa học. Thế nhưng đạn hạt nhân vẫn là vũ khí tối thượng mà mọi người gửi gắm niềm tin. Mãi cho đến khi cả nó cũng vô dụng, đồng thời xuất hiện trước mắt những ký hiệu về các vị thần chỉ có trong tưởng tượng. Sự thật và truyền thuyết trùng điệp lên nhau, lại căn cứ vào ý nghĩa của bốn chữ văn minh chi lý, ta cho rằng nó chính là bản chất thật sự của thế giới. Chính như ở thế giới của chúng ta, nơi đó không hề có ma pháp, dù thỉnh thoảng nghe đồn về những người mang dị năng nhưng không hề phổ cập rộng rãi cho tất cả mọi người cùng biết. Thế giới của chúng ta cũng tương tự như vậy. Tất cả đều nghiêm chỉnh, trật tự, chỉ có con số cùng khoa học. Về phần cái gì mà thần ma, truyền thuyết, tất cả đều chỉ là tưởng tượng hư huyễn không có thật. Đây chính là văn minh chi lý, đặc trưng của văn minh, quan niệm chủ đạo về văn minh. Ta ngẫu nhiên thu được vài thông tin từ một người bạn, thông tin về sự tồn tại của thế giới. Mỗi thế giới đều được bao bọc bởi một lớp tường tinh thể, tự nó hình thành pháp tắc đặc trưng của mình. Hoặc là vị diện không có ma pháp, chỉ phát triển khoa học kỹ thuật, hoặc là vị diện lấy ma pháp làm chủ, khoa học còn chưa ra đời. Mà cũng có khi hai thứ ấy phát triển song song. Bọn họ có con đường phát triển khác nhau nên nền văn minh của họ cũng khác nhau, văn minh chi lý tất nhiên không thể giống được. Người bên ngoài muốn tiến vào vị diện sẽ phải chịu áp chế cùng trói buộc rất lớn, thậm chí còn không vào được. Đặt trong tình huống hiện tại, ta cho rằng văn minh chi lý rất có thể chính là bức tường tinh thể kia. Bức tường tinh thể là cái gì? Hẳn không phải làm bằng tinh thạch hay vật chất thật sự gì đó. Lấy thế giới chúng ta mà nói, địa cầu nằm trong một vũ trụ cực kỳ lớn, chẳng lẽ bức tường tinh thể bao bọc được tất cả hay sao? Người xâm nhập sau khi phá hủy bức tường tinh thể ấy, lại phải tốn cả ức năm mới tìm đến được địa cầu. Cho nên bức tường tinh thể khẳng định không tồn tại dưới dạng vật chất thật sự. Từ đó, khả năng lớn nhất, bức tường tinh thể thực ra là phương hướng phát triển văn minh. Phàm là văn minh ngoại lai đến xâm nhập sẽ phải chịu áp chế cùng trói buộc cực lớn. Chỉ có như vậy mới giải thích được. Chủ thần nói văn minh chi lý đang bị hủy diệt, ta nghĩ ý nó muốn nói là bức tường tinh thể đang bị công kích, dần dần người tử. Bên ngoài sẽ xâm nhập được vào thế giới. Sở Hạo vẫn nói đều đều, thậm chí mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không. Thực tế những gì hắn nói giống như đang tự suy luận cho mình thì đúng hơn. Lúc kết thúc câu cuối cùng, nhãn thần hắn đột nhiên sáng lên, hào quang cùng nhiệt ánh lên từ trong mắt, hắn khẽ thì thào, nếu hết thể đúng như những gì ta suy đoán, vậy thì quan niệm lúc đầu về chủ thần của chúng ta, rằng đây là trò chơi của thần ma hay những sinh vật cao cấp nào đó đã hoàn toàn bị hủy. Ý nghĩa tồn tại của chủ thần rất có thể là thứ gì đó khác hẳn. Vị diện sao? Vừa dứt lời, Sở Hạo đã đi tới cửa trực thăng, ánh mắt lạnh lùng không hề có ba động tình cảm liếc nhìn về phía mọi người, sau đó nhảy thẳng ra ngoài. Mà bên dưới chính là vùng ven thành phố, nơi cổ sáng khổng lồ mọc lên. Tiểu thuyết vô hạn thử quang, kể về bộ phim hùng sệ. Đây không phải phim ảnh tiểu thuyết thì là gì im ngập tợ rõ tệ tít. Dành cho lão nào vẫn còn mù mờ về văn minh chi lý là phương hướng phát triển văn minh của một vị diện. Nên văn minh khác xâm nhập vào sẽ bị áp chế, co vào được. Quyền 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Thứ giai. Dô dơ dẫn theo 4 gã đội viên tiến vào cổ sáng. Cổ sáng này hữu hình vô chất, nhìn thì như có một tầng vách ngăn rắn chắc nhưng thật ra không phải. Khi chạm vào chẳng cảm nhận được chút nhiệt độ hay bất cứ gì khác, chỉ thuần túy là ánh sáng mà thôi. Rất nhanh, cả đám đều dễ dàng thông qua. Nhưng đây tuyệt đối không phải ánh sáng thuần túy, có ánh sáng nào lại có thể chống đỡ rồi hấp thu đạn hạt nhân. Cho nên lúc Roger không tim không phổi một bước bước qua, những người còn lại đều thoáng chần chờ, cuối cùng A Tinh cũng tiến vào, bọn họ mới lần lượt theo sau. Tựa như bước qua một tấm màn mỏng, không hề cảm thấy chói mắt. Xuất hiện trước mặt mọi người là phế tích tan hoang, giống như một chiến trường vừa bị đạn pháo vây kích. Tất cả con đường cùng các tòa nhà cao tầng đều đổ vỡ bờ bụi, thứ duy nhất còn nguyên vẹn chắc chỉ còn nơi được trận đồ bao phủ. Nơi đó đang tản ra hào quang hô ứng với cột sáng trên bầu trời. Tuy khoảng cách cực xa nhưng trong đội Roger có người khống chế tinh thần nên rất nhanh liền tìm thấy bóng dáng mười mấy gã vận đồ đen hoặc đứng hoặc ngồi ở trung tâm trận đồ. Tựa hồ bọn họ đang thủ hộ thứ gì đó, có lẽ là hạch tâm trận pháp. Khi tinh thần Tào Miêu quét qua thì những người đó cũng lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, rõ ràng trong nhóm cũng có người điều khiển tinh thần. Nhân số so với nhóm trước nhiều hơn một chút. A Tinh trong lòng đắng chát nói với những người bên cạnh, chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu, đội trưởng kiểm chế gã mang cánh ác ma cùng vài người bên cạnh nhưng con số không thể vượt qua 4. Nói cách khác, chúng ta phải đối mặt với chừng 8 tên, tính ra mỗi người đánh 2. Người xâm nhập thế nào thì chúng ta chẳng ai xa lạ gì nữa rồi, trừ gã mang cánh ác ma cùng tên nhắm mắt, những kẻ còn lại cơ bản đều dùng vũ khí công nghệ cao là chính, súng gột, vũ khí laser, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giáp xương hoặc robot hình người, nói chung đều là cường địch, không nên khinh thường. Bắt, cậu tùy thời hỗ trợ chúng tôi, ở đâu xuất hiện bại cục thì lập tức chi viện. 4 người chúng ta tổ thành chiến trận, cứ làm như hàng ngày vẫn diễn luyện, không được để xảy ra sai sót. Nói đến đây, A Tinh trợn trắng mắt nhìn về phía Roger, hiện tại như ngươi mong muốn rồi đấy, náo cho long trời lở đất lên đi, đội trưởng. Roger nhìn ra xa, miệng cười hằng hặc, tất nhiên rồi. Vừa dứt lời, hai tay nắm chặt, Roger giống to một tiếng, mà mấy người A Tinh thì lui nhanh về phía sau, phân tán thành trận hình tứ giác. Xung quanh Roger chợt nổi lên ba động, không gian gấp khúc, chỉ thấy hai quyền chấn khai phá toái hư không, cả người vọt nhanh tới trước với tốc độ khủng bố, nháy mắt đã đi được mấy ngàn mét. Ngắn ngủi 1-2 giây, Roger xuất hiện ở trung tâm đám người xâm nhập, đối mặt với gã thanh niên mang cánh rơi. Chết đi. Roger râu tóc dựng ngược gầm lên giận dữ, sóng âm quần quần lan ra bốn phía, mặt đất cũng cắt đùi tung bay. Đứng trước mặt hắn, gã thanh niên mang cánh rơi chỉ kịp nâng cự kiếm kết tinh từ hắc diễm lên ngăn cản. Tiếng vang trầm đục truyền ra, nắm đấm của Roger đấm thẳng lên thân kiếm, đi cùng với nó là một đoàn không gian vặn vẹo khiến cự kiếm thoáng cái nát bấy, hóa thành hắc hỏa nguyên thủy. Thanh niên mang cánh rơi đứng sau cự kiếm lập tức bị phản chấn thổi bay ra xa, kèm theo đó là mặt đất bạo liệt không dứt, chẳng biết đã văng đến phương nào. Roger thấy mình vừa đấm một quyền đã đánh đối thủ ra xa, không khỏi giật mình khó tin. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tìm hiểu, địch thủ xung quanh cũng đã phản ứng lại. Hai tên vận giáp cơ khí trực tiếp lao thẳng về phía hắn, đồng thời vài chùm laser phong tỏa trái phải trên dưới cùng lúc bắn tới. Cút. Roger nhấc chân đá vào một chùm laser, sút bật nó sang hướng khác. Đúng vậy, công kích bằng năng lượng thuần túy không ngờ bị mục tiêu một cước đá bay. Tuy nó không đạt vận tốc ánh sáng nhưng một khi chạm vào vật thể sẽ lập tức nổ tung, vậy mà Roger lại xử lý đơn giản như vậy. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, từng là năng lượng mỏng tựa lông châu bắn chi chít lên người hắn, tiếng bạo tạc ầm ầm vang lên. Xét theo uy lực thì bất cứ sinh vật nào gặp phải đả kích khủng bố thế này đều sẽ hóa thành tro. Nhưng tất cả đều hoảng sợ khi thấy khói bụi cùng hỏa diễm bị xé toạc, để lộ ra thân hình Roger không chút thương tổn. Lớp da bên ngoài được bao phủ bởi một tầng hắc kim, theo khói bụi tản đi, nó cũng dần biến mất, thay vào đó là màu da mạch nhai khỏe mạnh. Thứ giai, là thứ giai. Thiếu nữ nhắm mắt trong nhóm không khỏi kinh hô. Cùng lúc đó, đám xâm nhập giả xung quanh dường như nhận được chỉ thị gì đó, lập tức phân tán ra 4 phương 8 hướng, cách Roger càng xa càng tốt. Chạy, chạy đi đâu? Roger gầm lên giận dữ, hai tay nắm lại lấy hắn làm tâm. Phạm vi 3000m xung quanh lập tức không gian gấp khúc khiến những xâm nhập giả vốn đã chạy được một đoạn liền bị giữ cứng bên trong. Tình cảnh ấy rất giống một đám mồi ngon sa vào lưới nện, chỉ đợi Roger tiến đến làm thịt. Thấy vậy, thiếu nữ nhắm mắt thần sắc kịch biến hét lên, 9527. Đừng tưởng ta không biết ngươi đã sinh ra ý thức cá nhân ngoài chương trình quy định, còn chiếm được một phần bản năng chiến đấu của gen nguyên thể. Ngươi cũng biết thủ đoạn cùng thế lực của tổ chức chúng ta thế nào rồi, ngươi chạy được sao? Dù bọn ta chết hết ở đây thì ngươi vẫn phải chiến đấu tiếp ở thế giới này, còn như chạy trốn, vậy chờ đội giết xuyên vị diện đi. Mà những phiên bản ra cùng lứa với ngươi cũng sẽ bị tiêu hủy toàn bộ. Trong thời gian thiếu nữ nhắm mắt hô hoán, Roger đã vọt tới bên cạnh tên gần hắn nhất. Mục tiêu là một người vận giáp cơ khí cao chừng 3 mét, gọi nó là robot cũng chẳng sai. Gã xấu số kia ngay cả chút phản kháng cũng không có, vừa dính một quyền liền nát bấy. Đang lúc Roger giơ tay lên lần nữa thì từ phương xa tràn đến một cơn hồng thủy hắc diễm đen kịt cao chừng 100 mét. Dô Dơ rốt cuộc không vung tay ra được bởi ập lên người hắn là một cỗ khí tức thô bạo tới cực điểm, ngay cả đám A Tinh ở phương xa cũng nằm trong phạm vi công kích. Dô Dơ khẽ thở dài, cũng không quản đám xâm nhập giả đang bị phong ấn xung quanh nữa mà trực tiếp lao về phía hắc hỏa. Đợi ngươi lâu rồi, người xâm nhập. Đây là lần thứ ba ta đối chiến với cờ lộn cánh rơi, mà ngươi là kẻ mạnh nhất. Đến đây đi, cho ta thấy ngươi mạnh đến đâu. Còn nữa, gen gốc của ngươi rốt cuộc là ai?
Ta là ai?
Ta cũng muốn biết ta là ai. Đáng tiếc, ít nhất ở đây, trong cuộc chiến này, ta chỉ là 9527. Thanh âm đáp lại ẩn hàn chút cô đơn lạnh lẽo. Hắc hỏa cũng không vì thế mà dừng lại, nó quần quận xoay tròn tạo thành lốc xoáy từ giữa không trung đổ ập xuống đầu Dô Dơ. Lệ viêm, Long Quyền Thiên. Chỉ trong chốc lát, Dô Dơ vốn đang định tạm tránh mũi nhọn thì một cỗ cự lực hình chôn ốc đột nhiên phủ lên người hắn, dù dây rủa thế nào cũng không thoát được. Một giây sau, hắn đã bị vòi rồng hắc diễm cuốn lấy, phạm vi ngàn mét xung quanh bị xé rách lần nào. Dô Dơ thân hám bên trong, sinh tử chưa rõ. Cùng lúc đó, đám sở hạo vừa vặn vọt vào trong cột sáng, tất cả đều thấy được màn rung động vừa rồi. Dô Dơ đánh bay 9527, giữ chặt mười mấy người xung quanh rồi lại đập nát thêm được một kẻ địch. Tiếp đến là bên người xâm nhập phản kích, vòi rồng hắc diễm ngập tràn bao phủ. Tất cả chỉ diễn ra trong chừng mấy giây, nhưng kiểu chiến đấu như vậy đã vượt ra ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ. Đây là chiến đấu giữa phi nhân loại, đây là chiến đấu giữa cường giả tứ giai. Quyển 5 chương 31, ba khu vực. Chiêu thức hay, uy lực cường. Ngay lúc vòi rồng hỏa diễm đạt mức cực đại, một cỗ khí thế hạo hãn bạo liệt đột nhiên bùng lên, chấn cơn lốc bên ngoài tứ phân ngũ liệt. Dô Dơ bước ra từ trong ngọn lửa, mặc dù bị bỏng một chút nhưng xem ra không nặng lắm. Có điều gió lốc vẫn để lại trên người hắn cả ngàn vết đao, máu tươi rỉ ra nhìn không khác gì một huyết nhân, vô cùng đáng sợ. Song Dô Dơ không thèm quan tâm, hắn đứng nguyên tại chỗ ngửa đầu nhìn 9527 đang nhẹ nhẹ vỗ cánh, lơ lửng trên không trung. 9527 huy động cặp cánh sau lưng vài cái rồi cũng từ từ hạ xuống. Hai người cách nhau chừng trăm mét, với tố chất thân thể của họ thì khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể nhìn rõ mặt nhau. Dô Dơ thấy 9527 cũng không lập tức xông lên mà là đưa mắt đánh giá xung quanh. Nhóm A Tinh đã tổ hợp thành chiến trận mà mấy người sở hạo cũng vừa vặn xuất hiện, hắn không khỏi nhẹ thở dài một hơi, nói với 9527, xem ra ngươi khác với hai kẻ ta gặp trước đây, ngươi có suy nghĩ tự chủ hả? 9527 trần trờ nhìn về thiếu nữ nhắm mắt ở phương xa, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng, đúng vậy, ta khác với hai tên ngươi giết, ta có suy nghĩ tự chủ nhưng bây giờ nói chuyện ấy thì có tác dụng gì chứ? Đến đây đi, không phải ngươi chết tức là ta vong. Vừa dứt lời, hắc hỏa trên người bùng cháy, ngưng tụ ra một thanh cự kiếm khác. Dô Dơ khoát tay chặn lại, nếu ngươi đã có ý thức tự chủ, vậy tốt rồi. Chẳng qua ngươi định chiến luôn ở đây sao? Cái khác chưa tính, chỉ riêng chuyện mấy tên đi theo ngươi mà chết ở đây thì ngươi tựa hồ sẽ gặp phiền phức hả? Ta thấy ngươi cứ một mực nhìn về phía đó. Nếu chúng ta chiến đấu ở đây thì bọn họ liệu sống sót được mấy người? 9527 thoáng trầm mặc, nhưng thiếu nữ nhắm mắt lại đột nhiên lên tiếng, vậy cứ thế đi, 9527, ngươi theo hắn ra chỗ khác đánh, nhưng nhất định phải cuốn lấy hắn, dù chết cũng không được để hắn quay lại đây. Ít nhất phải giữ chân hắn trong vòng một giờ. Nếu không làm được vậy cứ chết phước đi. 9527 khuôn mặt vô cảm khẽ gật đầu về phía Roger. Mà Roger sau khi nghe xong thiếu nữ nhắm mắt kia nói thì sắc mặt thâm trầm hẳn. Hắn chỉ tay sang một nơi không người, tiếp đó một đoàn không gian vặn bẹo cùng một quả cầu hắc hỏa bay vọt đi, uy áp như có như không ban đầu cũng theo đó biến mất khiến tất cả khẽ thở phào thoải mái. Khi đoàn uy áp kia rời xa, đám sở hạo tất nhiên cũng cảm giác được. Nhất là sở hạo, tiếp đến là ạ dẹt và ba người Nam Mỹ châu đội, còn tòm cùng hai người mới thì chỉ thấy dường như bầu không khí lúc nãy có chút ngưng trong mà thôi. Nhưng với sở hạo, hai tên đó chẳng khác gì hai con quái vật kinh khủng. Lúc nãy Roger chỉ thoáng đảo mắt qua mà sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến khi họ đi rồi, hắn thiếu chút nữa nhũn cả chân. Cảm giác vừa rồi thật đáng sợ, sở hạo trước giờ không tin cũng như chưa từng thấy qua cái gọi là khí thế, chỉ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là một cách nói, nhưng giây phút ấy, hắn rốt cuộc tin, khí thế thực sự tồn tại. Vài giây sau, sở hạo là người đầu tiên tỉnh khỏi uy áp, hắn hét lên, chuẩn bị chiến đấu, thấy bốn người kia không? Ngại Khả Nhĩ, có thể dùng tâm linh tỏa liên gắn kết với bọn họ không? Ngại Khả Nhĩ gật đầu, tâm linh tỏa liên lập tức kéo dài ra, hầu như ngay tức khắc, bên kia cũng chuyển tới tinh thần tào miêu, liên lạc giữa hai bên không hề bị ngăn trở. Rất nhanh đã thông báo thân phận cùng mục đích của mình, mấy giây sau, các thành viên khác cũng được kết nối. Chúng tôi là Bắc Bang và Nam Mỹ châu đội. Tôi là đội trưởng của Bắc Bang châu đội, hiện tại hai đội do tôi dẫn đầu đến đây tham chiến. Sở Hạo nói trước. Giọng Nam hùng hổ từ phía bên kia đáp lại, ta xin đấy, hai tiểu đội gà mở các ngươi, trong thời gian chiến tranh với người xâm nhập, có thể đừng tìm phiến toái cho bọn ta được không? Đã chẳng giúp được gì còn kéo chân người ta nữa chứ. Nếu không phải các ngươi phóng đạn hạt nhân, có lẽ bọn ta đã chẳng cần lo chuyện giới hạn thời gian như bây giờ, hiện chỉ còn 50 phút nữa thôi, các ngươi. Đủ rồi, mặt. Giọng một thiếu niên chợt xen vào, xin chào, chúng tôi là thành viên Đại Tây châu đội. Người vừa rời đi chính là đội trưởng của chúng tôi. Anh ấy sẽ giúp chúng ta kiềm chế kẻ mạnh nhất bên địch. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Trước nhắc các vị một chút. Một trong các quy tắc khi gặp đoàn chiến với người xâm nhập, đó là chủ thần sẽ phái ra số lượng tiểu đội luân hồi tương đương với số xâm nhập ra. Cách đây không lâu, chúng tôi đã tiêu diệt một nhóm ở Washington, nơi này lại gặp một nhóm khác, như vậy tùy thời sẽ xuất hiện nhóm thứ ba. Tình hình nói chung là thế, các vị nên chuẩn bị sẵn tâm lý khi ở lại chiến đấu chung bọn tôi. Đám sở hạo nở nụ cười khổ, cảm giác bị người ta gọi là tiểu đội gà mờ thật không dễ chịu chút nào. Lại còn cái gì mà chuẩn bị tâm lý? Chẳng lẽ không tham chiến mà cứ bàng quang đứng ngoài thì sau một giờ, chủ thần sẽ tha cho bọn họ sao? Đã vậy thì cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng chúng ta không biết năng lực cũng như chưa hiểu rõ nhau, cố cưỡng ép dung hợp thì sẽ tạo thành chướng ngại. Vậy đi, hai nhóm chúng ta từ hai phía đông tây giáp công người xâm nhập. Chết sống của bên kia không cần lo, chỉ tập trung vào nơi hạch tâm của trận pháp là được. Sở Hạo không cần suy nghĩ, lập tức lên tiếng. Thanh âm thiếu niên thoáng chứng lại mấy giây rồi quả quyết nói, tốt, cứ vậy đi, bọn tôi ở gần cửa đông nên sẽ tiến vào từ đây. Các vị hãy vòng qua phía cửa tây. Ngoài ra tặng miễn phí các vị một tin, vũ khí viễn chỉnh công nghệ cao của đối phương cực kỳ sắc bén, nếu trong các vị không có người chuyên tặng cờ thì tốt nhất là cũng dùng vũ khí tầm xa đối lại. Không được nữa thì chỉ cần tiến hành quấy rối áp chế là được. Cứ vậy đi, cố sống sót nhé tiểu đội gà mờ. Tiếng nói chưa dứt, Đại Tây Châu đội đã nhằm phương đông lướt đi. Mà Sở Hạo cũng vung tay lên, bọn họ chạy về phía tây, một trước một sau giáp công người xâm nhập. Cùng lúc đó, trong tiểu trấn, cánh cửa phòng gã đội trưởng Nam Mỹ Châu đội rốt cuộc mở ra. Sắc mặt bệ ổ ý thâm trầm, trong đầu không ngừng kêu gọi lại Khả Nhị nhưng không thu được bất cứ hồi âm nào. Hắn biết, có lẽ đội viên của mình đã rời khỏi đây. Nghĩ như vậy, bệ ổ ý lập tức cất bước đi về phía phòng Sở Hạo, quả nhiên thành viên Bắc Băng Châu đội đều đã đi hết, à không, Trương Hằng vẫn còn lê lết trên giường như trước. Kết hợp với nhiệm vụ chủ thần mới tuyên bố, xem ra bọn họ đều chạy tới chỗ cổ sáng kia rồi. Trương Hằng tất nhiên cũng thấy bệ ổ ý bước vào, hắn cười hớn hở, ngươi không ngờ ra rồi, ta còn tưởng ngươi trốn biệt trong đó đến hết phim luôn chứ, thế nào? Cảm giác tội lỗi biến mất hay chỉ giảm bớt ba? Bài ổ ý bước tới bên giường Trương Hằng, kỳ thật không thể gọi là cảm giác tội lỗi gì được, chỉ là tôi thấy mình thật bất lực mà thôi. Tôi không hề nghi ngờ lý tưởng của mình, vẫn luôn kiên trì đạo lý là người thì phải làm việc thiện. Tuy đội trưởng các ngươi nói không sai, hiện thực rất tàn khốc. Nhưng chúng ta đã tới thế giới luân hồi này rồi, chúng ta có cơ hội để thay đổi cái tàn khốc đó. Tôi cho rằng, thế giới luân hồi sở dĩ tồn tại, không phải là vì thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta hay sao? Không phải giúp chúng ta bỏ đi cảm giác bất lực như khi ở thế giới thực. Cho nên, tôi chỉ hận mình, nếu như mình mạnh hơn thì đã ngăn cản được hết thảy, sẽ không phải đứng trước những lựa chọn tàn khốc như vậy nữa. Trương Hằng khẽ động, tựa hồ muốn nhún nhún vai như mọi khi, nhưng toàn thân tê liệt khiến hắn chỉ ngo ngoe được cái cổ, cười hì hì, lý giải như vậy cũng đúng, dù sao mỗi người đều tự lựa chọn cho mình một con đường. Nếu như ngươi cứ kiên trì như vậy thì có lẽ sẽ thành công thôi. Thế mấy ngày tự giam mình trong phòng là để làm gì thế? Tu luyện. Bài Hồ Ý vẫn dáng vẻ nghiêm túc, trên chay xuất hiện một đoàn hào quang thâm thúy, ai nhìn vào cũng cảm thấy bản thân thư sướng thoải mái. Thánh kỵ sĩ có rất nhiều kỹ năng cường hóa để lựa chọn, nhưng dù đổi loại cao cấp hay bình thường thì khi vừa nhận được đều vô cùng yếu, cần tự mình tu luyện mới mạnh dần lên. Thực ra quy tắc ấy áp dụng cho mọi kỹ năng đổi ở chỗ chủ thần. Trước khi vào đây, tôi có đổi một cái hệ thánh quang, rất lợi hại, lại trải qua lần trước khiến bản thân biết thực lực của mình còn chưa đủ nên vẫn một mực tu luyện. Trương Hằng lập tức thấy hứng thú, hỏi, hả? Là kỹ năng gì vậy? Đừng nói là triệu hồi thiên thần nhập thể, thực lực bành trướng gấp 10, sau đó vác đũa đi đập bẹp tất cả mọi địch nhân, đã thế còn kháng được mọi ma pháp. Kỹ năng như vậy thật quá khốc. Quyển 5 chương 32, điều tuyệt diệu của nam nhân. Là người mới à? Một gã đại thúc ăn vận bình thường, chân đi giày cỏ cười ha ha đứng trước mặt bọn họ, cho dù tình cảnh xung quanh quả thực chẳng vui vẻ gì. Trước mặt hắn là một quảng trường hiện đại nhưng đã bị tàn phá thảm hại, còn phía sau rậm rạp các loại quái vật đến không xuể, bay chạy bò đủ cả, ngắn thì 4-5m, còn dài vậy lên tới 7-80m cũng là bình thường. Tất cả bọn chúng đều đang chen chúc nhào tới phía này. Nơi đây ngoài bọn họ cùng gã đại thúc thì đứng khoảng mười mấy gã chiến sĩ vật giáp, tay cầm vũ khí công nghệ cao. Chào mừng đến với thế giới thần kỳ này, thế giới của mộng tưởng, nơi đây là vùng đất luân hồi, chiến trường. Sở Tạ Cơ Giạc, Hạ Phỉ, Ai Hạt đều gia nhập Đại Tây Châu đội trong lần đó, A Tinh cũng vậy, ngoại trừ Roger thì bọn họ chính là những thành viên kỳ cựu nhất. Cũng trong bộ phim này, ba người thấy được Roger chiến đấu anh dũng ra sao, tuy chỉ mới mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất nhưng vẫn bất chấp sinh tử một mực tiến lên. Tiếp đó, The Hobbit, Sở Tạ Sĩ Trục, Transformer, Súp Mạn Siêu Di, Eastman, phim kinh dị Nhật Hàn Thái. Trừ lần đụng độ ác ma đội, Đại Tây Châu đội của bọn họ chưa từng thất bại, dần dần trở thành tiểu đội mạnh nhất trong nhóm thế hệ thứ ba, danh tiếng thậm chí truyền khắp thế giới luân hồi, đến gã đội trưởng quái vật của Trung Châu đội cũng nghe thấy. Các ngươi có ước mơ không? Hai người còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở The Hobbit, sau khi tiêu diệt con rồng lửa chiếm cứ quê hương người lùn, Roger bị trọng thương, mà gã vương tử người lùn cũng chẳng khá hơn. Hai kẻ đó nằm song xoài trên núi Tiền Vàng, xung quanh là các thành viên Đại Tây Châu đội, người lùn, pháp sư gặp đạn, gã hồ bịt với những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Xa xa là xác con cự long to như quả núi nhỏ. Giấc mộng của tôi là xây dựng lại vương quốc của người lùn, để quê hương người lùn phát triển hưng thịnh. Gã vương tử thoáng trầm mặc một lát rồi đáp, ước mơ của ta muốn uống thứ rượu ngon nhất trên thế giới này. Còn ta muốn mỹ thực tuyệt vời nhất. Ta muốn chế tạo ra thanh trường kiếm sắc bén nhất cùng bộ giáp kiên cố nhất. Còn ta muốn đào được viên bảo thạch đẹp nhất. Găng đàng nghĩ một lát cũng góp lời, tôi muốn tìm được những tri thức ma pháp của kỷ nguyên thứ hai. Đấy là thời đại của thần ma, diễn ra trước khi muôn loài hiện giờ làm chủ mặt đất, những kiến thức ấy đã bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian nhưng tôi vẫn muốn tìm được chúng. Gã hô bịt lên tiếng, nếu như nhất định phải nói về mộng tưởng, tôi muốn bước chân của mình in dấu trên toàn thế giới, kinh qua các lần mạo hiểm, chứng kiến hết thảy kỳ quan. Các thành viên Đại Tây Châu đội nghe vậy đều lâm vào trầm mặc. Thực ra khi đó, đội của bọn họ không chỉ có 7 người như bây giờ mà quân số lên tới 15. Ngoại trừ Roger, trong nhóm còn một gã thanh niên với thực lực tam giai, nhưng vì Roger nhiều lần làm việc rối tung rối mù nên bình thường đều do A Tinh và gã thanh niên ấy bàn bạc đưa ra kế sách. Trong The Hobbit, chủ thần kỳ thật không yêu cầu bọn họ đi chém giết cự long, nhưng Roger lại một mực muốn làm khiến cả đội xảy ra tranh chấp, hầu như tuyệt đại đa số đều không đồng ý đi đấu với một con cự long có thực lực tứ giai như vậy. Nhưng cuối cùng vì Roger khăng khăng làm theo ý mình nên tất cả đều phải tham chiến. Nói thật, trong lòng bọn họ lúc đó đều tràn ngập hả khí. Nhưng bây giờ, khi nghe những mộng tưởng của người lùn, găng đàn, gã hobbit, nội tâm bọn họ tựa hồ có chỗ nào đó mềm nhũn. Ta cũng có mộng tưởng. Roger cười ha hả, thanh âm vang dội chấn động toàn bộ đại sảnh, chính trực mà thần thánh. Giấc mộng của ta là giúp mọi người thực hiện mộng tưởng, xây dựng lại quê hương, ta thích. Sau này ta nhất định sẽ thường xuyên đến làm khách. Rượu ngon nhất thế giới, ta cũng thích, phải uống say mềm mới thôi. Mỹ thực tuyệt vời nhất, thanh kiếm sắc bén nhất cùng bộ giáp kiên cố nhất, bảo thạch đẹp nhất, chi thức ma pháp, mạo hiểm, kỳ quan, hết thảy ta đều thích. Ta sẽ giúp các ngươi thực hiện mộng tưởng của mình, mà chúng cũng sẽ trở thành mộng tưởng của ta. Ha ha ha. Đây chẳng lẽ không phải là điều tuyệt vời nhất thế gian ư? Từ khoảnh khắc ấy, Đại Tây Châu đội không bao giờ xảy ra tranh chấp nữa. Một gã đội trưởng ngu ngốc lại ngưng tụ được nhân tâm của tất cả mọi người, so với mệnh lệnh, cường thế, thậm chí lãnh đạo dẫn dắt bọn họ qua nguy hiểm còn tập trung hơn. Bởi vì đó là mộng tưởng. Là người mà không có mộng tưởng vậy khác gì cá ướp muối đâu. Hạ Phỉ, Ai Hạt là hai người có thực lực mạnh nhất Đại Tây Châu đội hiện giờ ngoại trừ Roger và A Tinh. Mà A Tinh, hắn là trí giả của đội, sở dĩ cắt cử hai người Hạ Phỉ phục tại đây, kỳ thực muốn bọn họ giúp ngăn cản viện quân của người xâm nhập. Bởi nếu trong chiến đấu mà đột nhiên xuất hiện một nhánh kỳ binh với đầy đủ sức chiến đấu thì chẳng khác nào tai nạn hủy diệt với cả đội. Chính vì thế, nhiệm vụ A Tinh giao cho bọn họ chẳng khác nào tín nhiệm, trong Đại Tây Châu đội chỉ hai người Hạ Phỉ mới đảm nhận được. Viện quân của người xâm nhập có tổng cộng 11 tên, trong đó thậm chí xuất hiện hai tên lưng mang cánh ác ma. Rất hiển nhiên, đây mới là chủ lực của bọn họ bởi các tiểu đội xâm nhập giả thông thường chỉ có một gã như vậy mà thôi. Số lượng ít nhưng thực lực rất mạnh. Đại Tây Châu đội cũng từng đụng độ một nhóm chủ lực như vậy, cũng chính lần đó mà bọn họ bị thiệt hại nặng, cuối cùng chỉ còn 7 người như bây giờ. Ngay cả Roger cũng thiếu chút nữa hy sinh. Mà hiện tại, hắn đang đại chiến với một gã cánh ác ma khác, nếu lại xuất hiện hai tên tương tự sẽ bảo. Hạ Phỉ và Ai Hạt khởi phát công kích đầu tiên. Bọn họ một người cường hóa thể chất lưới ma pháp, trình độ thậm chí đến cấp 8. Người kia đổi năng lực ít men kim loại cùng một trái cây ác quỷ kim cương trong ngắn tỷ hệ sở. Hai người họ vừa vặn bù trừ cho nhau, một công một thủ. Tuy rằng nữ giới mà lại đi cường hóa loại hình phòng ngự thì hơi kỳ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng phối hợp của bọn họ, huống hồ đều đã mở cơ nhân tỏa tới tầng thứ 2, nói không chừng lại ngăn trở được một lát. Thế nhưng sự thật rất tàn khốc, trên lệch lực lượng giữa hai bên không thể dựa vào ý chí, mộng tưởng để san bằng khoảng cách. Hai người họ thất bại. Thực lực tứ giai không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Mặc dù ngọn lửa trên người hai gã kia mới chỉ đạt sắc đỏ sẫm chứ chưa tăng đến mức đen kịt nhưng nhiệt độ vẫn vô cùng khủng bố. Ai Hạt sử dụng cả hai thuộc tính phòng ngự nhưng cũng chỉ khổ sở chống đỡ được một lát mà thôi. Đã thế cả hai gã cánh rơi đều lao lên vây công, hỏa diễm được ngưng tụ thành trường mâu cùng cự kiếm liên tiếp đánh lên người nàng ta. Vỏn vẹn vài phút, Ai Hạt bị xé nát trong tiếng giống giận, cuối cùng hóa thành tro bụi bởi sức nóng khủng bố do ngọn hỏa diễm phát ra. Với lại, nàng ta kiên trì được như thế cũng là nhờ phép thuật của đồng bọn. Chỉ còn lại mình Hạ Phỉ nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, vừa trốn sau ma sủng vừa tự phủ lên mình vài tầng ma pháp phòng ngự, song dưới công kích điên cuồng của các loại vũ khí công nghệ cao, các tầng quang cháo bên ngoài vẫn bị tắc nước, cuối cùng thổi bay mất một chân cùng đục một lỗ thủng trên bụng hắn. Nội tạng bị thương chắc cũng phải hết 7-8 phần, tuy rằng không chết ngay nhưng kiên trì cũng chẳng được mấy phút. Song, ma pháp cấp 8 mà hắn một mực chuẩn bị rốt cuộc cũng hình thành. Bình thường sẽ nhanh hơn chứ không tốn tận 2 phút như bây giờ, nhưng bởi không thể tập trung niệm chú cùng kết ấn nên phải tới lúc sinh mạng sắp chấm dứt, câu chú ngữ cuối cùng mới xong. Nó không phải ma pháp công kích hay phòng ngự, mà là mê cung thuật. Ma pháp này sẽ kéo địch nhân vào một mê cung nằm trong thứ nguyên, không có lực sát thương nhưng sẽ giúp kéo dài thời gian. Đương nhiên, còn tùy vào trí lực của kẻ địch ra sao, nếu như rất nhanh đã khám phá ra đường đi nước bước trong mê cung thì việc tìm được lối ra chẳng khó khăn gì. Vậy thì dù nó là ma pháp cấp 8 nhưng cũng chỉ kéo dài được mấy phút mà thôi. Ngay khi ma pháp hình thành, Hạ Phỉ rốt cuộc nở nụ cười thỏa mãn. Hắn yên lặng nhìn cánh cửa không gian nối với mê cung và mèo, yên lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể rút đi. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn chỉ nghĩ về câu nói của Roger. Nam nhân vì mộng tưởng mà chết, đây chẳng phải là điều tuyệt vời nhất đối với mỗi nam nhân ư? Thời khắc này là tuyệt diệu thuộc về ta. Cứ như vậy, mấy phút sau, đương lúc Hạ Phỉ lâm vào hấp hối, cánh cửa không gian trước mặt hắn đột nhiên mở rộng, gã thanh niên nhắm mắt dẫn dắt đoàn người xâm nhập bước ra từ đó. Hạ Phỉ chết lặng nhìn cảnh ấy, hắn đã sắp chết rồi. Nhưng đột nhiên, một mũi tên mang theo cơn lốc xoáy tròn vào tới. Mí mắt Hạ Phỉ đang dần cụp xuống cũng là lúc mũi tên đó cắm thẳng vào lồng ngực gã thanh niên cầm đầu xâm nhập giả, tạo trên người đối phương một lỗ máu khá khá, đồng thời đẩy bắn hắn về phía cánh cửa không gian. Viện quân tới. Gặng đàn đi theo đánh rồng à? Lão tác giả lại phá phim của ta rồi. Quyển 5 chương 33, Hắc Ngục Minh Đạo. Ở đây luôn đi 9527 lạnh lùng nói. Cách hắn trăm mét, không gian vặn vẹo kịch liệt, thân hình Roger dần xuất hiện. Roger quay đầu về phía 9527, ta còn tưởng ngươi định đi xa hơn cơ, xem ra cảm giác của ta sai rồi, ngươi kỳ thật cũng rất chờ mong đối với trận chiến này. Chả sao cả, đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi. 9527 vừa dứt lời, hắc hỏa mãnh liệt tràn ra từ hai tay hắn, thoáng cái đã ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Roger nhìn thanh kiếm của 9527 thì hơi tò mò hỏi, ngươi là kẻ thứ ba ta gặp. Tên đầu tiên dùng cự phụ, thứ hai dùng nguyện sĩ luân mà ngươi thì lại chơi cự kiếm. Các ngươi thoạt nhìn thì văn nhược thư sinh không ngờ lại đều dùng vũ khí nặng, sao vậy? 9527 hừ lạnh, không thể trả lời, hiện tại chiến luôn. Vừa nói, hắc hỏa trên người 9527 bùng lên, bao phủ cả hắn lẫn phạm vi 10 trượng xung quanh. Roger nhìn 9527 mà khẽ thở dài. Hắn rút thanh kiếm châu Âu cổ vẫn đeo trên lưng xuống, vẻ mặt tiếc nuối, vốn định nói chuyện với ngươi thêm mấy câu. Ngươi là kẻ duy nhất có được ý thức tự chủ trong ba người ta gặp, cũng là tên mạnh nhất, tầng 4 trung cấp rồi phải không? Đáng tiếc, vẫn chưa hoàn toàn vượt qua tâm ma nên không hình thành được ánh sáng tâm linh của bản thân. Có điều ta vẫn luôn thấy hiếu kỳ với đám người xâm nhập các ngươi. Các ngươi đến từ đâu, mục đích là gì, và cả có mộng tưởng hay không? Mộng tưởng? 9527 khẽ nhẩm lại hai từ này, cuối cùng nở nụ cười dữ tợn, thứ đó chẳng qua chỉ là những lời nói ngây thơ. sớm nên bức chúng vào sọt rác cho rồi. Thanh âm vừa dừng, hắc kiếm mang theo hỏa diễm không cùng chặt tới, lực lượng khổng lồ thiêu đốt đại địa xé rách bầu trời, độ cao ngàn mét cũng bị nó thiêu đốt thành hắc ám, tựa như một ngọn núi khổng lồ áp xuống người Roger. Sắc mặt Roger thâm trầm, cổ kiếm trong tay vừa hoa lên liền tạo ra một tầng vật chất đen đặc tiến lên ngăn cản đòn tấn công của 9527. Ngu xuẩn, mộng tưởng của con người là thứ sẽ vĩnh viễn trường tồn. Thiên không. Liệt. Tất cả mọi người, dù đang trong hay bên ngoài phế tích, ngay cả dân cư nơi tiểu trấn tị nạn đều thấy được cảnh bầu trời nứt ra, mà cột sáng thông thiên không gì sánh được xuất hiện sau vụ nổ hạt nhân cũng bị đòn va chạm của hai người nứt ra một đoạn. Hắc hỏa đụng không gian gấp khúc, chia bầu trời thành hai nửa giằng co với nhau, quấn quýt lẫn nhau cuối cùng bắn thẳng lên trời, phá tan một góc của tầng khí quyển làm lộ ra vũ trụ đen kịt bên ngoài. Đây là sức mạnh của tứ giai chính xác hơn là tứ giai trung cấp. Roger cùng 9527 va chạm một chiêu rồi cùng lùi lại cực nhanh. Hắc diễm thiêu đốt được không gian nhưng chẳng mấy chốc lại bị một đoàn vật chất đen kịt ngăn lại. Cuối cùng hai thứ nổ tung khiến phạm vi ngàn mét xung quanh đều bị ảnh hưởng. Ngọn lửa thật hiếm thấy, không ngờ lại ẩn chứa một phần đặc tính của ánh sáng tâm linh, ngay cả không gian cũng thiêu đốt được, song vẫn không phải ánh sáng tâm linh chân chính. Roger xuất hiện ở biên giới vụ nổ, mũi kiếm đâm lên hắc diễm rồi đánh văng nó ra ngoài. Vụ lửa rơi xuống mặt đất nhưng vẫn không ngừng thiêu đốt, cứ như bên dưới không phải nham thạch mà là nhiên liệu vậy. Bên kia, thân hình 9527 cũng tái hiện, chẳng qua chật vật hơn Roger nhiều. Trên người ngoại trừ vô số vết rất nhỏ, phần ngực còn bị đục thủng một lỗ to bằng đầu ngón út, máu me be bét, thậm chí thấy được cả xương cốt bên trong. Xem ra lúc nãy giao phong, 9527 đã bị Roger đâm trúng một kiếm. Thế nhưng 9527 chỉ khẽ vây tay, hắc diễm lập tức tràn tới lấp kín các vết thương, lấy mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang khép lại. Chỉ vài giây mà nhìn hắn chẳng khác gì ban đầu, ngay cả lỗ máu đáng sợ trên ngực cũng biến mất. Roger thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, tò mò hỏi, kỹ năng gì vậy? Ngọn lửa này còn có thể trị thương cơ hả? Hai kẻ trước kia ta gặp không có kỹ năng này. Nói đi nào, ngươi có thể nhờ vậy mà kéo dài thời gian của ta. Bằng không trận chiến này kết thúc nhanh thôi. Sau khi ta về thì cái người nhắm mắt ra lệnh cho ngươi lúc trước sẽ chết luôn đấy, ngươi không lo hả? Tuy rằng thực lực giữa hai chúng ta không phải chênh lệch tuyệt đối nhưng muốn thắng ngươi cũng không phí hết một giờ của ta đâu. Lúc nãy ta tính sai, ngươi kỳ thật chỉ có thực lực tứ giai sơ cấp phải không? Chính xác là chỉ miễn cưỡng đạt tới mức đó. 9527 thoáng trầm mặc, rốt cục trầm giọng mở miệng, ta chỉ mở được cơ nhân tỏa tầng 4 sơ cấp, ngươi nói không sai. Đây là bởi vì ánh sáng tâm linh của ta trời sinh không hoàn chỉnh. Ta cả đời vô pháp hoàn toàn đạt tới tứ giai trung cấp. Một khi vượt lên mức đó thì sẽ hóa thành cho bụi ngay lập tức, nói chính xác là bị tâm ma khống chế. Nhưng những kỹ năng ta sử dụng như hắc diễm, lốc xoáy hắc hỏa lúc trước cùng với khả năng tự hồi phục đều là chiêu thức tự sáng tạo của cường giả tứ giai trung cao cấp. Mà ngươi thì chỉ đổi được một ít kỹ năng cường hóa từ chỗ chủ thần chứ không hề có chiêu thức thuộc về bản thân mình. Roger bị nói thế nhưng cũng không hề phật lòng, đã thế còn càng tò mò hơn hỏi, kỹ năng do cường giả tứ giai trung cao cấp sáng tạo. Nói vậy thì những kẻ mang cánh rơi như ngươi đều là cờ lộn của hắn. Hắn là kẻ cầm đầu của các ngươi sao? Thật chờ mong. Cường giả tứ giai cao cấp không biết mạnh đến mức nào. Vấn đề cuối cùng, ngươi và những người giống ngươi đều không có mộng tưởng gì sao? 9527 bị hỏi vậy thì con số in trên vai hắn khẽ nhúc nhích một chút, sắc mặt thâm trầm hóa thành đen sì, nói như ngươi, có phải tự tin năm chắc thắng lợi rồi phải không? Ngươi thật sự cho rằng ta một chút lực đánh trả cũng không có ư? Đúng là ta chỉ mới đạt tứ giai sơ cấp nhưng kỹ năng đều là loại tốt. Ta tuy không thể phát huy hoàn toàn 100% sức mạnh của nó nhưng chỉ như thế cũng đủ lấy mạng ngươi rồi. 9527 tựa hồ phẫn nộ rồi, nhưng Roger vẫn cảm thấy không hiểu, hắn căn bản không biết mình đã nói sai lời nào khiến đối phương tức giận. Chỉ thấy gã thanh niên trước mặt gào thét, hắc diễm xung quanh lập tức sôi trào, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhúng tụ. Không gian trăm mét, ngàn mét trên dưới trái phải đều biến thành một dòng sông đen đặc, chỉ có phạm vi mấy thước quanh người Roger là được một tầng không gian vặn vẹo ngăn cách bảo vệ. Nhưng chẳng mấy chốc mà tất cả những gì Roger nhìn thấy đều đã biến thành biển lửa. Chẳng qua tiến vào trạng thái này, thân thể 9527 cũng chịu không nổi. Hắn bị lao hóa với tốc độ cực nhanh, tóc xanh hóa thành trắng xóa, da rẻ đang sáng bóng lại nhăn nheo ảm đạm. Trước mắt, một gã thanh niên anh tuấn ban đầu lại bị thay thế bởi một đại thúc 40-50 tuổi. Ta không có mộng tưởng. Từ khi sinh ra đến giờ đều châm luân trong địa ngục hắc ám. Những người sinh ra cùng ta đều lần lượt chết đi. Ta cũng sẽ như vậy. Sống đối với ta mà nói chẳng khác nào cơn ác mộng kinh khủng nhất, thậm chí quyền giữ lại ý thức tự chủ của bản thân cũng là hy vọng xa vời. Mộng tưởng ư? Nó có thể giúp ta dễ chịu dù chỉ một giây không? Nó có thể khiến ta sống sót à? Nó bảo hộ tất cả mọi người. Không thể ba. Ta không có mộng tưởng. Cho nên, đừng có đứng đây mà nhắc với ta hai chữ ấy. Nó không an ủi được gì đâu, mà chỉ làm ta muốn phá nát nó. Lệ Viêm, Hắc Ngục Minh Đạo. Trong thoáng chốc, Hắc Viêm biến hóa thành một con đường đen kịt. Nó kéo Roger vào chỗ sâu nhất của hắc diễm. Quyển 5 chương 34, bị bán. Công kích. Thực lực của người xâm nhập so với tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Cái khác chưa nói, chỉ riêng vũ khí công nghệ cao của họ đã ăn đứt những sản phẩm do văn minh nhân loại bây giờ làm ra. Súng laser, đạn ghost, giáp cơ học đều là những thứ khoa học hiện tại không làm được, chỉ có thể đổi được chúng ở chỗ chủ thần, ấy vậy mà người xâm nhập cũng có. Nhưng đáng sợ nhất là bọn họ không ngờ đều đã mở cơ nhân tỏa, tốc độ xạ kích cùng độ chuẩn xác đều đạt mức khủng bố. Đám Sở Hạo vì vậy mà bị áp chế không ngóc đầu lên được. Sở Hạo buộc phải tiến vào hình thức thượng đế một lần nữa, đây cũng là vì lúc trước hắn bị ép bật khỏi trạng thái này. Chuyện ấy vẫn làm Sở Hạo nghi hoặc hồi lâu, một khi đang trong trạng thái thượng đế, mọi cảm giác đều sẽ biến mất nên tâm tình không thể nào sinh ra rung động được. Vậy mà khi gã đội trưởng của Đại Tây Châu đội va chạm với tên thanh niên cánh rơi, trạng thái kia lập tức bị giải trừ. chính xác hơn là uy áp của hai người họ đã khu trục thứ gì đó tương tự như tâm linh ra khỏi ý thức Sở Hạo. Nhưng ngay khi hai luồng khí thế đó rời đi, hình thức Thượng Đế lại một lần nữa quay về với hắn. Điều này làm nảy sinh một số suy đoán trong lòng Sở Hạo, chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc suy đoán tỉ mỉ. Nhóm Sở Hạo hiện đang tránh né trong một chiếc hố lớn do đạn hạt nhân gây ra. Vũ khí của người xâm nhập đều là loại có uy lực lớn, phạm vi rộng, tốc độ nhanh, nhưng chẳng biết hộp dự trữ năng lượng của bọn họ lớn bằng đâu mà vẫn luôn liên tục xả đạn. Mấy người Sở Hạo bị áp chế như vậy chừng 3 phút rồi mà hỏa lực vẫn không hề giảm đi chút nào, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ đều là thành viên tiểu đội luân hồi, bản thân sở hữu lực lượng người thường không tưởng tượng được, nhưng trong khoảnh khắc này, bọn họ cảm thấy dường như mình đang phải đối mặt với ngày tận thế. Mà thật ra, đây là lần đầu tiên Bắc Băng và Nam Mỹ Châu đội chính diện va chạm với người xâm nhập, thế mới biết chênh lệch giữa song phương lớn tới mức nào. Khác với những người khác, Sở Hạo yên lặng ngồi trên mặt đất như đang suy tính gì đó, cuối cùng hắn lên tiếng, "Azet, triệu hồi Khô Lâu Á cự nhân. Chúng ta phải hy sinh nó, để nó lao lên trước đỡ đòn, thời gian là 5 giây sau khi gọi Khô Lâu ra." Azet thoáng sửng sốt, nhưng giờ Sở Hạo đang trong trạng thái thượng đế nên hắn không hề thắc mắc, lập tức làm theo. Cùng lúc đó, Sở Hạo quay về phía Mại Khả Nhĩ, "Mại Khả Nhĩ, cô biết dùng tinh thần bình thế không? Giao cản tinh thần che chắn ngăn cản phạm vi quét hình bằng tinh thần lực của đối phương." "Được ạ, tốt, tôi muốn cô dựng hàng rào xung quanh chỗ này và khu vực tí nữa xuất hiện." Mại Khả Nhĩ giật mình, "Khu vực tí nữa xuất hiện là sao? Anh không nói rõ thì tôi biết đâu mà lần. Lát nữa cô tự nhiên sẽ biết." Sở Hạo đáp vậy càng khiến mọi người bó tay hết cách. Mà thật ra, tình huống hiện tại rất khó xoay chuyển. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là cầu nguyện Đại Tây Châu đội chiến thắng, gã đội trưởng của bên kia đánh bại tên thanh niên cánh rơi. Còn Bắc Băng và Nam Mỹ Châu đội bọn họ chỉ là gà mờ, không thể xen vào trận chiến cấp độ này được. Sở Hạo căn bản mặc kệ nỗi nghi hoặc của mọi người. Hắn nhắm mắt yên lặng nhẩm đếm thời gian. Sau khi Khô Lâu được triệu hồi, hắn lập tức thi triển một loạt các loại ma pháp cường hóa lên người Á cự nhân. Thấy vậy, vẻ mặt cả đám càng thêm mờ mịt. Đúng là Khô Lâu Á cự nhân rất mạnh nhưng cũng không thể đứng vững trước hỏa lực mãnh liệt của đối phương, dù là gắn thêm cho nó cả đống ma pháp cũng không đỡ được. Thời gian vừa đến, cố Khô Lâu Á cự nhân dưới sự khống chế của Azet lập tức xông lên lao về phía người xâm nhập. Chỉ trong nháy mắt, vô số chùm sáng tràn lên người nó. Cố Khô Lâu vội giơ khiên lên ngăn cản, mặc dù vậy, các khớp xương trên người vẫn rung lên không ngớt, cả các vòng ma pháp xung quanh cũng lung lay liên tục dần dần tan vỡ. Thừa dịp này, Sở Hạ hô lên, lập hàng rào. Còn bản thân thì vọt ra khỏi hố. Nhân lúc tất cả đạn năng lượng đều tập trung về phía Khô Lâu, hắn chỉ dùng thời gian không phẩy mấy giây thuấn phát ma pháp cấp không cấm quang thuật chụp lên khoảng trống cách bọn họ chừng 10m, hướng tới chỗ người xâm nhập. Ánh sáng nơi đó lập tức bị hút ra toàn bộ, biến thành một vùng hắc ám giơ tay không thấy ngón. Mại Khả Nhĩ vừa dựng xong hàng rào quanh mọi người, tinh thần Tảo Miêu lại bắt được cảnh tượng do Sở Hạo gây ra, tâm linh khẽ động, theo bản năng tung ngay một hàng rào tinh thần nữa lên khu vực cấm quan kia. Không dừng lại ở đó, Sở Hạo tiếp tục sử dụng cấm quan thuật, lần này khoảng cách với người xâm nhập còn gần hơn. Từng mảng không gian đen kịt lần lượt được dựng lên, thoạt nhìn rất giống với việc bọn họ sử dụng bóng tối để tiếp cận đối phương, nhưng thật ra là cả đám vẫn nấp trong hố, không một ai di chuyển. Tôi hiểu rồi. Có vẻ A Kẹt nghĩ ra điều gì đó, hắn trợn mắt nhìn Sở Hạo vừa mới quay lại, cậu lại bán mấy người Đại Tây Châu đội đấy à? Không thể nói vậy, Sở Hạo lắc đầu, chẳng qua là chế tạo cơ hội cho bọn họ thôi, cơ hội công kích đối kẻ địch. Nhóm xâm nhập giả bị kẹp ở giữa, nhưng dựa vào hỏa lực khủng bố của mình vẫn đủ để áp chế kẻ địch. Song do khoảng cách quá xa, lại không thể rời khỏi phạm vi thủ hộ nên áp chế vẫn mãi là áp chế, không tiến lên được. Bây giờ tự nhiên bên cánh đông người lại chạy ra một bộ Khô Lâu to phạc, thoạt nhìn rất chắc chắn, hỏa lực cực hạn đổ xuống mười mấy giây rồi mà vẫn không tiêu diệt được nó. Đã thế đối phương còn dùng tinh thần lực và bóng tối để che đậy hành tung nhanh chóng tiến về phía họ, ai mà không hoảng. Thế nên tất cả hỏa lực đều nhắm vào mấy vùng đen kịt kia xả đạn xối xả. Cũng vì thế mà lực áp chế đối với bốn người Đại Tây Châu đội cũng đột nhiên giảm hẳn. A Tinh cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì sao hai đội gà mở kia vốn đang một mực tránh né lại đột nhiên bất kể sinh tử lao lên như vậy. Khu vực hắc ám bọn họ tạo ra chỉ có thể ngăn cản tầm mắt chứ có đỡ được đạn năng lượng đâu. Trốn vào đó thì vẫn sinh tử do trời đấy chứ. Trong lúc nhất thời, A Tinh thấy khó mà tin được, đồng thời thấy hơi bội phục đối phương. Và tất nhiên, cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua được, nhanh, chuẩn bị hành lang gấp khúc màu đỏ, chúng ta tiến hành cận chiến. Trong bốn người, một gã da nâu lập tức gật đầu. Hắn lấy ra khối bảo thạch màu đỏ rồi quăng tới trước mặt cả bọn. Sau khi nó vỡ vụn liền hình thành một vòng quang cháo bao lấy mấy người A Tinh rồi bắn tới trước cực nhanh. Chỉ qua vài lần trước mắt, nó đã mang theo bọn họ vượt qua khoảng cách hơn hơn ngàn thước, cơ hồ tiếp cận khu vực người xâm nhập chiếm giữ. Hiện tại, phe xâm nhập giả vẫn đang miệt mài xạ kích mấy khu vực cấm quang đông thấy một quả cầu đỏ rực lao nhanh về phía mình, nhất thời lại có mấy người quay súng sang bên ấy. Quả cầu chứa nhóm A Tinh chẳng mấy chốc mà vỡ vụn, để lộ ra bọn họ bên trong. Không để đối phương bắn tiếp, trong tay A Tinh xuất hiện một cây trường mâu bằng lôi điện. Hắn ném thẳng vào giữa đám người xâm nhập, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, có tên xui xẻo còn vì thế mà bị tạc cho chia năm xẻ bảy. Nhân cơ hội ấy, bốn người A Tinh mượn các bức tường xung quanh che chắn, từ từ tiếp cận đối phương. Xem ra một màn chiến đấu sắp lá cả máu lửa sắp sửa diễn ra. Thiếu nữ nhắm mắt tựa hồ cực kỳ nôn nóng, không khỏi kêu lên, khởi động các loại huyết thống, tiến vào hình thức cận chiến. Chỉ còn mấy chục phút nữa thôi, chúng ta nhất định phải kiên trì. Nhận được lệnh, tất cả thành viên xâm nhập giả đều bỏ qua xuống ống, cả đám xé quần xé áo, cơ hồ thoáng cái đã hoàn thành biến thân. Có kẻ hóa ra người sói cao 3-4 thước, lại có ác ma gầm biết, khủng long cả người mọc đầy xương gai cao 10m, đại ưng sải rộng cánh trên bầu trời. Ngoại trừ thiếu nữ nhắm mắt, cả lũ chẳng khác nào một trại quái vật. Cùng lúc đó, Sở Hạo vẫn trốn trong hố sâu đột nhiên mở mắt, tốt rồi, chúng ta cũng gia nhập thôi. Kề vai sát cánh với Đại Tây Châu đội, cùng chiến nào. Quyển 5 chương 35, át chủ bài. Trương Hằng sợ hãi quá độ, lông tóc dựng đứng, chưa ngã đấy là may lắm rồi. Đứng trước mặt hắn là hai gã thanh niên mang cánh rơi, tuy không lập tức lao lên tấn công hắn và bệ ổ ý, nhưng uy áp truyền đến vẫn khiến hai người họ toát mồ hôi lạnh. Việc duy nhất có thể làm bây giờ của hắn là giữ nguyên tư thế dương cung ngắm thẳng, muốn ngọ ngậy một tí cũng không được. Nhóm đứng trước mặt toàn thân hắc ý, tiểu dáng thống nhất, mới nhìn là biết người xâm nhập. Còn hai kẻ vừa chết chắc là thành viên tiểu đội luân hồi, chính xác hơn, hẳn là thành viên Đại Tây Châu đội. Xem ra ba tiểu đội được chủ thần cử đến đây đều đã hội tụ trong cột sáng và đang đánh nhau với người xâm nhập, vậy chứ cái đám áo đen đứng trước mặt này là sao? Bài ổ ý đứng cạnh Trương Hằng cũng vô cùng căng thẳng. Hắn đã thấy tận mắt sức mạnh kinh khủng của gã thanh niên cánh rơi. Ngọn lửa đỏ sậm kia phải nói là sở hướng vô địch, ngay cả thánh quang của hắn cũng bị nó thiêu đốt. Không tính đến phương diện đó thì tốc độ hay lực lượng cũng đều áp đảo hắn một cách tuyệt đối. Ấy vậy mà bây giờ đối phương có tận hai người như thế. Kết cục phía trước của bọn họ chắc cũng chả khá hơn hai người Đại Tây Châu đội là mấy đâu. Trương Hằng, cậu đi trước đi. Lập tức tiến vào cột sáng, tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Bài ổ ỉ vừa nghĩ đến sự kinh khủng mà đám người kia mang lại, hắn lập tức hét lên với Trương Hằng, đồng thời giơ chiến chùy lên, thánh quang rực rỡ, có vẻ muốn lao lên liều mạng với người xâm nhập. Nhưng không đợi hắn cất bước, Trương Hằng đã tiến lên chắn trước người hắn. Tốc độ của hắn quả thực cực nhanh, thời gian cho bài ổ ỉ phản ứng cũng không có. Đừng nóng. Trương Hằng mặc dù nói vậy nhưng hiện giờ mồ hôi lạnh đã thấm ướt người hắn, ngay cả liếc mắt cũng không dám. Ngươi phải tin tưởng các thành viên của mình chứ, bọn họ đã theo Sở Hạo đi trước rồi mà. Hơn nữa trong kia còn có thành viên Đại Tây Châu đội, lực lượng như vậy là tạm đủ rồi. Nhiều thêm một người như ta cũng chẳng đáng là bao. So với việc ta đi ngươi chịu chết thì chúng ta cứ ở đây ngăn cản đám người này sẽ tốt hơn nhiều. Bằng không để bọn chúng gia nhập chiến tưởng, nói không chừng hai đội chúng ta đều bị giết hết. Ngươi thấy phải không? Bài ổ ỉ thoáng trầm mặc một lát, cuối cùng lên tiếng, thế nhưng dù hai người chúng ta ở lại cũng không kéo dài được bao lâu. Chúng ta đều chết chắc rồi. Vậy thì không hẳn. Cây cung trong tay Trương Hằng khẽ run lên, cánh tay quá mỏi khiến độ chuẩn xác bị lệch đi một chút, hai gã thanh niên cánh rơi bắt được cơ hội liền lập tức di hình, khoảng cách ước chừng cũng phải mấy mét. Nhưng Trương Hằng rất nhanh đã điều chỉnh lại tư thế, đầu tiến lại một lần nữa tập trung vào tên thanh niên nhắm mắt khiến hai gã cánh rơi lập tức dừng lại, đã thế còn phải từ từ lùi bước. Bài ổ ý rốt cuộc cũng nhìn ra điểm mấu chốt, thoáng trầm mặc một chút rồi lại hỏi, tên bị ngươi bắn trúng lúc nãy hình như là thủ lĩnh của bọn chúng. Mục tiêu của ngươi bây giờ vẫn là hắn, chẳng lẽ tên ấy chưa chết sao? Trương Hằng động một chút cũng không dám, đáp, chưa chết đâu. Lúc nãy xa quá, ta lại bắn vội nên uy lực hay độ chuẩn đều không tốt lắm. Mũi tên cắm vào ngực đối phương, hàn phổi bị thương nhưng trái tim thì vẫn còn, mới trọng thương thôi. Cơ mà vậy cũng tốt, nếu thật sự tên đó chết luôn rồi thì chúng ta bây giờ chẳng còn đứng được ở đây nữa đâu, hết thứ để uy hiếp bọn chúng rồi mà. Bài ổ ý gật đầu. Hắn bước tới bên cạnh Trương Hằng, đưa mắt đánh giá đám người xâm nhập ở phương xa. Ngoài hai gã mang cánh rơi, bọn chúng còn mười mấy người nam nữ đủ cả, đều đứng ở phía sau. Bọn chúng đang cố gắng cứu chữa cho tên thanh niên nhắm mắt. Tình huống xem ra đúng như những gì Trương Hằng nói, vẫn may rơi trúng đầu. Quá trùng hợp rồi. Cậu thật là may mắn. Chỉ bắn một mũi đã trúng, đã thế còn không nặng không nhẹ, vừa đủ để chúng ta kéo dài thời gian. Bài ổ ý không khỏi cảm thán thốt lên. Không đơn giản vậy đâu. Thanh âm Trương Hằng có chút run rẩy. Bài ổ ý nghe vậy vội quan sang. Hắn thấy cây cung trong tay Trương Hằng hơi run run, tim lập tức thắt lại, vội vàng hỏi, cứ nhắm mãi như vậy sẽ tiêu hao thể lực của ngươi phải không? Đáng chết, trong số kỹ năng hệ thánh quang của ta có một số cái giúp tăng cường thể chất, cơ mà còn chưa học. Cố chịu đi, Trương Hằng, việc bây giờ không chỉ liên quan đến tính mạng hai người chúng ta mà còn ảnh hưởng đến đội trưởng cùng các đồng đội của ngươi, thành viên Nam Mỹ Châu đội bọn ta, còn cả tương lai thế giới này. Bài ổ ý còn chưa dứt lời, Trương Hằng đã lên tiếng cắt đứt, không phải chuyện đó, mà là mặt ta ngứa quá nhưng không lấy đâu ra tay để gãi. Cả lưng nữa, cũng bắt đầu ngứa rồi. Ngươi giúp ta gãi gãi một chút. Ta bây giờ không động đậy được. Ngươi đến tấu hài đấy à? Tạm bỏ qua chuyện Trương Hằng đang chọc cười. Không, phải nói là Trương Hằng và bài ổ ý dưới vận may hiếm thấy đã cầm chân được một tiểu đội xâm nhập giả. Ở bên kia, Sở Hạo đang dẫn theo mọi người chạy ra khỏi hố trú ẩn ban đầu. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ giao chiến giữa Đại Tây Châu đội và người xâm nhập. Mới đi được nửa đường, bọn họ đã bị ba con quái thú khổng lồ tiến lên ngăn cản. Trong đó, một là cá sấu đi bằng hai chân sau, cao chừng 7-8 mét, miệng máu đỏ lòm có thể cắn đứt đôi một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Một con khác giống hệt loài hổ, khác biệt duy nhất là nó có cặp cánh thịt giúp di chuyển linh hoạt và lướt đi trên không. À, còn độ cao của nó nữa, nó cao chừng 4 mét. Con quái thú cuối cùng càng đáng sợ hơn, là rết trăm chân, cả người dài chừng 10 m, toàn thân xanh lục. Tốc độ di chuyển cũng chẳng chậm hơn cá sấu khổng lồ cùng hổ mang cánh là mấy. Những nơi nó đi qua đều bị ăn mòn nhanh chóng, đủ thấy kịch độc trên người nó kinh khủng cỡ nào. Mọi người mới thấy ba con quái vật cự đại này đã ra đầu tê dại, không cần Sở Hạo ra lệnh đã tập trung tất cả hỏa lực vào bọn chúng. Nhưng giết trăm chân linh mẫn, chuyên lựa chọn khe hở giữa các bức tường để di chuyển. Hổ có cánh thì dựa vào tốc độ kinh người không ngừng né tránh. Còn con cá sấu khổng lồ nó bá đạo hơn nhiều, không thèm ẩn nút mà cứ thế lao ầm ầm đến, đạn bắn lên người nó chỉ tạo ra vài đốm hoa lửa là xịt. Đẹp bỉ. Mại Khả Nhi hét lên. Gã thanh niên gầy gò bên cạnh lập tức dừng lại, quanh người lần lượt hiện lên hàng loạt màn hình ống ngắm. Hắn không nhìn ba con quái vật phía trước mà một mực tập trung vào số màn hình này, Mại Khả Nhi, chỉ bắn được một phát thôi. Cô biết mà. Mại Khả Nhi vội nhìn Sở Hạo, đẹp bị cường hóa súng ngắm tiểu nguyệt pháo, tuy đắt nhưng uy lực rất lớn. Song trước mắt, trong vòng 24h chỉ sử dụng được một lần. Đây là át chủ bài của đội bọn tôi. Anh muốn diệt con nào, mau chọn đi. Sở Hạo không thèm suy nghĩ lập tức nói luôn, con giết, người nó có độc. Mại Khả Nhi lập tức gật đầu với đẹp bị. Gã này nhận được lệnh, hai tay vội thao tác trên màn hình điều khiển, đem tất cả ống ngắm đều tập trung vào mục tiêu. Chỉ trao đổi được mấy câu mà kẻ địch đã tới cách bọn họ không quá 300-400m, các màn hình xung quanh đẹp bị chợt sáng lên. Bầu trời đột nhiên nứt ra tạo thành một hắc động đen kịt nhưng không khiến người nào chú ý, xong ngay sau đó, từ bên trong bộ phát hào quang kịch liệt, tựa như một đạo lôi điện oanh thẳng xuống mặt đất. Nơi bị đánh trúng hóa thành hố sâu chừng 10m, đường kính cực lớn. Khi khói bụi tản đi có thể mơ hồ nhìn thấy bên dưới vài đoạn tàn chi của giết tinh cùng độc khí đậm đặc lượn lờ. Rất hiển nhiên, con giết trăm chân kia đã bị tỉa chết. Bây giờ, hai mắt Sở Hạ hóa thành một mảnh mờ mịt, cơ bắp toàn thân căng phồng. Hắn đã tiến vào trạng thái cơ nhân tỏa tầng 2, chuẩn bị cận chiến. Cùng lúc đó cách bọn họ rất ra, nơi đây đã biến thành một hai dương hắc diễm. Ngọn lửa ở trung tâm ngưng kết cực hạn, viên tròn, nhìn không khác gì một quả tim đều gõ nhịp. Hơn nữa quả tim này càng lúc càng thu nhỏ, không ngừng áp xúc vào bên trong. Hắc Ngục Minh đạo ạ, thật lợi hại, ngọn lửa cũng đáng sợ ghê. Ở trung tâm trái tim, Roger đã bị đốt mất một cánh tay, toàn thân bỏng rộn, lông tóc càng chẳng còn gọn nào. Không gian vặn vẹo bảo vệ quanh người hắn yếu dần theo thời gian, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Thế này đi, có qua có lại, ngươi đã dùng chiêu thức mạnh nhất rồi thì ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Chiêu thức tiếp theo do ta tự sáng tạo, vốn để dành nó cho lần gặp mặt ác ma đội hoặc là gã đội trưởng Trung Châu đội. Cơ mà hiện tại, dùng nó chiêu đãi ngươi trước vậy. Hạ Kỳ Bá Vương, Hạ Kỳ Quan Sát, Hạ Kỳ Vũ Trang, Tam Khí Hợp Nhất. Ngưng, Chấn Sơn Kiếm. Hạ Kỳ, Bá Khí. Nhưng ta để Hạ Kỳ cho khớp với Văn Tỷ Hệ Sở Di. Quyển 5 chương 36, phá giới. Tam Sơn Ngũ Nhạc, Chấn Sơn Kiếm Nhạn Đãng Sơn. Trái tim nằm giữa đại dương hắc hỏa bị một thanh cự kiếm xé toạc từ bên trong. Thanh kiếm ấy xông thẳng cửu thiên, lên chừng ngàn mét mới từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô. Song bầu trời vẫn lưu lại một lỗ thủng đen kịt, có vẻ tầng khí quyển lại bị đánh thủng. Cự kiếm tiêu tán làm lộ ra thân hình Roger. Cánh tay còn lại duy nhất của hắn đang cầm một thanh đại kiếm dài 3 mét, nhìn không khác gì tấm ván cửa, song phần trôi vẫn là của cây kiếm châu Âu cổ. Thân kiếm ngăm đen, lưu động những đường vân sáng bóng, rất khó nhìn ra chất liệu cấu thành. Cách Roger 10m, một cụ già râu tóc bạc trắng, ngã song xoài trên mặt đất, chân thân tuy còn vờn quanh ít hắc hỏa nhưng cường độ càng ngày càng yếu, lay lắc như ngọn nến trước gió. Roger không nhìn lão già trên mặt đất mà tập trung vào thanh kiếm của mình. Trong thế giới luân hồi có vô vàn giới diện để ta mặc sức ngao du, mặc sức mạo hiểm, gặp gỡ những anh hùng hào kiệt, lắng nghe từng câu chuyện đong đầy nước mắt, còn có tỷ tỷ hy vọng mộng tưởng đợi người thực hiện. Thế nhưng có một thế giới kiến ta bồi hồi, hoan hỉ nhất, nơi đó ta gặp quý nhân, được học diệu pháp tam tài. Bởi thế mới biết được thế gian vạn vật, thứ nào cũng được hình thành từ 3 điểm. Sau đó lại du lịch qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, ta lĩnh ngộ chính thức Chấn Sơn Kiếm. Vốn định dùng nó để đấu với ác ma đội hoặc là gã được mệnh danh mạnh nhất thế giới luân hồi, không ngờ lại phải dùng ở đây. Cũng coi như một sự tôn trọng đối với ngươi, một người thân chìm trong hắc ám nhưng luôn thầm mơ về ánh bình minh. Dứt lời, Roger dùng kiếm vẽ lên một vòng sóng gợn không gian, đang định rời khỏi đây thì từ lòng đất bỗng bùng lên một đoàn hắc hỏa. Nó bôn éo như một sợi dây thừng quấn về phía Roger. Chẳng qua cường độ đã yếu lắm rồi, ngay cả lớp ngoài cùng cũng không thể vượt qua, mỗi lần nhích tới đều bị chấn nát ngay lập tức. Roger thở dài, tha cho ngươi một mạng mà còn chưa chịu dừng tay. Ta biết ngươi thân bất do kỷ, cũng rất căm hận mộng tưởng nhưng ta vẫn thấy được trong lòng ngươi nhen nhóm ánh sáng hy vọng nên mới chữa cho ngươi con đường sống. Nhưng ở nơi khác, đồng đội của ta vẫn đang chiến đấu, liều mạng chiến đấu, đừng ép ta phải giết ngươi. Thanh âm Roger lớn dần, hai chữ cuối cùng cơ hồ giống lên, chấn tan toàn bộ hắc diễm xung quanh thành từng khúc, ngay cả mặt đất cũng nứt vỡ. Thân hình hắn chớp động sắc biến mất sau tầng không gian gấp khúc. Nhưng đúng lúc này, cột sáng rung động kịch liệt, màu trắng dần rút đi, thay vào đó là màu đỏ máu. Các biểu tượng tôn giáo bắt đầu biến đổi. Tượng thần hóa khô lâu, thánh giá đảo ngược, cánh thiên thần trơ lại sương, chữ vạn của Phật giáo xoay chiều, cảm giác thần thánh ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Đây là Roger là cường giả tứ giai, hơn nữa nhờ trận chiến với ác ma đội mà hắn đã đột phá tâm ma, lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh của bản thân. Nếu từ góc độ phương Tây xem xét thì có thể nói hắn thuộc diện nhóm được thần hóa bản thần. Cho nên, đối với khí cơ, nguy hiểm, giác quan thứ 6, thậm chí vận mệnh sinh tử các loại đều cảm ứng được một chút. Khi cổ sáng đổi màu, trong lòng hắn lập tức nổi lên báo động nguy hiểm. Các ngươi đã xong rồi. Thanh âm suy yếu chuyển tới. 9527 giàn mua cấu ngẩng đầu lên nhìn về phía cổ sáng nói, văn minh chi lý mà hủy thì các ngươi cũng chết cả thôi. Lực lượng tổ chức bọn ta rất lớn, còn khổng lồ hơn tưởng tượng của ngươi gấp nhiều lần. Trốn đi, trốn khỏi vị diện này. Ngươi đã có ánh sáng tâm linh thì chủ thần không thể delete ngươi được, mà có làm được cũng sẽ không nỡ. Hạt giống tốt như vậy thì còn sống mới có giá trị. Trốn đi. Roger chậm rãi đi tới trước mặt 9527. Hắn cắm đại kiếm xuống đất rồi nhìn chăm chú đối phương. Được một lát, Roger bỗng nở nụ cười sáng lạ, thế này mới tốt chứ. 9527 sững sờ, ngây ngốc hỏi lại, hả? Cái gì tốt cơ? Cảm giác được người phó thác mộng tưởng rất tốt. Roger cười ha hả, rút đại kiếm lên, được cả thế giới phó thác mộng tưởng. Ngươi chắc chưa bao giờ trải qua phải không? Nhận lấy hy vọng đó, rồi biến nó thành giấc mộng của bản thân, khi thực hiện nó tương đương với hoàn thành ước mơ của vô số người. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Đây mới là giấc mộng của ta. 9527, ngươi sợ hãi, căm hận mộng tưởng, phải chăng là vì cái kia? Trên bầu trời nứt ra một lỗ hổng đen kịt. Ở nơi đó, phi thuyền, chiến hạm, người máy, thậm chí các loại cự thú đều có. Với nhãn lực của Roger, hắn còn thấy được phía sau xuất hiện ngàn vạn thanh niên mang cánh ác ma, hỏa diễm đỏ sẫm quấn quanh, thậm chí xen kẽ trong đó là mấy trăm gã sở hữu hắc hỏa. Người xâm nhập, đây mới là thực lực thật sự của người xâm nhập. Đây cũng là lần đầu tiên Roger chứng kiến cảnh này. Cố lực lượng ấy đúng là chẳng thể địch nổi. Roger không biết gã đội trưởng Trung Châu đội có thể ứng phó tình huống này hay không, nhưng ít nhất hắn biết, Đại Tây Châu đội của hắn, thậm chí ác ma đội đều không địch nổi. Lực lượng này đã viễn siêu tất cả tiểu đội luân hồi hắn biết. Nhưng mà, hắn vẫn muốn chiến đấu. vì mộng tưởng, vì đồng đội, vì hết thảy. Trả lời ta, 9527. Thanh âm Roger đánh lại, hắn hét lớn, đây là lực lượng khiến người căm hận mộng tưởng ư? Sắc mặt 9527 khẽ biến, rốt cuộc nước mắt lăn dài giống lên, đúng thì thế nào? Các ngươi căn bản cái cũng không biết. Những người tiến vào thế giới luân hồi như các ngươi đều con cưng của trời, căn bản cái gì cũng không biết. Thế giới này tàn khốc lắm, vũ trụ tàn khốc lắm, đa nguyên vũ trụ cực kỳ tàn khốc. Nhưng các ngươi không hiểu, tổ chức cờ ít đại diện cho cái gì, các ngươi biết không? Chỉ các ngươi mới có tư cách bàn luận chuyện mộng tưởng, còn bọn ta, ta căm hận mộng tưởng. Roger không phản bác, chỉ yên lặng gật đầu. Xung quanh hắn xuất hiện một vòng sóng gợn không gian, mà hoa văn trên chấn sơn kiếm lưu động cũng càng lúc càng nhanh hơn. Hắn hét lớn, tốt lắm, hãy xem ta đập nát cái lực lượng đó đây. Không thứ gì ngăn cản được mộng tưởng, sức mạnh diệt thế cũng không được. Ta nói rồi, mộng tưởng của loài người sẽ không bao giờ chấm dứt. Vừa dứt lời, từng vòng sóng gợn không gian lan dần ra xa. Khi nó dừng lại, thân hình Roger đã xuất hiện tại thiên không mấy ngàn thước. Nơi đó là cửa vào nối thông với vũ trụ bên ngoài. Trước mặt hắn, một chiến hạm khổng lồ đã lọt vào được một nửa. Trên chiến hạm bố trí vô số ụ pháo, đã thế nó còn được bảo vệ bằng một tầng năng lượng trong suốt. Đứng trên boong, mười mấy thanh niên cánh rơi luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khi Roger xuất hiện, tất cả vũ khí chiến hạm đều nhắm thẳng vào người hắn, mười mấy gã cánh rơi cũng lập tức phi người lên không trung, hỏa diễm đỏ rực trên thân quay cuồng không dứt. Chấn Sơn kiếm Hoàng Sơn. Đại kiếm trên tay Roger vung ra, một cây trụ hoàng sắc lăng không xuất hiện. Cây trụ này cao chừng 3 mét, mang hình chùy, mũi nhọn hướng thẳng xuống dưới. Ngay khi vừa ngưng tụ, nó mang theo sức nặng vạn quân đánh lên vòng năng lượng bên ngoài chiến hạm. So sánh giữa hai bên, chiến hạm còn không sánh bằng 1% cây trụ này, vừa va chạm, vòng bảo hộ đã tan biến thành hư vô, chiến hạm bạo toái. Công kích kết thúc, lăng trụ cũng biến mất không còn. Động đội ta đang chiến đấu để bảo vệ thế giới này, há có thể cho phép các ngươi quấy rầy? Biến đi. Roger cười ha hả, thanh âm chấn đãng thiên địa. Chỉ thấy hắn lại chém ra một kiếm, sau đó cả người vọt vào trong hắc động. Hắn muốn chiến đấu cùng ngàn vạn đại quân đối phương. Thức thứ 8. Chấn Sơn kiếm Thái Sơn. Kiếm thế nổ vang, cả không gian xa vào bạo tạc khôn cùng, lửa đỏ ngút trời, tựa hồ đang có một khỏa mặt trời mới hình thành. Ngay cả người dưới mặt đất cũng nhìn thấy. Quyền 5 chương 37, cơ hội thắng nằm ngay trong tay. Cơ hội chiến thắng không nằm ở chỗ Đại Tây Châu đội. Sở Hạo dẫn theo mọi người chạy vòng vòng sau các bức tường đổ nát của thành phố. Vẫn một mực đuổi sát bọn họ, hai con quái vật to lớn không ngừng húc trái đụng phải khiến cả khu vực cuộn trào. Mọi người chỉ đành cắm theo bước Sở Hạo. Ngại Khả Nhi quay sang hỏi hắn, "Này, đây gọi là cận chiến của anh đấy hả? Sao tôi lại thấy, dường như chúng ta đang chạy trốn?" Sở Hạo tỏ vẻ đương nhiên, "Ừ, vì vũ khí tầm xa của chúng ta không thể gây sát thương cho kẻ địch." Ngại Khả Nhi tức thì kêu lên, "Tôi không nói cái đó. Ý tôi là, anh bảo cận chiến mà sao cứ chạy mất thế?" Trước mắt thì đúng. Sở Hạo, đầu cũng chẳng ngẩng lại, vừa chạy vừa đáp, "Thực lực chúng ta quá yếu, bị gọi là gà mờ cũng chẳng sai. Đoàn chiến lần này, ý nghĩa tồn tại của hai đội chúng ta không nằm ở đối kháng trực diện với người xâm nhập mà ở phương diện khác. Lực lượng chiến đấu chủ lực thuộc về Đại Tây Châu đội." Nghe vậy, không riêng gì Mại Khả Nhĩ, tất cả đều thấy nghi hoặc, A Dẹt hỏi luôn, "Nếu vậy thì chủ thần đưa một mình Đại Tây Châu đội vào là được rồi, cần gì gọi chúng ta nữa? Chẳng lẽ chỉ vì gom cho đủ số thôi sao? Bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa của nó. Ví dụ như Nam Mỹ Châu đội các ngươi, ta đại khái hiểu tại sao chủ thần lại chọn các ngươi, hẳn là vì muốn truyền bá tín ngưỡng thánh quang. Những nạn dân được hắn cứu sẽ dần trở thành những tín đồ mới. Dù sao thì ánh sáng thần thánh cũng khá tương tự với Cơ Đốc giáo." Sở Hạo đáp. Những người còn lại có nghe mà chả hiểu gì, chẳng qua không đợi bọn họ hỏi thêm, Sở Hạo đã nói tiếp, "Nếu như nói nhiệm vụ của Nam Mỹ Châu đội là khiến thế giới này tiếp nhận những điều kỳ bí bằng phương pháp ôn hòa thì Đại Tây Châu đội chính là tấm khiên cùng mũi mấu đối kháng chính diện với người xâm nhập. Vậy còn Bắc Băng Châu đội chúng ta thì sao?" A Dẹt rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Đợi chút, Sở Hạo, thế nhưng trước đó không phải người đã nói văn minh chi lý bị hủy là do mọi người mất niềm tin vào khoa học hay sao? Đây là mục đích chính của người xâm nhập mà. Bây giờ lại nói Nam Mỹ Châu đội tới là để truyền bá tín ngưỡng thánh quang, mà chúng ta cũng đã thành lập một cái giáo phái thần hạo rồi đấy. Chẳng lẽ đây không phải hành động phá hủy văn minh chi lý à? Hay là nói, chính chúng ta đã tiếp tay cho người xâm nhập?" "Không đâu. Cấm quang thuật." Sở Hạo chợt thuấn phát một cái cấm quang thuật về phía sau rồi mang theo mọi người bẻ ngoặt sang hướng khác. Mà bức tường nơi bọn họ vừa qua cũng truyền tới âm thanh đổ vỡ. Bấy giờ Sở Hạo mới giải thích tiếp, văn minh chi lý hủy diệt từng xảy ra vài lần trong lịch sử rồi đấy. Ví dụ như khi động cơ chạy bằng hơi nước ra đời, hay tỉ như lần vũ khí nóng xuất hiện kết thúc thời đại kỵ sĩ. Thực dân tìm ra châu Mỹ vờ vờ lực lượng mới xuất hiện sẽ chấm dứt thời đại cũ, từ đó dẫn đến thay đổi nhận thức cũng như mở rộng hiểu biết của con người. Các vị thử nói xem, trước khi Cổ Lồn Bỏ tìm ra châu Mỹ, người Anh điêng ở đó liệu có biết bên ngoài vẫn còn một thế giới rộng lớn mà tân tiến như vậy chưa? Bọn họ đã từng thấy máy móc chạy bằng hơi nước với cả súng kíp. Những thứ này đối với bọn họ không phải một lần phá vỡ văn minh chi lý sao? Nhưng nương theo đó, thế giới quan của bọn họ được mở rộng, thống khổ thật, nhưng kỳ ngộ luôn ở ngay bên cạnh. Hủy văn minh cũ, xây dựng nền văn minh mới, đây là văn minh được tấn chức mới đúng. Việc Nam Mỹ Châu đội cùng chúng ta tuyên truyền tín ngưỡng thánh quang và thần hạo kỳ thật tương đương với chuyện tấn chức cho văn minh chi lý. Thật ra ta hoài nghi chủ thần không lập tức delete chúng ta mà cho thêm một tiếng là vì việc tuyên truyền kia đã giúp người của thế giới này không quá sọc khi phải tiếp nhận những thứ vượt qua khoa học. Nhưng lúc nói đến đây, Sở Hạo lại ném thêm một quả cấm quang thuật về phía sau, đồng thời thành thục dẫn mọi người bẻ quạt sang hướng khác. Cũng giống những lần trước, tiếng gầm gừ giận dữ cùng âm thanh đổ vỡ vọng tới. Hành động như vậy, Sở Hạo đã làm mấy chục lần rồi. Nhưng việc đó khác hoàn toàn với cách người xâm nhập làm. Tiểu như lần Alien vs Gở Rẹ Đạ Tỏ, chúng ta đã biết thần tính thực sự tồn tại, bình thường rất khó ngưng tụ nhưng nếu biết cách thì vẫn làm được. Thế giới này cũng vậy. Người xâm nhập biến văn minh chi lý từ một thứ vô hình thành thực thể mắt thường nhìn thấy được, cuối cùng là đánh nát nó. So với việc chúng ta từ từ cải biến thế giới, xây dựng lại văn minh khác nhau một trời một vực. Nói đến đây, Sở Hạo dừng một chút mới tiếp tục, quay lại chuyện ban nãy, Nam Mỹ và Đại Tây đều có nhiệm vụ của mình, vậy Bắc Bưng Châu đội chúng ta thì sao? Việc truyền bá tín ngưỡng thần hạo vốn chỉ là chuyện vô tình, không phải ý ban đầu của chủ thần. Bắc Băng không có lợi thế như Nam Mỹ. Dùng khô lâu để tuyên dương tín ngưỡng sao bằng thánh quang được. Vẫn câu nói đó, chủ thần sẽ không giao nhiệm vụ tất tử cho chúng ta. Gợi ý nằm ngay trong thế giới này. Lúc đầu ta nghĩ đó là đạn hạt nhân, nhưng sai rồi. Sau đó Đại Tây Châu đội xuất hiện ta lại tưởng bọn họ sẽ gánh tim. Nhưng nhìn đội hình đối phương ta liền biết mình lại sai rồi. Đại Tây Châu đội có thể đối kháng với người xâm nhập trong thời gian ngắn nhưng muốn tiêu diệt là điều không thể. Vậy phải làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ lần này? Rốt cuộc, Sở Hạo quay đầu nói với mọi người, cho nên loại trừ những khả năng không thể xảy ra, cái còn lại dù khó tin thế nào cũng sẽ là đáp án. Người đánh bại xâm nhập giả, cứu vãn văn minh chi lý của thế giới này kỳ thật chính là chúng ta, Bắc Băng Châu đội. Chúng ta mới là chủ lực của lần đoàn chiến này. Chúng ta. AZ, Tom cùng hai người mới đều ngạc nhiên đưa tay chỉ vào chính mình. Tom lập tức lên tiếng, chúng ta đâu có thực lực ấy. Hơn nữa anh nhìn bầu trời mà xem, số lượng đối phương nhiều như vậy. Họ là người ngoài hành tinh à? Chúng ta phải làm sao mới đánh bại được họ? Ai nói là cần phải đánh bại người xâm nhập? Sở Hạo quay đi, tình cảm không chút ba động, kẻ địch của chúng ta kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu đã không phải người xâm nhập rồi. Địch nhân của chúng ta chỉ có một thứ phá hủy văn minh chi lý của thế giới này. Đó không phải là người xâm nhập sao? Cả đám trăm miệng một lời đồng thanh hỏi. Bọn họ càng lúc càng không hiểu ý Sở Hạo. Không phải. Tờ Rẹ Đạ Tỏ có cách ngưng tụ thần tính nhưng tự bản thân họ đâu làm được vậy. Họ phải dựa vào kim tự tháp. Nếu chúng ta hủy đi cái kim tự tháp đó thì thần tính cũng sẽ biến mất. Tương tự như vậy, mặc dù người xâm nhập có thể làm văn minh chi lý rách nát, nhưng bọn họ vẫn phải dựa vào tòa pháp trận dưới chân chúng ta đây. Chứ bọn họ không thể dùng sức mạnh cưỡng chế phá vỡ bức tường tinh thể của một vị diện. Nói cách khác, nếu chúng ta hủy đi tòa pháp trận này, có nghĩa là chúng ta đã cứu được bức tường tinh thể ấy rồi. Vừa dứt lời, vài người trong nhóm liền quay xuống những dòng phù văn trên mặt đất bắn liền mấy phát, nham thạch bị tẩy tung lên nhưng cả tòa pháp trận vẫn không hề hấn gì. Các đường nét vẫn in sâu vào lòng đất, không thể tẩy xóa. Làm vậy sao hủy được chúng? Mọi người nhìn khu trung tâm đi. Tuy người xâm nhập một mực thủ ở đó nhưng khi ra tay thì chẳng hề cố kỵ điều gì. Bọn họ chiến đấu với Đại Tây Châu đội, đã lật lên không biết bao nhiêu đất đá rồi đấy. Như thế mà vẫn không phá được pháp trận thì chúng ta càng chẳng làm được gì. A Zẹt nóng về phương xa khẽ thở dài. Các vị thử nói xem, nếu như chủ thần cho đổi ma pháp trận có hiệu quả thế này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? Sở Hạo đông nhiên đặt câu hỏi. Cả đám trầm mặc một lúc, cuối cùng Mại Khả Nhĩ lên tiếng, ma pháp trận với diện tích lớn như vậy thì ít nhất cũng phải 2 chi tiết đá cùng 340k3. Nếu thế thì, ở chỗ chủ thần, thứ được xưng là có thể phong ấn hết thảy mọi vật, dùng nó đi đối phó với tòa ma pháp trận này, kết quả ra sao? Sở Hạo nói đến đây liền nắm lấy tay phải, tổng kết lại, mọi manh mối đều đã được sắp xếp hợp lý rồi. Cơ hội chiến thắng thực ra nằm ngay trên tay ta, chỉ cần để ta tới được khu trung tâm thành phố là xong. Quyển 5 chương 38, lựa chọn. Không chỉ Sở Hạo, nơi Đại Tây Châu đội đang khổ chiến với người xâm nhập, A Tinh cũng đang phải cố gắng tìm ra lối thoát cho đội mình. Thân là trí giả, sau khi đội phó tử vong, toàn bộ hầu như phải nhờ vào hắn mới giữ cho mọi người khỏi bị Roger quậy toán loạn. Nhưng sau vài lần nát bét làm hắn lao tâm lao lực khổ không chịu nổi, nhiều lúc chỉ hận không thể trói Roger lại mà đập cho tơi tả một trận. Nhưng Đại Tây Châu đội tuyệt đối không thể bị diệt. Điều ấy không phải là nhờ vào Roger. Quả thực Roger là một vị đội trưởng có sức mạnh áp đảo cùng mị lực khiến những người đi theo tín nhiệm, sẵn sàng giao ra cả tính mạng. Nhưng bản thân các thành viên Đại Tây Châu đội cũng có năng lực đứng độc lập một phương. Từ lúc ban đầu rẽ rủa giữa lần sinh tử cho đến lần đụng độ với ác ma đội, bọn họ đã trải qua rất nhiều, không còn cần phải dựa hoàn toàn vào Roger nữa rồi. Vinh quang đoàn đội ngự trị trong lòng bọn họ vì thắng lợi, vì sống sót, tín nhiệm, Đại Tây Châu đội quyết không ngã gục tại chỗ này, nhất định sẽ vượt qua. Cuộc chiến trên bầu trời cứ giao cho Roger. Đây là trách nhiệm đội trưởng của hắn. Còn dưới mặt đất chính là cuộc chiến của bọn họ, trách nhiệm của bọn họ, những người đồng đội sát cánh cùng Roger. Rốt cuộc phải làm sao mới hủy được tòa ma pháp trận này đây? Cũng là trí giả, A Tinh tất nhiên nhìn ra điểm mấu chốt trong thế cục hiện tại. Không phải cứ giết hết người xâm nhập là sẽ giải quyết được vấn đề. Muốn phá được tình hình bế tắc này, bọn họ phải hủy tòa ma pháp trận dưới chân trước đã. Song nó dường như đã hòa nhập với đại địa thành một chỉnh thể, công kích vật lý hay ma pháp đều chẳng ăn thua gì. Đơn cử như mấy cái lỗ bọn họ cố tình tạo ra trong chiến đấu, thậm chí giết chết 3 tên đối phương nhưng vẫn không làm tòa ma pháp trận dưới chân suy chuyển chút nào. Xem ra chìa khóa phá cục không nằm trong tay đội mình. Trong lòng A Tinh khẽ thở dài. Hắn không phải kẻ kiêu ngạo tự đại mà luôn biết mình cũng từ những bước non nớt đầu tiên đi lên nên sẽ không coi thường bất cứ tiểu đội luân hồi nào, thậm chí đoàn đội chăn nuôi cũng không. Chủ thần cho đổi nhiều thứ lắm. Ai mà biết được các chủ bài của đối phương là cái gì? Mạnh hay yếu không phải chỉ nhìn vào sức mạnh đơn thuần nhiều hay ít mà phải xem cách đối phương sử dụng như thế nào. Như lần bọn họ đụng độ một đội chăn nuôi. Roger đã mở cơ nhân tỏa tới tầng 3 nhưng vẫn phải chiến đấu vô cùng gian khổ. Cuối cùng phải dựa vào kỹ năng cường hóa của đội phó mới có thể tuyệt địa phản kích, lấy yếu thắng mạnh. Kể từ lúc ấy, A Tinh rút ra một bài học cho mình, trong đoàn chiến giữa các tiểu đội luân hồi, bất cứ kỳ tích gì đều có thể xảy ra. Trong lần đụng độ với người xâm nhập này, những việc bọn họ trải qua từ khi bắt đầu cho đến bây giờ chưa từng gặp phải khó khăn gì lớn. Song trước mắt, văn minh chi lý sắp hủy diệt, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, trừ phi bọn họ có được sức mạnh áp đảo. ví dụ như tiêu diệt toàn bộ người xâm nhập chẳng hạn. Nhưng làm được điều đó thì không phải con người có thể làm được, ít nhất Roger không phải, thậm chí gã đội trưởng ác ma đội kia cũng vậy. Về phần Trung Châu đội có làm được hay không thì khó nói. A Tinh không ôm hy vọng vào hướng giải quyết này. Bởi thế nên hiện tại, A Tinh rốt cuộc hiểu Đại Tây Châu đội của bọn họ không phải chìa khóa dẫn đến thắng lợi. Chẳng lẽ là hai đội kia? Bọn họ có lá bài nào đó có thể khắc chế được tòa ma pháp trận này ư? A Tinh có chút chần chờ. Khả năng ấy không phải không thể xảy ra, có điều rất khó tưởng tượng. Nếu có thể đối kháng lại một tòa ma pháp trận cấp vị diện thì giá trị thứ đó ở chỗ chủ thần ít nhất cũng phải hai chi tiết A mới đổi được. Ai lại thừa tiền đến độ không có việc gì làm thì mua một vật như vậy về chơi? Quá lãng phí. Huống hồ hai đội kia chỉ thuộc hạng gà mờ vừa mới bước chân vào thế giới luân hồi. Ngay lúc A Tinh thoáng chần chờ, Sở Hạo đã đem ý nghĩ của mình thông qua tinh thần tỏa liên truyền tới cho hắn. A Tinh chỉ do dự một hai giây, cuối cùng quả quyết hô, "Rõ rồi. Bắc Băng Châu đội, Nam Mỹ Châu đội, chúng tôi phụ trách bảo vệ các vị đến trung tâm ma pháp. An toàn của mọi người cứ giao cho Đại Tây Châu đội chúng tôi lo. Các vị cứ toàn lực tiến lên là được. Nhưng sức bọn tôi có hạn, chỉ duy trì cho các vị được 10 phút thôi. Hiện tại khoảng cách đến lúc chủ thần giới hạn cho chúng ta còn chừng 15 phút. Hy vọng các vị có thể thực hiện được lời hứa của mình." Vừa dứt lời, A Tinh gầm thét ra lệnh cho ba người bên cạnh, "Không cần giữ sức nữa, toàn lực chiến đấu đi." Đồng thời, bản thân A Tinh rời khỏi chiến trận, đặt bộ giữa hư không, vô số sấm sét lôi điện từ trên người hắn tỏa ra xung quanh hóa thành một bộ chiến giáp sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại có tia chớp xẹt qua. Giết! Theo tiếng gầm giận dữ của hắn, mấy đạo lôi trụ hàng lâm từ giữa không trung bổ thẳng xuống đầu hai con quái thú vẫn đuổi theo bọn Sở Hạo khiến chúng cự ngã. Tuy rằng không chết nhưng cũng bị tê liệt một lúc. Sở Hạo đang định sử dụng cấm quang thuật thấy thế liền dừng tay, có điều bước chân lại càng nhanh hơn. Bọn họ đang điên cuồng chạy về hướng trung tâm thành phố. Thời gian dần trôi quá, Sở Hạo rốt cuộc tháo cặp kính vẫn đeo trên mắt xuống. Lúc này đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Hắn chủ động giải trừ trạng thái thượng đế là để hiệu suất sử dụng ma pháp được tăng lên, bởi vì hắn rất có thể sẽ chết. Sở Hạo tự biết lấy mình, tay phải hắn đang phong ấn một tia thần tính, là thứ phàm nhân không thể tiếp xúc được, trừ phi hắn tiến giai ma pháp sư truyền kỳ chứ không thì nó chẳng khác gì độc dược đối với hắn. Một khi dùng trận pháp phong ấn nó để đối phó với tòa ma pháp cấp vị diện dưới chân, thần tính có thể sẽ phá bỏ xiềng xích thoát ra ngoài, còn hắn thì chết luôn tại trận. Nhưng đây là con đường duy nhất, nếu không đi cũng sẽ bị chủ thần delete. Huống chi mỗi khi phải lựa chọn đều sẽ có hy sinh, chẳng qua hiện tại người hy sinh chính là hắn. Đúng vậy, phải lựa chọn. Lựa chọn của ta là hy sinh số ít để cứu nhiều người hơn. Lựa chọn bây giờ không phải là theo nguyên tắc đó sao? Nếu như chỉ hy sinh một mình ta mà cứu được Bắc Băng Châu đội, AZ, Trương Hằng còn cả Nam Mỹ Châu đội, Đại Tây Châu đội, thậm chí toàn vị diện này, vậy còn chưa đủ sao? Chỉ hy sinh mình ta mà thôi. Sở Hạo vừa chạy vừa nhìn bức tường đổ trước mặt. Nơi đây vốn một thành phố hiện đại khổng lồ với ngàn ngàn nhân loại đang sinh hoạt yên bình, đông dưng tất cả mất hết chỉ sau một đêm. Trước có Hạo Kiếp Vũ Linh, sau xuất hiện người xâm nhập. Người của thế giới này chịu quá nhiều tai nạn, nhưng biết đến bao giờ mới là kết thúc? Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Hạo đống trào lên tâm tình thương xót, nhất là khi nghĩ đến vị diện của mình, nơi bị tổ chức cờ ít chiếm cứ. Hàn rất lâu trước kia, văn minh chi lý của nơi đó cũng bị bọn họ phá hủy rồi. Chính vì thế nên cả vị diện mới tràn ngập nguy hiểm. Người dân bình thường thậm chí còn không biết bản thân tùy thời có thể bị một mờ mẹt nào đó giết chết. So với tử vong bình thường thì chết vì chúng còn kinh khủng hơn nhiều. Mục đích thành lập tổ chức kẻ phản nghịch không phải là vì trục xuất cờ ít ra khỏi trái đất sao? Không phải vì cứu lấy thế giới của bọn họ sao? Sở Hạo còn nhớ rất rõ, trong một lần mờ mẹt bộc phát, hắn và chị nhờ trùng hợp mà trốn khỏi phòng thí nghiệm của tổ chức ít gian đoạn cầu sinh ban đầu hết sức khó khăn, sau đó được một số người tốt bụng cho bọn họ ít đồ ăn cùng chỗ ngủ, một mái ấm. Thế nhưng mợ mẹ buộc phát khiến những người đó mất mạng. Mợ mẹ ấy là do tổ chức cờ ít làm ra. Báo thủ cũng là để cứu vớt. Lựa chọn làm vậy tất phải có hy sinh. Những điều đó nhanh chóng lướt qua đầu Sở Hạo. Được Đại Tây Châu đội mở đường, Sở Hạo mang theo mọi người bình an vô sự chạy thẳng vào khu trung tâm. Nơi đây, thiếu nữ nhắm mắt đang được ba con quái thú khổng lồ bảo vệ, theo thứ tự là Phách Vương Long, Sư Thiếu, Voi Ma Mút. Ba con này hẳn có sức mạnh lớn nhất ngoài gã thanh niên cánh rơi. Bọn chúng đang giằng co với ba người Đại Tây Châu đội. Còn A Tinh thì lơ lửng giữa không trung, đồng thời liên tục ném các đạo lôi kích vành tạc xuống đầu kẻ địch. Được yểm hộ như thế, Sở Hạo cuối cùng thành công đi tới nơi hạch tâm của tòa ma pháp trận. A Tinh thấy vậy liền hô lên, dựa theo ước định, hiện tại là lúc hai đội các ngươi nên thực hiện lời hứa của mình. Sở Hạo thoáng nhắm mắt, hắn nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Theo năng lượng hạt càn tràn vào, trận pháp in trên đó dần hiện rõ hơn. Hắn lại nhìn A Dẹt cùng Tom một chút, cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt, nói cho bọn họ biết, khi lựa chọn cũng có khi phải lựa chọn chính mình làm vật hy sinh. Vừa dứt lời, Sở Hạo thần sắc kiên định giống lên. Trận pháp trên tay phải bùng phát, cắm thẳng xuống các tuyến đường phủ văn dưới mặt đất. Ánh sáng lóa mắt tràn ngập đại địa bao trùm lên cả thành phố. Phá! Tứ tượng ngũ hình bắt quái phong ấn đại trận. Quyển 5 chương 39, thế giới. Nguyên nhân xảy ra mờ mẹt. Sở Hạo cắm hẳn tay xuống mặt đất, cơ hồ chỉ trong một sát na, hắn cảm thấy thiên địa xoay vần, thân thể biến mất. Nơi đây là một không gian hư vô, chẳng có gì cả, thời gian, năng lượng, vật chất tất cả đều không có. Song rất nhanh, một quang điểm đột nhiên xuất hiện, lớn dần cuối cùng vỡ tung thành một mảnh hỏa diễm, một mảnh sáng lạ, một mảnh hỗn độn. Thời gian dần trôi, không biết qua bao nhiêu triệu năm, Sở Hạo như biến thành một vị khách bàng quan không chút ba động tình cảm, lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra. Tất cả đối với hắn như một bộ phim tua nhanh với vô số tin tức. Thí dụ như quang điểm kia thực ra là khởi nguyên của một vị diện. Nó liên tiếp trải qua các thời kỳ thái sơ, hỗn độn. Nhưng trạng thái hỗn độn đó cũng không duy trì được lâu vì đẳng cấp năng lượng quá cao. Đây chính là pháp tắc vũ trụ. Bất cứ mức năng lượng nào cũng sẽ hạ dần xuống mức thấp hơn tiến trình ấy không thể nghịch chuyển. cũng như một sinh mệnh sau khi sinh ra sẽ từ từ phát triển đến khi trưởng thành, cuối cùng già yếu, sau đó tử vong. Một tiến trình tự nhiên. Hỗn độn kết thúc, không gian rực rỡ sáng trong, khí đục trầm xuống, thanh khí bay lên hóa vô hình, không thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được. Chúng chính là không gian cùng thời gian trụ cột của vị diện, mà khí đục lại hóa ra các dạng vật chất cùng năng lượng. Hỗn độn phân lương nghi sinh tứ tượng. Trụ cột của một vị diện được hình thành như thế. Theo thứ tự là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất. Các pháp tắc vật lý cũng dựa vào chúng mà bắt đầu xuất hiện. Thậm chí có rất nhiều sinh vật sống trong hỗn độn, nhưng sau khi thay đổi môi trường thì cũng ngoan cường sống tiếp, chẳng qua hình thái sinh mệnh cùng lực lượng đã bị biến đổi. Bọn chúng chiến đấu với nhau để tranh đoạt lãnh thổ, tranh đoạt đại lục. Chiến đấu kéo dài, chết chóc kéo dài. Khi trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh đại lục sắp diễn ra, toàn bộ vị diện đông chấn động kịch liệt. Sở Hạo chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, tựa như bên trong có thứ gì đó bị xé rách. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn từ trạng thái vô dục vô cầu phục hồi lại tình cảm ban đầu. Kèm theo đó là một đoạn tin tức cho biết cái vị diện này, vị diện gã diệt vong rồi. Cùng với vị diện hủy diệt, tất cả sinh vật sống trên đó đều tiêu vong, triệt để hóa thành hư vô. Cả vị diện đống biến thành một mảnh tĩnh mịch. Thời gian lại trôi qua nhanh, ngay cả đại lục cũng bắt đầu vỡ nát, hóa thành vật chất cùng năng lượng trụ cột. Sở Hạo một mực nhìn hết thảy. Hiện đã có thể suy nghĩ, nên hắn biết, đây rất có thể là trí nhớ của thế giới Bunse. Vốn thứ này không thể cho bất cứ sinh vật nào biết, nhưng do người xâm nhập sắp phá vỡ văn minh chi lý, hủy diệt tinh bích của vị diện, mà hắn thì thành cứu thế chủ của nó. Dưới vô số trùng hợp, Sở Hạo cuối cùng thấy được trí nhớ bảo tồn của vị diện. Điều này quá quý giá, thậm chí so với thuộc tính cường hóa của hắn còn quý hơn. Nắm giữ được bí mật cách thức hình thành vị diện sẽ trợ giúp rất nhiều cho thành tựu tương lai Sở Hạo sau này. Ngay lúc Sở Hạo đang chăm chú theo dõi, năng lượng cùng vật chất tách ra sau khi vị diện phá toái lại một lần nữa ngưng kết lại. Vật chất gắn với vật chất, năng lượng gắn với năng lượng, thời gian dần trôi, dưới tác dụng của trọng lực, chúng tụ tập cùng nhau hình thành lên những hành tinh, còn năng lượng thì hóa ra hỏa cầu khổng lồ. Các thành tinh bị lực hút tác dụng nên từ từ quay xung quanh hỏa cầu. Đây không phải Thái Dương hệ sao? Sở Hạo càng xem càng rung động. Bởi hình ảnh hiện ra trước mắt chính là hệ mặt trời cùng đường đi của các hành tinh mà hắn vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là quả tinh cầu màu xanh được đại dương bao phủ. Giữa vũ trụ đen kịt, nó hiện lên như một viên bảo thạch lộng lẫy. Đây chính là địa cầu. Đây tất cả đều là một vị diện ư? Sau khi Thái Dương hệ hình thành, những chỗ xa hơn xuất hiện ti tỉ vì sao cùng ngân hà, thoạt nhìn không khác vũ trụ chỗ hắn làm ấy. Trong lòng Sở Hạo nổi lên nghi hoặc. Hắn đã tận mắt nhìn thấy cách thức vị diện hình thành và phát triển, không gian của nó đâu có vô cùng vô hạn như thế này. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phát hiện bản thân mình đã có thể di động. Cả vị diện dường như trở thành cơ thể hắn, Sở Hạo có thể tùy ý thám sát bất kỳ nơi nào, khu vực ánh sáng mặt trời không chiếu tới được cũng vậy. Có điều chỗ ấy chỉ là một vùng hư vô. Đây hẳn là giới hạn của vị diện. Thế nhưng những vì sao cùng giải ngân hà kia? Đúng rồi, đây đều là hình chiếu. Tất cả đều là hình chiếu của vũ trụ đa nguyên. Còn bản thân vị diện thì chỉ có một Thái Dương hệ mà thôi. Thì ra là thế, đây chính là nguyên nhân vì sao nói người xâm nhập phá hủy văn minh chi lý của nhân loại tương đương với việc phá hủy văn minh vị diện. Trên đời này không hề có người ngoài hành tinh. Sở Hạo đột nhiên nghĩ tới những tư liệu thần thoại truyền thuyết mà hắn biết. Ở thời cổ, có dân tộc cho rằng thế giới là một số đại lục bị rùa đen nâng lên từ hải dương vô tận. Lại có dân tộc cho rằng thế giới của mình chỉ là một mảnh sân cốc, một mảnh bình nguyên. Cũng có người nghĩ thế giới là trời tròn, đất vuông và bị hạn chế bởi bốn mặt phẳng thẳng đứng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Sở Hạo rốt cuộc nắm được một điều, văn minh chi lý hủy diệt sẽ khiến tầm mắt trở nên rộng lớn hơn, mà chính hắn cũng từng suy đoán như vậy. Nếu tự bản thân văn minh chi lý hủy diệt sẽ đưa tới một hồi kinh ngộ, văn minh tấn thăng khiến cả vị diện được nâng cấp. Thế giới ban đầu có thể thật sự như những gì người xưa nói, rằng nó chỉ nhỏ như một mảnh sơn cốc, nhưng sau khi văn minh tiến bộ làm tầm mắt của bọn họ rộng rãi hơn, thấy được nhiều thứ hơn. Không nói đâu xa, chính nơi Sở Hạo sống, mấy trăm năm trước con người chỉ cho rằng vị diện của bọn họ chỉ bao gồm Thái Dương hệ thôi, còn không gian vũ trụ bên ngoài chẳng qua chỉ là hình chiếu. Nhưng nếu khoa học kỹ thuật cứ tiếp tục phát triển thì đến một lúc nào đó, con người sẽ vượt qua trói buộc của Thái Dương hệ, rất có thể toàn bộ vị diện sẽ dung nhập vào vũ trụ, trở thành một tinh hệ vũ trụ thật sự. Tầm mắt nhân loại mở rộng, vị diện thăng cấp trở thành một bộ phận của đại thế giới. Phần nói, cả vũ trụ có tam thiên, ba ca, đại thế giới. Từng đại thế giới chia mà 3000 thế giới, từng thế giới lại bao bọc 3000 tiểu thế giới. Ý nghĩa thật sự rất có thể là như những gì hắn suy đoán. Vị diện này thực chất chỉ là một tiểu thế giới, chỉ cần văn minh chi lý tiến bộ thì tương lai nó sẽ hóa thành thế giới, thậm chí là đại thế giới. Cứ thế thì việc mỗi bộ phim là một vị diện đã có thể giải thích được rồi. Sự chú ý của Sở Hạo rất nhanh lại tập trung về địa cầu. Dưới sự khống chế của hắn, thời gian trôi qua cực nhanh, bề mặt địa cầu bắt đầu xuất hiện từng mảng xanh lá, địa hình thay đổi kịch liệt. Nhưng một viên thiên thạch rơi xuống khiến đa số sinh vật sống trên đó đều tử vong. Song chẳng qua bao lâu, những sinh vật mới lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa trong đó còn có nhân loại, sinh vật duy nhất đại diện cho văn minh chi lý của vị diện. Thời gian vụt trôi, nhân loại sáng tạo ra vô số nền văn minh sáng chói cứ vậy cho đến thế kỷ 21, hiểu biết của bọn họ đã sắp bao trùm lên cả địa cầu. Nhưng đúng lúc này, Sở Hạo thấy được một chấm đen, vị diện đột nhiên đau nhức kịch liệt vì chấm đen ấy. Dường như vị diện ngã bệnh, vết thương mưng ngủ. Mà nguyên nhân, nó là một đoạn tín hiệu điện tử trôi nổi trên mạng internet. Hồn sẽ xuất hiện rồi, nhân vật chính của phim đã khởi động một mở mẹ loại u linh. Điều này nằm ngoài suy đoán của Sở Hạo. Hắn vốn cho rằng mở mẹ tồn sẽ là do tổ chức cờ ít đưa đến nhằm xâm lấn vị diện, nhưng thực ra không phải. Nó hình thành tự nhiên, là bệnh biến của vị diện. Nhanh, rất nhanh, chân tướng hình thành mở mẹ sẽ lập tức xuất hiện trong mắt Sở Hạo. Tham khảo quá trình giải phóng năng lượng trong phản ứng hạt nhân ý ngập tợ dọ kẻ tiếp. Hiểu đơn giản thế này, con kiến chỉ loanh quanh trên chiếc lá đa thì chiếc lá đa đó là cả thế giới đối với nó. Giới hạn của chiếc lá chính là văn minh chi lý. Nếu con kiến đó rơi lên cây, nó sẽ biết có vô vàn chiếc lá giống như vậy văn minh chi lý mở rộng bao trùm lên cả cái cây. Đại loại thế. Quyền 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, bí mật cùng. Trở về. Sở Hạo đang định tập trung nhìn rõ nguyên nhân xảy ra mờ mẹt thì bỗng một cơn đau nhức kịch liệt từ tay phải đột nhiên ập tới. Nỗi đau lan nhanh chạy thẳng vào góc, tựa như mùi lửa quăng vào thùng thuốc nổ. Hắn lại nghe thấy tiếng cầu nguyện lần trước, cùng với đó là cảm giác linh hồn giằng xé. Nhưng một tia mát lạnh không biết từ đâu xuất hiện liền làm ý thức Sở Hạo thanh tỉnh. Thời gian dần trôi, Sở Hạo cảm thấy tiếng cầu nguyện nhức nhối ấy đang dần rời xa, thay vào đó là vô số quang điểm lơ lửng xung quanh. Những quang điểm ấy phát ra thanh âm của mình, nữ có nam có, già có trẻ có, song không hỗn tạp như vừa rồi. Thần, xin người hãy để mẹ con trở về, mẹ đi thần miếu rồi, mẹ nói sẽ vĩnh viễn ở cạnh thần. Cha nói con quái vật đáng sợ ở trong đó chính là hóa thân của thần tính. Thần ơi, vì sao mẹ lại không quay về? Vì sao mẹ lại bị thần sứ tinh lọc? Mẹ, thần, xin phù hộ cho năm nay mưa thuận gió hòa, đã 8 tháng rồi trời không mưa, nước sông sắp cạn kiệt rồi. Chúng con ca ngợi thần, kính dâng lên người tất cả thành kính, xin hãy cho mưa xuống một ít thần ơi. Thần ơi, ban xích thành không thần kính với người. Bọn chúng không dâng tế phẩm đủ tiêu chuẩn, đây là không tôn trọng người. Thỉnh cầu thần ban cho chúng con chỉ dẫn, vương quốc của con sẽ thảo phạt chúng, biếm chúng thành nô lệ, lấy đó làm lệ vật kính dâng lên thần. Thần ơi, xin hãy nhận lấy linh hồn hèn mọn này, tử vong không phải kết thúc mà là tồn tại cùng thần. Thần ơi. Vô số thanh âm vang lên, nhưng lúc này chúng đã tách nhau ra chứ không ầm ĩ chát chúa nữa, ý thức nhân loại miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Còn Sở Hạo, hắn dựa vào những âm thanh này mà phán đoán ra niên đại thần tính sinh ra. Mấy ngàn mấy vạn năm trước, một bộ lạc nhân loại viễn cổ gặp tợ rẹ đã tỏ vừa hạ cánh xuống địa cầu. Dựa vào khoa học kỹ thuật của những người đó mang lại, bọn họ miễn cưỡng xây dựng lên một vương quốc. Những lời cầu nguyện từ vạn năm trước khiến Sở Hạo chỉ biết trầm mặc lắng nghe. Thế giới này không có vô cớ yêu cũng chẳng có tự dưng hận. Tộc người viễn cổ kia sở dĩ thành tâm tín ngưỡng thần, hay nói đúng hơn là vị thần giả tưởng do tợ rẹ đã tỏ biên tạo ra, bởi vì những người đó đã đem đến ánh sáng văn minh, dạy họ cách làm nông nghiệp, văn tự, kiến trúc cùng nhiều thứ khác nữa. Sự thành kính của bọn họ dưới sự trợ giúp của kim tự tháp đã ngưng tụ lại thành một tia thần tính, cũng gián tiếp tạo nên bức tường bảo vệ bằng linh hồn. Tất nhiên không lưu lại đầy đủ hồn phách mà chỉ là một tia chấp niệm. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của thần tính, vì nó mà một khi phàm vật tiếp xúc nhất định sẽ bị độc chết. Sở Hạo còn sống đến giờ chẳng qua là vì may mắn gặp được cơ duyên trùng hợp, song cũng làm gánh nặng trên vai hắn trầm trọng hơn. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là thần tính vô dụng, trái lại, nó là thứ huyền bí nhất vũ trụ, liên quan tới con đường thành thần. Tuy rằng nhất thời không dùng được, nhưng biết đâu sau này hắn muốn đạt được thần vị lại phải nhờ vào nó. Trước mắt Sở Hạo, thần tính phân liệt ra thành một quang điểm nhỏ hơn. Song hắn biết đây không phải là do thần tính hư hao mà là xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Bởi Sở Hạo cảm nhận được, sự nguy hiểm của thần tính đang nhạt dần. Bản thân như hóa thân thành ngàn vạn, dung nhập vào từng quang cầu. Mỗi quang cầu lại có thể tự chủ suy nghĩ cùng tính toán khiến tốc độ xây dựng mô hình ma pháp của hắn đột tăng. Hiện tại dù là bất cứ ma pháp nào hắn biết đều có thể sử dụng thuần phát, ngay cả bí mật ẩn chứa trong các mô hình ấy cũng được phân tích kỹ càng. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang mang bạo phát từ địa cầu phóng thẳng lên trời về nơi vô cực, cơ hồ xuyên suốt toàn vị diện. Nhìn đến đây, Sở Hạo mới nhận ra ý nghĩ của mình lúc trước có sai sót. Cô sáng nhìn thấy ban đầu chính là văn minh chi lý của vị diện. Nó vốn vô hình vô chất, chỉ là một tư tưởng trừu tượng nhưng không biết người xâm nhập dùng thủ đoạn gì khiến nó ngưng tụ lại. Cô sáng đó chính là phiên bản vật chất hóa của văn minh nên mới thể hiện nhiều biểu tượng tôn giáo như thế. Trong thoáng chốc hiểu được tất cả, cô sáng đó bị nhuộm thành màu đỏ, các biểu tượng tôn giáo đảo chiều sang mặt hắc ám. Chúng đại diện cho hủy diệt, văn minh chi lý hủy diệt. Song hình ảnh ấy chẳng duy trì được lâu. Chân cổ sáng đông hư không ngưng hiện ra vô số phù văn, đồ đằng khổng lồ, cơ hồ bạo trọn toàn trái đất. Tám ký tự lớn xuất hiện ngưng tụ tất cả phù văn, cuối cùng hợp nhất thành bốn thánh thú theo thứ tự là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Chúng đứng vây xung quanh một lốc xoáy ngũ sắc không ngừng xoay tròn. Mọi sự diễn ra quá nhanh cũng quá rung động. Sở Hạo đứng ở góc độ ngoài không gian nên bao quát được hết thảy. Còn trên mặt đất, vô luận là thành viên tiểu đội luân hồi, người xâm nhập hay dân nguyên gốc khi chứng kiến một trận đồ khổng lồ như thế bao bọc lên đầu đều cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nội dung động ấy khó mà hình dung được. Sở Hạo vừa nhìn liền biết đây là đại trận tứ tượng ngũ hành bát quái, một trong những thứ đắt đỏ nhất không gian chủ thần. Ngay cả thần tính cũng phong ấn được thì đủ biết uy lực nó thế nào. Ngay sau đó, cột sáng đại diện cho văn minh chi lý thoạt đỏ thoạt trắng, khi thì dữ tợn khi thì bình thản. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh này. Ngay cả Roger tuy đã đến bên bờ tan vỡ nhưng vẫn hăng say chiến đấu cùng đám xâm nhập giả ngoài hắc động cũng chứng kiến được. Toàn quân xâm nhập giả thoáng cái xa vào bối rối hoảng loạn, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp chuyện như vậy. Còn Roger tức thì cùng thiếu, dường như khôi phục tinh lực, lại lần nữa lao vào đại quân xâm nhập giả tả xung hữu đột. Trên mặt đất, bên cạnh quang trụ, toàn thân Sở Hạo được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ. Trên tay phải không ngừng tuôn ra từng dòng phù văn thần bí khiến tòa ma pháp trận dưới mặt đất không ngừng tàn đi. Cô sáng đại diện văn minh chi lý biến hóa như thế là do Sở Hạo động tay chân, đám xâm nhập giả xung quanh tất nhiên thấy hết. Bọn chúng điên cuồng tiến công, thậm chí thiếu nữ luôn nhắm mắt cũng đã nết hai hàng mi lên. Đôi mắt đó không hề có đồng tử mà chỉ là một mảnh quang mang trắng xóa. Phàm người nào nhìn vào đều sẽ bị mê thất tâm thần, rơi vào hôn mê. Ngay cả người khống chế tinh thần của Nam Mỹ và Đại Tây Châu đội cũng không ngăn cản được. Kết quả, Đại Tây Châu đội một người, Nam Mỹ hai người, Bắc Băng có Tom cùng hai người mới đều bất tỉnh nhân sự. N. Những người còn lại thấy vậy thì không dám nhìn cô gái kia nữa. Song bọn họ vẫn nắm chặt vũ khí loạn quét một vòng, hoặc như A Tinh phóng ra cả đống sở kỳ hiệu ra xung quanh. Có điều, Dù Đại Tây Châu đội có mạnh hơn nữa cũng bị Nam Mỹ và Bắc Băng Châu đội liên lụy, huống chi bọn họ còn đang phải cố thủ bảo vệ cho Sở Hạo khiến không thể đi đâu. Thời gian dần trôi, người xâm nhập tiếp cận bọn họ ngày càng gần. Ngoại trừ Sở Hạo, tất cả mọi người đều thân mang thương tích. Phe tiểu đội luân hồi sắp không kiên trì được nữa rồi. Thử vong đã cận kề. Ở bên kia, Trương Hằng và Bội Y dựa vào may mắn giam chân được một nhóm xâm nhập giả. Nhưng sau khi ma pháp trận khổng lồ kia xuất hiện khiến văn minh chi lý biến đổi, gã thanh niên cầm đầu vốn dính vết thương chí mạng bỗng mở bừng mắt, từ bên trong phóng ra một mảnh quang mang, hơn nữa vết thương trên người khép lại với tốc độ cực nhanh. Đồng thời hắn ra lệnh cho những người bên cạnh mặc kệ mũi tên của Trương Hằng, tất cả lập tức biến hình lao lên vây công hai người. Thấy thế, Trương Hằng vội thả dây cung giết chết một gã đang biến hình dở, sau đó kéo theo Bội Y dùng viên đạn thời gian chạy trối chết. Song tốc độ của hai gã thanh niên cánh rơi quá nhanh, dù Trương Hằng đã vận dụng bội số gấp 3 rồi nhưng vẫn bị bám chặt. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Bại Ổ Ý lập tức khởi động Thánh Quang Thuẫn ngăn cản đường đi đối phương, song chỉ kiên trì được mười mấy giây liền gần như tan nát. Hỏa diễm đỏ rực trên người hai gã thanh niên cánh rơi quá kinh khủng, dù Trương Hằng chạy cách đối phương mấy chục thước mà vẫn thấy toàn thân khô giòn, quần áo như sắp bắt lửa đến nơi. Cứ thế thì một khi mất đi Quang Thuẫn, Bại Ổ Ý cầm chắc cái chết, mà hắn cũng chẳng khá hơn. Tất cả mọi người, dù đang ở đâu cũng đều rơi vào làn danh sinh tử. Sở Hạo thấy hết tất cả, tựa như trong tối tăm nói cho hắn biết giờ phút này mình phải làm gì. Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, tâm linh hắn đã phóng vọt lên tầng khí quyển. Ở đây hắn thấy được toàn cảnh ma pháp trận phong tỏa thành phố. Các người không thuộc về thế giới này, mau rời đi. Sở Hạo không tự chủ được thốt ra câu đó, tựa như ý thức của vị diện mượn miệng hắn để nói ra. Tiếp đến, chỉ thấy ma pháp trận to lớn trên mặt đất bị kéo bật lên. Cùng lúc ấy, văn minh chi lý vốn đang lập lòe hồng bạch liền khôi phục màu trắng tinh khiết ban đầu. Hào quang lan tỏa khắp đại địa khiến người ta có cảm giác thật ấm áp hạnh phúc. Nhưng có lẽ chính Sở Hạo cũng không ý thức được rằng trong mắt nhân loại dưới mặt đất, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người khổng lồ sánh ngang tinh cầu, nét mặt uy nghiêm giống hệt hắn. Thần thánh mà thiêng liêng, không khác gì một vị thần. Sở Hạo, cậu ấy thành công rồi. Thành công không? Cột sáng giảm đi rồi, anh ấy thành công. Các thành viên tiểu đội luân hồi đứng dưới cột sáng nhìn thấy Sở Hạo phiêu phủ giữa không trung, quang trụ bên cạnh thì dần hóa thành một màu trắng tinh thuần khiết, ma pháp trận trồi lên khỏi mặt đất, người xâm nhập bị bầu trời hút lên. Tất cả đều nói lên rằng Sở Hạo đã thật sự thành công. Cùng lúc đó, Trương Hằng đang bị hai gã cánh rơi chặn đường, thanh niên nhắm mắt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bầu trời. Tuy rằng hắn cùng đồng bọn đang bị hút lên nhưng không hề bối rối, trái lại khi thấy rõ Sở Hạo, nét mặt hắn tràn đầy quái dị, hoài niệm xen lẫn cả căm hận. Sở Hạo, không ngờ ngươi lại gia nhập tiểu đội luân hồi. Thanh niên nhắm mắt thì thạo tự nói với bản thân, nhưng khi đọc lên cái tên ấy, Sở Hạo trên bầu trời vụt quay đầu nhìn lại. Nét mặt hắn có kinh hỉ, cũng có cả không ngờ. Trần Hạo Đào. Câu. Ý thức Sở Hạo giờ phút này đã hợp chung cùng vị diện nên khi có người nhắc tên thì hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Lúc quay đầu về phía ấy, hắn thấy được người thanh niên nhắm mắt dung mạo đó, thần thái đó không lẫn đi đâu được, Trần Hạo Đào, gã 06 thứ tư của tổ chức kẻ phản nghịch đã hy sinh trong tay tổ chức ít. Anh của hắn, Trần Hạo Đào. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Sở Hạo đã thoát ly khỏi trạng thái dung hợp với vị diện. Cơ hội chỉ trong thoáng chốc, hắn lại quay về với thân thể của mình. Cùng lúc đó, ma pháp trận cùng tất cả người xâm nhập đều bị hút vào trong hư không, biến mất vô tung. Cách đó không xa, Roger cả người máu me rách nát đang rơi từ trên không xuống. Nháy mắt sau, cột sáng hoàn toàn biến mất, nhóm Sở Hạo xa vào cảm giác nửa tỉnh nửa mê, đến khi khôi phục lại thì thân đã ở chủ thần không gian, đồng thời trong đầu còn vang lên tiếng nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi thành viên được thưởng 5 ca điểm cùng một chi tiết cấp B. Cứu rỗi vị diện thành công, thu được quyền một quyền hạn cấp F, 15 ca điểm cùng một chi tiết cấp A. Quyền 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, quyền hạn. Rốt cuộc sống sót trở về. Cả Bắc Băng Châu đội cùng cảm thán. Sau khi chữa trị toàn thân theo thông lệ, đáng ra thân thể đã được khôi phục tới trạng thái sung mãn nhất nhưng mỗi người vẫn vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Mọi người trầm mặc thật lâu, cứ như nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ vậy. Chúng ta quá yếu. Không biết qua bao lâu, A Dẹt đứng lên, nét mặt âm trầm nói. Hai tân nhân tạm thời không bàn đến, còn lại Sở Hạo, Trương Hằng, Tom, cả ba đều tỏ vẻ đồng cảm. Những lời ấy đã nói lên tiếng lòng của bọn họ. Ở Sở Cái Lìn, không ai cảm thấy gì, vì khi đó Sở Hạo và A Dẹt vẫn chỉ là tân nhân trong tân nhân, còn chưa biết mặt mũi chủ thần không gian tròn méo ra sao, đối với chuyện tiểu đội luân hồi thì vẫn nửa tin nửa ngờ. Cho nên, việc Trung Châu đội cường đại thế nào, không ai nghĩ nhiều. Mục tiêu ấy cách bọn họ quá xa, chỉ như trăng trong nước mà thôi. Đến thế giới tờ giả cờ, thực lực phe vàng ải vẫn chỉ tương đương với nhân loại, mặc dù có thoái hóa giả mạnh hơn một chút nhưng vẫn bị Sở Hạo dung kế giải quyết. Dưới tình huống đó, mọi người tuy đã ý thức được lực lượng mình chưa đủ, nhưng cũng không cảm thấy vô lực như lần này. Về sau, Alien vs Tờ Rẻ đã tỏ, tuy rằng Bắc Băng Châu đội tử thương nghiêm trọng, song cuối cùng vẫn dựa vào cứng đối cứng mà giành được thắng lợi, đây là dùng máu huyết cùng hy sinh để đổi. Khó khăn thật nhưng cảm giác vô lực chưa từng xuất hiện. Mãi tới bùn xệ vừa rồi, toàn thể Bắc Băng Châu đội mới thật sự thấy mình quá yếu. Cảm giác lâng lâng tự đắc ban đầu hoàn toàn vỡ vụn, cái gì mà siêu nhân, cái gì mà cường đại vô đối, rồi thì dị năng giả hết thảy đều chỉ là cặn bã. Bất kể là đám xâm nhập giả, Đại Tây Châu đội hay Nam Mỹ Châu đội đều mạnh hơn bọn họ vô số lần. Có thể nói thế này, Bắc Băng Châu đội bây giờ còn chưa đối phó được với cả quân đội bình thường. Thậm chí một tiểu đội đặc chủng tinh nhuệ cũng đủ toàn diệt bọn họ. Một đội ngũ yếu như vậy xuất hiện trong thế giới luân hồi quả thực chỉ là hạng gamer, rất dễ bị đoàn diệt rồi phải quay lại điểm xuất phát, chiêu tập thành viên lập đội mới. Những tin tức ấy đều lấy được từ chỗ đội trưởng Nam Mỹ Châu đội. Về sau gặp gỡ và chiến đấu bên cạnh Đại Tây Châu đội, từng chữ đó dần được xác nhận, không khỏi khiến lòng người xa xót. Trải qua nhiều sinh tử cực khổ vậy mà Bắc Băng Châu đội vẫn chỉ là một đám gamer. Ân. Sở Hạo từ từ đứng lên. Hắn nhìn qua tay phải của mình thấy không có gì bất thường, thoạt nhìn thì việc giải phong ấn tứ tượng ngũ hành bát quái trận để phá hủy ma pháp của xâm nhập giả không khiến hắn bị thương nặng. Chỉ có điều đây là do hắn may mắn, việc thần tính cắn trả được toàn bộ vị diện chia sẻ, hay nói cách khác, một khi phong ấn buông lỏng thì hắn sẽ nghèo ngay lập tức. Lần tới quyết không thể lỗ mãng như vậy nữa. Chúng ta yếu là chuyện đương nhiên, ai cũng sẽ có một thời kỳ như vậy. Chỉ mới vượt qua 3-4 bộ phim mà thôi, chúng ta có thể mạnh tới đâu cơ chứ? Mấu chốt là mỗi người chúng ta phải có quyết tâm không từ bỏ, thì dù mấy đội kia hiện giờ tuy mạnh hơn nhưng sẽ có lúc chúng ta vượt qua. Cơ hội biết đâu đang nằm trên tay chính chúng ta. Sở Hạo nói xong cũng không giải thích gì thêm nữa mà trực tiếp đi tới dưới chủ thần, nhắm mắt. Những người còn lại, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhất thời không hiểu ý Sở Hạo. Mà thực ra hiểu được mới là có quỷ, có ai biết Sở Hạo được chủ thần ban thưởng cho cái gì đâu. Nhiệm vụ hoàn thành, mỗi thành viên được thưởng 5000 điểm, một chi tiết cấp B. Thành công cứu rỗi vị diện, thưởng một quyền hạng cấp F, 15000 điểm, một chi tiết cấp A. Đây là những gì Sở Hạo nghe được. Thông tin điểm thưởng bao nhiêu thì chắc ai cũng biết, nhưng riêng khoản quyền hạng cấp F thì hắn khẳng định chỉ mình biết. Nó hẳn là thứ có giá trị cao nhất lần này. Nam Mỹ Châu đội từng trải qua rất nhiều đoàn chiến nên kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hơn chục bộ phim kinh dị chứ ít gì, nhưng bất kể bọn họ hay những đội họ từng tiếp xúc đều chưa từng nghe qua cái thứ quyền hạn đấy. Nó rốt cuộc có tác dụng ra sao? Không như điểm thưởng hay chi tiết phụ tuyến đều có cách để đạt được, riêng quyền hạn là không thấy nhắc tới. Mà không, khi trước chủ thần từng ra thông báo, giết chết người xâm nhập cấp thánh nhân sẽ được một quyền hạn cấp E, cấp F của hắn chắc kém hơn cấp E kia, hẳn cũng phải ba cái cấp F như thế mới đổi được một cấp E chứ hả? Từ nhóm những kẻ xâm nhập, Sở Hạo đã thấy sự hình thành của một vị diện mới, văn minh chi lý, nhiệm vụ ứng đối của chủ thần, mà bản thân hắn lại nhận lấy quyền hạn cấp F. Trong đầu Sở Hạo bùng lên những suy đoán mới về chủ thần, về toàn bộ thế giới luân hồi. Đương nhiên, trước tiên phải xác định được tác dụng của quyền hạn đã. Quyền hạn thấp nhất là cấp F, cao nhất là cấp 3 S10, quyền hạn cấp F đổi thành một quyền hạn cấp E, 10 quyền hạn cấp E đổi thành một quyền hạn cấp D. Quyền hạn cấp F cho phép thực hiện một vài chức năng, hủy bỏ thuộc tính đoàn chiến trong thế giới luân hồi lần tiếp theo. Sau khi sử dụng, quyền hạn biến mất. Tham gia đoàn chiến trong thế giới luân hồi lần tiếp theo, có thể lựa chọn đội ngũ đối chiến. Sau khi sử dụng, quyền hạn biến mất. Cho phép một người được trở về thế giới thực. Sau khi sử dụng, quyền hạn biến mất. Lựa chọn tên thế giới luân hồi tham gia lần tiếp theo. Sử dụng xong, quyền hạn biến mất. Từ thế giới luân hồi, trực tiếp trở về không gian chủ thần. Hạ định, một người. Nhưng nhiệm vụ tính là thất bại, xóa bỏ tất cả điểm âm. Sau khi sử dụng, quyền hạn biến mất. Mỗi quyền hạn cấp F, người sử dụng có thể hỏi một trong những điều dưới đây: tiến vào thời điểm nào của thế giới luân hồi. Nhiệm vụ thế giới luân hồi tiếp theo, một nhiệm vụ phụ tuyến ẩn, một vật phẩm ẩn có giá trị cao, địch nhân có giá treo thưởng là chi tiết phụ tuyến cấp cao. Mỗi một lần tham gia thế giới luân hồi chỉ được dùng một lần, sau khi sử dụng, quyền hạn không biến mất. Sở Hạo chăm chú lắng nghe những giải thích của chủ thần về quyền hạn. Tuy vậy cũng vẹn vẹn chỉ là công năng của quyền hạn cấp F, các vấn đề liên quan tới cấp E, hắn đã thử hỏi nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Xem ra muốn rõ những vấn đề ấy chí ít cũng phải có một cái quyền hạn cấp tương ứng mới được. Lại còn là tỷ lệ 10 đổi 1 nữa chứ. Sở Hạo cười khổ, thu được một cái cấp F cũng chẳng qua là nhờ may mắn mà thôi. Muốn kiếm thêm cái nữa không biết đến khi nào mới lấy nổi. Hơn nữa tỷ lệ 11 cơ hồ bóp chết ý định nâng cấp quyền hạn của hắn. Thế giới luân hồi đâu có thanh bình, nhỡ hôm nào đẹp trời lại gặp phải nguy cơ cần hắn phải vận dụng cái quyền hạn đang có trong tay thì sao? Chẳng qua chỉ với những tin tức ấy, hắn có thể xác định được rất nhiều điều, ví dụ như ý nghĩa tồn tại của chủ thần. Trong đêm hôm đó, mọi người tổ chức liên hoan, đồng thời theo thói quen thương lượng với nhau việc cường hóa thuộc tính. Mà Sở Hạo thì nói về thế giới phim kinh dị tiếp theo. Thẻ tờ mi nạ tỏ. Bất luận cái gì, một khi tồn tại thì đều có ý nghĩa của nó. Chúng ta vẫn cho rằng chủ thần rất có thể là một sinh vật đại năng, tỷ như thần, như ma v.v. Nó chế tạo ra một sân thi đấu, kẻ thắng thì trở nên mạnh hơn, kẻ bại, vậy chỉ có tử vong. Tôi lúc trước cũng cho là như vậy, nhưng mãi tới lần đoàn chiến vừa rồi, tôi nhận ra chúng ta rất có thể đã đoán sai. Ý nghĩa tồn tại của chủ thần không phải như vậy, mà rất có thể là chủ thần vẫn luôn muốn chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, chỉ có điều vì một số vấn đề mà nó chậm chạp không tiến, hoặc là do thực lực của chúng ta, hoặc mặt ý thức, cũng có thể là sai sót phần hành vi. Cho nên, tôi định thử nghiệm một chút khi tiến vào bộ phim tới thế Terminator. Chúng ta hãy giải cứu thế giới Terminator đi, tìm kiếm sở cái nét, cứu vớt văn minh, cứu vớt nhân loại, xây dựng lại nên văn minh một lần nữa. Quyển 6 chương 2, thời gian ở thế giới thực, 1. Sau khi trở về chủ thần không gian, buổi thảo luận đầu tiên trong bữa tối cuối cùng kết thúc. Bộ phim kinh dị tiếp theo bọn họ lựa chọn là The Terminator. Có điều phần mấy thì chủ thần không nói rõ, cho nên dù rơi vào thời gian nào cũng chỉ đành dựa theo số phận an bài. Tuy rằng quyền hạn cấp F có thể tra được thời điểm tiến vào phim kinh dị tiếp theo, nhưng mỗi thế giới phim kinh dị chỉ được sử dụng một lần, sau khi tra xong thì không thể tìm hiểu thứ khác, cho nên sử dụng phải thận trọng. Sau khi Sở Hạo đem mọi chuyện về quyền hạn cấp F nói cho mọi người, tất cả đều nhất trí trước mắt đừng đợi sử dụng, đợi tất cả thương lượng xong mới quyết định. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trương Hằng, Tom, A Dẹt đã tới gõ cửa phòng Sở Hạo. Bọn họ quyết định cùng nhau trở về thế giới thực nửa tháng để nghỉ ngơi một chút, qua đó giảm bớt di chứng sau cuộc đoàn chiến với xâm nhập giả vừa rồi. Mà thật ra không riêng gì mấy người họ, bản thân Sở Hạo cũng cảm nhận được áp lực tinh thần mà bộ phim vừa rồi gây ra. Đây là một loại di chứng thường xuất hiện trên chiến trường, đặc biệt là những chiến trường sinh tử khốc liệt. Dưới tình hình thập tử nhất sinh như vậy, dù may mắn sống sót trở về nhưng vẫn thấy tinh thần cùng thể xác vô cùng mệt mỏi. Muốn hồi phục thì cần bác sĩ tâm lý chữa trị hoặc chọn hoàn cảnh sống sao cho an nhàn mới mong gột hết được. Ừm, tôi cũng cần trở về chừng nửa tháng, phải báo cáo cho tổ chức một chút. Hơn nữa chúng ta còn phải tiếp nhận một thành viên mới, nếu không tìm được cách ở chỗ chủ thần thì sợ cái quyền hạn cấp F kia cũng không giữ được. mà tôi thì đã lập khế ước loại ma pháp với người đó, dám lật lọng thì sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng. Sở Hạo thoáng cân nhắc một chút rồi quyết định theo mọi người trở về thế giới thực. Mà thật ra thì hắn và Trương Hằng đến cùng một thế giới, còn A Dẹt và Tòm tới một thế giới khác, nơi không có tổ chức cưỡi, không có mở mẹ tàn sát bừa bãi. Tổng kết lại, lần đoàn chiến với người xâm nhập này tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch thì rất phong phú. Ngoại trừ Trương Hằng giết được một tên xâm nhập giả cơ nhân tỏa tầng 2 nên được thưởng thêm 5k điểm cùng một chi tiết B, những người còn lại tuy không được vậy nhưng cũng nhận 5k điểm cùng một chi tiết B cho việc hoàn thành bộ phim, 1k điểm do có tình huống đột ngột phát sinh. Vui vẻ nhất là hai gã tân nhân, vừa vào đã có khởi đầu tốt đẹp. Sở Hạo sau khi khấu trừ phí chữa trị toàn thân vẫn còn thừa hơn 16k điểm cùng một chi tiết S, xứng danh phú hào một phương. Không nói ác mộng tiểu đội, dù là những đội bình thường khác cũng không gom được một chi tiết S, muốn hoàn thành việc đó cần tất cả mọi người hợp lại mới đủ. Việc đầu tiên Sở Hạo làm là đổi một vòng tay mời nhân vật phim có nó thì dù là nhân vật chính, nhân vật phụ hay người qua đường cũng tiến vào chủ thần không gian được. Giá của nó là 5k điểm và một chi tiết cấp B. Thế nhưng, có thể coi Niệm Tỉnh không là một nhân vật phim được sao? Còn bọn họ nữa, đám Lăng Tân cũng có thể dùng nó để tiến vào chủ thần không gian. Chưa biết thế nào nên Sở Hạo quyết định trở về một chuyến để xác định. Cứ như vậy, Sở Hạo đổi một cái, còn chuyện mua thêm thì từ từ tính. Giá của chiếc vòng đó đâu có rẻ, 5k điểm với một chi tiết B cơ mà. Hai bộ phim vừa rồi tuy bội thu nhưng cũng không thể lãng phí vậy được. Nhớ dùng nó mà vẫn không kéo được Niệm Tịch không, Lăng Tân vào thế giới luân hồi thì sao? Đám vòng tay này chẳng phải sẽ thành thứ vô dụng mất đi cả sao? Đổi xong, Sở Hạo lại dặn dò A Dẹt và Tom vài câu, đặc biệt là A Dẹt, bởi đối với A Dẹt, gia tộc hắn không phải nơi yên ả an bình gì, trái lại lần này trở về, hắn còn phải đối mặt với thế lực thực sự của gia tộc. Đây chính là một gia tộc cận thế khổng lồ, nếu bị bao vây hoặc dính vào cạm bẫy thì dù có mạnh gấp đôi, A Dẹt vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua tính cách A Dẹt trầm ổn, còn kỹ năng của Tom thì thích hợp cho việc mang người chạy trốn. Bọn họ đi cùng nhau khiến Sở Hạo thoáng yên tâm. Dặn dò xong, bốn người tới trước chủ thần để đổi thời gian về thế giới thực. Kẻ nắm giữ quyền hạn cấp F muốn đổi thời gian về thế giới thực có thể lựa chọn nơi xuất nhập, mỗi lần trở về sẽ có một cơ hội như vậy. Sau khi Sở Hạo lựa chọn xong thì không hề rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê như mọi khi mà trong đầu đột nhiên xuất hiện âm thanh của chủ thần. Kinh hỉ, hắn không ngờ quyền hạn cấp F lại có thêm tác dụng này. Vấn đề an toàn tại cửa vào thế là được giải quyết rồi. Chủ thần mới biết nơi hắn xuất hiện là ở đâu, nhờ rơi vào bãi rác hoặc giả ngay giữa tổ chức cờ ít thì đúng là khóc không có nước mắt. Bắt đi. Suy nghĩ một chút, Sở Hạo thầm phát ra ý nghĩ này. Ngay lập tức, trạng thái nửa tỉnh nửa mê kéo tới, vừa mở mắt đã thấy mình xuất hiện trên một bãi đất rộng. Thoạt nhìn nơi đây không quá phồn hoa nhưng nếu bảo nó vắng vẻ thì tuyệt đối không phải. Có vẻ như đây là một thị trấn nhỏ. Còn may, sợ nhất là rơi xuống vùng dã ngoại hoang vu, nếu muốn trở về tổ chức sẽ phải mất thêm vài ngày. Hắn không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Sở Hạo thầm tính toán rồi tạm thời tìm một nhà nghỉ gần đó, đồng thời dùng máy tính ở đây gửi đi một đoạn tin nhắn. Đây là phương thức liên lạc đặc biệt dành riêng cho hắn của tổ chức kẻ phản địch. Muộn nhất là đến xế chiều ngày mai sẽ có nhân viên tới đón hắn. Làm xong việc, Sở Hạo gọi điện cho Trương Hằng. Thế nhưng cuộc gọi đầu tiên lại không thấy ai nhấc máy. 10 phút sau gọi lại thì từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng gào thét của Trương Hằng. Chết tiệt, Sở Hạo, ta nhất định phải giết ngươi. Vất vả lắm mới trốn được thì cuộc điện thoại vừa rồi của ngươi lại làm ta bị lộ. Giờ sắp hết đường rồi, phải nhảy xuống. Chết thì không nhưng chắc sẽ rất thế thảm. Nóa, bên dưới là bãi rác nên chắc cũng đỡ. Âm thanh Trương Hằng ngắt quãng, liên tục gào lên. Xem ra hắn đang phải chạy bộ. Qua điện thoại mơ hồ nghe được tiếng súng nổ. Tất cả cho thấy Trương Hằng bị tập kích. Xảy ra chuyện gì? Ngươi bị tập kích hả? Là ai? Tổ chức sát thủ hay thành viên cưỡi? Sở Hạo quính lên hỏi dồn. Thanh âm Trương Hằng dừng một lát, sau đó mang theo chút xấu hổ trả lời, không phải. Tóm lại ngươi chỉ cần biết ta đang gặp phiền phải lớn, chẳng qua ngươi đừng nhúng tay vào, ta tự giải quyết được. Mà đúng rồi, giờ ngươi đang ở đâu? Dù sao ta cũng không có chỗ để đi, hay là cứ trốn trong tổ chức các ngươi luôn. Cho ta địa chỉ, hiện ta đang ở Bangkok, Thái Lan. Sở Hạo trầm mặc một chút rồi nói, ta đang ở miền Tây nước Mỹ, quá xa, nhất thời không qua đó được. Có cần ta giải quyết giúp ngươi? Mà nếu ngươi có gì khó nói nhất định phải chú ý an toàn đấy. Mà tổ chức bọn này không có căn cứ ở Thái Lan, nếu ngươi có thể chạy thoát vậy đến Singapore đi, đến đó rồi liên lạc với ta, ta sẽ phái người tới đón. Nếu trong 3 ngày ngươi không liên lạc lại, vậy ta sẽ phái người trong tổ chức tham gia. Trương Hằng tựa hồ thật sự không nói rõ được. Liếc mắt nhìn xung quanh rồi lại hét vào điện thoại mẹ nó, xem ra không nhảy không được rồi cứ vậy đi, ngươi cũng cẩn thận đấy, ta cút máy đây. Trong hai Sở Hạo vang lên tiếng tốt tốt, nhưng trước đó, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng phụ nữ. Chẳng lẽ người đuổi giết Trương Hằng là một nữ sát thủ? Sở Hạo tính toán đề ra mấy giả thiết nhưng xác suất đều không lớn. Nhất thời không tìm ra cách gì hay. Cơ mà trước mắt, Trương Hằng là người mạnh nhất Bắc Băng Châu đội. Nếu hắn thật sự muốn trốn thì trừ phi phái cả một đội quân truy quét mới giết được hắn, bằng không chỉ có thể ngửi khói. Nghĩ vậy, Sở Hạo tạm đặt chuyện này qua một bên, tâm tình thả lỏng. Sáng sớm hôm sau, cửa phòng hắn vang lên tiếng đập cửa một quy luật. Người của tổ chức đến rồi. Bọn họ đã tìm được hắn. Đoạn này nên hiểu là bốn người cùng về thế giới thực, nhưng Sở Hạo Trương Hằng tới mặt tối, còn A Dẹt và Tom đi về mặt sáng chứ không phải các thế giới khác nhau đâu. Sau này có diễn dịch bọn họ không tới từ một vị diện thì chưa biết, nhưng hiện tại là vậy. Bởi Sở Hạo chưa phán đoán cũng như chứng minh được chuyện đấy. Quyển 6 chương 3, thời gian ở thế giới thực, 2. Thời gian 3 tháng trôi qua thật nhanh. Trong một sơn cốc cách xa thị trấn Sở Hạo xuất hiện, một công ty khai thác khoáng sản nhỏ đang hoạt động ở đây. Tuy nhiên trên thực tế thì nó là một trong những căn cứ của tổ chức kẻ phản địch, chuyên lo việc hậu cần, điều hành và tiếp tế, là căn cứ hạng trung song cũng chẳng phải loại trọng yếu gì. Sở Hạo được nhân viên của tổ chức kẻ phản nghịch đón về căn cứ, sau đó tiến hành thẩm hạch thường quy. Trong khi đó, Lý Cương Lôi và vài thành viên O5 nhanh chóng đáp máy bay, trong 2 ngày đã có mặt tại căn cứ, đồng thời còn dẫn theo một cô bé 8-9 tuổi Niệm Tịch Không. Bên ngoài phòng thủy tinh thẩm hạch, âm thanh non nớt của Niệm Tịch Không vang lên, đúng vậy, vậy mà đã 3 tháng rồi. Tôi còn tưởng anh quên mất lời hứa rồi chứ. Nếu khế ước không được hoàn thành thì sau này nhanh như vậy đã 3 tháng rồi, ta còn tưởng ngươi thất hứa chứ. Nếu khế ước không được hoàn thành thì sau này anh càng mạnh thì càng bị tâm ma đe dọa. 2 ngày nay, Sở Hạo ăn ngon ngủ kỹ trong căn cứ, hơn nữa hắn vốn là một trong 3 thủ lĩnh O6 nên chuyện cố ý hãm hại máu chó như trong phim với tiểu thiếu chắc chắn không xảy ra. Chỗ này rất an toàn nên những di chứng từ lần đoàn chiến với người xâm nhập trước vơi đi một chút. Giờ nghe âm thanh non nớt của Niệm Tịch Không, Sở Hạo không khỏi mỉm cười hỏi lại, "Hả, sao tôi lại gặp phải tâm ma?" Niệm Tịch Không vẫn như cũ, âm thanh đậm chất lọ ly, nếu là người bình thường thì gần như không thể đạt tới trình độ đó. Nhưng anh đã gia nhập cái không gian kia thì khả năng ấy có thể xảy ra. Bây giờ nói luôn cũng được. Bất cứ một sinh mệnh nào muốn mạnh hơn đều sẽ phải trải qua một quá trình lựa biến. Thân thể, khả năng khống chế năng lượng, kỹ xảo đều có cực hạn. Yêu tộc, vu tộc hay dù là manh thu hồng hoàng cũng phải chịu trói buộc của pháp tắc này. Bởi nếu cứ để nó phát triển tiếp thì hoặc sẽ tự hủy chính mình, hoặc hủy luôn vị diện đang sống. Một sinh mệnh như thế căn bản không thể nào tồn tại trên đời được. Như vậy, khi một sinh mệnh tiến hóa, cường đại tới một mức nào đó thì sẽ phải vượt qua một cái rào cản, từ phàm nhập thánh. Chuyện ấy đúng cho mọi chủng tộc, văn minh, đạo tu luyện. Tuy cách gọi khác nhau nhưng bản chất là một. Ví dụ như tối, muốn đạt trình độ đó thì phải thuế biến nguyên anh thành nguyên thần. Hay như cường giả mở cơ nhân tỏa cần lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh. Còn các ma pháp sư thì châm thần hỏa. Mà rào cản ở đây chính là tâm ma, kẻ địch lớn nhất của sinh mệnh chính bản thân mình. Mà anh thì đã lầm giao ước với tôi, cũng chính là lấy ánh sáng tâm linh của mình ra thể. Nếu anh không thực hiện thì khi châm thần hỏa chắc chắn sẽ bị cắn trả, nhẹ thì bản thân bất toại, mất hết lực lượng, mà nặng thì ngồi luôn. Đến lúc đó, anh tuyệt đối sẽ bê. Tố cùng hối hận vì đã không thực hiện lời thề ấy. Niệm Tịch Không dù đang nói một chuyện vô cùng đáng sợ, hơn nữa liên quan đến sinh tử của Sở Hạo, thế nhưng thông qua giọng nói non nớt của nàng thì chẳng thể nào làm hắn thấy sợ được, trái lại còn cảm giác đáng yêu. Niệm Tịch Không nói xong, tựa hồ cũng phát hiện ra Sở Hạo cùng những người xung quanh đang thích thú mỉm cười thì mặt thoáng đỏ, hung hăng nói, không nghe lao nương, sau này thế nào cũng chịu thiệt thòi. Ta không thèm nói nữa. Niệm Tịch Không vừa dứt lời, cả đám Sở Hạo, Lý Cương Lôi cười ầm lên. Một cô bé 8-9 tuổi, âm thanh thì bập bẹ lại dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện, muốn nhịn cười cũng khó. Mặt Niệm Tịch Không lại càng đỏ hơn, trông như một quả táo chín, thế nhưng khuôn mặt đáng yêu là thế lại xuất hiện ánh nhìn sắc lạnh. Sở Hạo đồng cảm thấy không đúng liền lên tiếng chuyển đề tài, không phải là vẫn chưa đến thời hạn 3 tháng sao? Tôi về rồi đây, chỉ là còn chút chuyện cần giải quyết trước đã. Tiếng Niệm Tịch Không lạnh lùng vang lên, vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi định sửa chữa khế ước, hay là muốn đòi lợi ích? Sở Hạo lắc đầu, ước định là ước định, cô cứu tôi đưa cô vào thế giới luân hồi. Mà đó vẫn chưa đủ để đền ơn cứu mạng, sao còn dám đòi hỏi gì nữa? Chỉ là chuyện cô bảo tôi không dám chắc làm được, chỉ đành cố hết sức thôi. Hắn vừa nói vừa đem chiếc vòng tay mời nhân vật phim ra, đồng thời giải thích qua cách sử dụng. Vấn đề ở đây là không biết có thể coi Niệm Tịch Không cũng là một nhân vật kiểu như thế hay không. Nghe xong, Niệm Tịch Không thoáng trầm tư một hồi, trong trí nhớ của tôi hình như có cái này, có điều rất mơ hồ. Nó thuộc về đoạn ký thức kiếp thứ nhất lúc tôi còn ở Thục Sơn. Xem ra anh cũng thật lòng, không định gạt tôi. Đoạn ký ức kia có liên quan với thế giới đó của các anh. Đã như vậy thì cứ để tôi thử một chút xem sao. Vừa nói, Niệm Tịch Không vừa mở cửa phòng thẩm hạch đi vào. Đám Lý Cương Lôi không chút do dự, lập tức đi theo. Mà thật ra thẩm hạch là do Sở Hạo yêu cầu, chứ còn như những thành viên của tổ chức kẻ phản nghịch thì hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng nói chung quá trình ấy cũng đã xong rồi. Thấy Niệm Tịch Không dứt khoát như vậy, Sở Hạo không hề bất ngờ. Hắn thò tay vào túi lấy ra chiếc vòng đen nhánh, phía trên mơ hồ chớp động lưu quang, không biết làm từ chất liệu gì. Niệm Tịch Không chẳng hề khách khí, vừa tiếp nhận liền hít sâu một hơi đeo ngay lên tay. Sau đó chuyện gì cũng không xảy ra. Sở Hạo và Niệm Tịch Không, hai người trợn mắt nhìn nhau. Nửa ngày sau hắn mới lên tiếng hỏi, trong đầu có nghe thấy âm thanh nhắc nhở gì không? Ví dụ như chào mừng ngươi gia nhập cái gì đó. Có không? Niệm Tịch Không buồn rười rượi lắc đầu, không nghe thấy gì cả, mà linh thể của ta cũng không cảm thấy có gì biến hóa. Ngọc bội cũng vậy. Làm sao bây giờ? Tựa hồ không hiệu quả nói đến đây, giọng Niệm Tịch Không gấp đến độ phát khóc. Sở Hạo ảo não vào đầu bứt tai, đây là tình huống hắn sợ gặp phải nhất. Nó chứng minh nếu không thuộc về thế giới phim thì không thể dùng cách này gia nhập thế giới luân hồi được. Sở Hạo liếc qua phía đám Lý Cương Lôi, những người này lập tức hiểu ý hắn muốn nói. Muốn tôi cũng tiến vào thế giới kia sao? Sau khi trải qua chiến đấu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đã thế còn có thể tùy thời quay về thế giới thật. Tình hình tổ chức thế nào cậu cũng biết rồi mà. Ba người chúng ta nếu tạm thời thiếu đi một thì cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng nếu mất hai thì những người còn lại không kiên trì nổi nửa năm mất. Lý Cương Lôi suy nghĩ một lát rồi hỏi. Sở Hạo gật đầu, trước mắt đã qua thời gian nguy hiểm, ta cũng có chút năng lực chống đỡ. Nếu như anh có thể sử dụng chiếc vòng tay này thì một khi vào tôi cũng đỡ được. Song cứ cách một khoảng thời gian, một trong hai ta phải quay về để duy trì tổ chức. Đây là gánh nặng lớn nhưng lại giải quyết được tình hình lâu dài. Còn có muốn dùng nó hay không thì anh hãy cân nhắc. Lý Cương Lôi suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên hỏi, cái vòng tay này giá có đắt lắm không? Ý tôi là ở thế giới kia, cậu có thể lấy được nó một cách đơn giản không? Không thể, đắt lắm. Ví dụ, so sánh với tổ chức của chúng ta thì nó tương đương với một căn cứ cỡ lớn. Nếu mất thì cũng không thương gân động cốt nhưng sẽ khiến mọi người lòng một thời gian dài. Sở Hạo trả lời. Hắn rõ ý của Lý Cương Lôi. Kỳ thật Lý Cương Lôi tạm thời không thể rời khỏi tổ chức nên muốn tuyển một gã O5 tín nhiệm được đi thay. Chẳng qua chiếc vòng tay này cần những 5 ca điểm cùng một chi tiết B giá trị lớn như thế thì Bắc Băng Châu đội hiện giờ vẫn không thể tùy ý tiêu hao. Ít nhất hiện tại, việc dẫn nhiều người vào chủ thần không gian là không thể. Lý Cương Lôi nghe vậy lại suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghiêm túc đeo chiếc vòng đó lên tay mình. Thế nhưng kế tiếp nét mặt hắn cũng giống hệt niệm thì không, mờ mịt chẳng hiểu gì cả. Cứ vậy một lúc, hắn đành gõ vòng tay xuống trả lại cho Sở Hạo, tỏ vẻ thứ này không có tác dụng. Quả nhiên là chỉ có thể để nhân vật phim sử dụng. Sở Hạo thở dài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, hắn đã bắt đầu cân nhắc xem có nên sử dụng quyền hạn cấp độ F hay không rồi. Đột nhiên, hai mắt niệm tịch không sáng ngời, tựa hồ vừa nghĩ ra điều gì đó. Cả đám nhìn qua, chỉ thấy nàng vỗ mạnh vào hộp kiếm lớn sau lưng, một đạo quang mang màu tím lập tức bùng lên. Mọi người chỉ thấy trên tay nàng xuất hiện một tờ giấy da dê, thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, phía trên còn khắc họa rất nhiều phù văn thần bí. Đây là ký ức kiếp thứ nhất của tôi, có người ở thế giới kia của các anh đã lưu lại thứ này cho sư phụ tôi. Sau này sư phụ lại truyền nó cho tôi. Người có nói, đến lúc gặp được người ở thế giới đó, lại được hắn đáp ứng cho tôi gia nhập, vậy chỉ cần viết tên lên khế ước là tôi sẽ thành một nhân vật phim. Nghe nói người ấy tìm thấy nó trong phim Constantine. Đoạn trí nhớ này rất rõ. Vậy, chúng ta hãy ký khế ước trước, sau đó hãy đeo vòng tay vừa nói, Nghiệm Tịch không đã nhịn không được mà dùng ngón tay vẽ nhẹ một vòng lên tấm giấy da dê. Bên trên cũng dần hiện lên từng nét chữ đẹp đẽ. Sở Hạo thấy thế cũng cầm lấy tấm da dê rồi ghi tên mình lên đó. Lập tức hai cái tên chợt lóe hào quang, ngay sau đó cả tấm da dê bùng cháy. Thoạt nhìn khế ước đã được thành lập. Sở Hạo vừa định đưa vòng tay sang cho Niệm Tịch không thì bỗng nàng ta đột nhiên biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiến vào rồi. Thế cái vòng tay này thì sao? Không cần à? Vậy ta đổi cái vòng tay này làm gì? Sở Hạo choáng váng cầm chiếc vòng tay trợn mắt nhìn đám Lý Cương Lôi mà mấy người kia cũng chẳng khá hơn. Cứ như thế, Bắc Băng Châu đội lại có thêm một thành viên mới. Quyển 6 chương 4, thời gian ở thế giới thực, 3. Trương Hằng ló đầu ra khỏi dòng sông cẩn thận thận ngó nghiêng xung quanh. Dù không phát hiện điều gì đáng nghi nhưng hắn vẫn chẳng dám chủ quan, bởi đối phương là người vô cùng đáng sợ. Từ ngày hắn có trí nhớ đến nay, kẻ ấy là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự may mắn của hắn. Đang lúc chiếm lợi thế hay bị dồn vào chỗ khó, ngay cả dự cảm bất tử trước mặt đối phương đều vô dụng khiến hắn nhiều lần suýt chết trong tay đối phương. Có thể nói, đây thực sự là đại địch siêu cấp của hắn. Cứ như vậy, khoảng chừng 10 phút sau, Trương Hằng rốt cuộc xác nhận không có kẻ địch xung quanh. Thứ nhất, trong không khí không truyền tới mùi quất tử hương, loại nước hoa được đối phương ưa thích. Hai là hắn biết đối phương vốn chẳng kiên nhẫn như vậy. Có thể dùng hai từ nóng vội để hình dung tính cách của nàng ta, cho nên việc ngồi chết dí một chỗ hơn 10 phút đợi hắn không thể nào xảy ra được. Có lý do như thế, Trương Hằng từ từ bước ra khỏi dòng sông rồi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi nghỉ ngơi. Lần này hắn đã ngâm mình trong nước được 5-6 tiếng, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi rã rời. Nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường dài phải đi, ngâm lại thật là đau sấp mà. Mà nó, cứ như chuột chạy qua đường, không ngờ dồn lao tử vào hoàn cảnh này. Lần sau có cơ hội nhất định phải dạy dỗ ngươi một hồi. Ngay lúc Trương Hằng đang cay cú lầm bầm, đống khu rừng cạnh bờ sông vọng tới một tràng âm thanh khiến hắn giật mình nằm bẹp xuống đất. Cảnh đó so với con chuột chuối cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ thiếu mấy tiếng chít chít nữa là đủ bộ. Mãi một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy gì bất thường. Bi phẫn, oán hận dâng trào, Trương Hằng chửi ầm lên. Cùng lúc đó, cách chỗ Trương Hằng ẩn thân không xa, một đội thuyền lớn đang dọc theo nhánh sông tìm kiếm gì đó, song bất đắc dĩ là trời đã sắp tối rồi mà vẫn không phát hiện được gì. Hơn nữa hai bên bờ sông là rừng nhiệt đới, nếu thứ bọn họ tìm kiếm giặt vào trong đó thì trời mới tìm được. Cho nên đoàn thuyền kia chẳng qua là bỏ công mà chắc chắn chẳng thu được gì. Đại tiểu thư, vẫn không tìm được gì cả. Tiểu đội số 7 vừa báo về, mùi nước hoa lưu lại trên người mục tiêu đang nhạt dần, thêm nửa giờ nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Trên con thuyền lớn nhất, một cô gái thân vận sườn xám màu đen, đường xẻ tà để lộ ra cặp đùi trắng loáng như ngọc của người thiếu nữ. Nàng cau mày đứng ở mũi thuyền, phía sau là một gã tráng hán mặc tây phục đang cung kính báo cáo. Thiếu nữ nghe xong liền khẽ lắc đầu, "Hừ, lần trước hắn buốc hơi mất mấy tháng khiến chúng ta tìm mãi không thấy. Sau đó dù vận dụng các mối quan hệ của bà ạ, rồi cả nhờ tổ chức kẻ phản nghịch nữa cũng không ra. Chẳng lẽ bắt ta đi tìm tổ chức cờ ít sao? Cho nên lần này, bất luận thế nào cũng phải tóm được hắn. Không thì chí ít cũng phải biết được mấy tháng vừa rồi hắn đi đâu, về sau có đột nhiên mất tích như thế nữa cũng biết đường tìm kiếm." Tráng hán mặc câu phục thoáng chần chờ một lát, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, "Tiểu thư, lao ra rất bất mãn với lần này của cô. Tên Trương Hằng này kỳ thật chỉ là một tên sát thủ gà mờ có vận may đặc biệt mà thôi. Người như vậy trên đời không thiếu. Lão gia cũng không cần cô phải thành hôn ngay bây giờ, nhưng mà tên đó, quả thật không ổn." Hương hoa hồng trên người một con mãnh hổ thiếu nữ bỗng nhiên đáp lại bằng một câu khác. Gã nam tử sửng sốt một hồi, cũng không biết thiếu nữ có ý gì nên hỏi lại dạng, "Đại tiểu thư vừa nói gì?" "Ta ngửi thấy hương hoa hồng trên người một con mãnh hổ." Thiếu nữ quay đầu lại, chỉ thấy một dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mang huyết thống con lai. Đôi mắt sâu đến hút hồn, thoạt nhìn như hai dòng nước suối trong vắt. Nàng cứ như vậy vừa cười vừa nói, "Lúc ấy, ta tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ. Đối phương là một chi nhánh mạ phỉ ạ của ý bọn khốn nạn ấy buôn bán thuốc phiện, bức bách mại dâm, thậm chí còn mua bán cả nội tạng trẻ em. Ta và tiểu đội hoa hồng của ta tiếp nhận nhiệm vụ đó nhưng kết quả là toàn đội suýt bị tiêu diệt. Nhưng đúng lúc ấy, ta thấy một nam nhân đang điên cuồng giống giận. Tay hắn cầm trường cung bằng hợp kim, lưng có một đứa nhỏ bị thương nặng, vết thương ở bụng cơ hồ bị xẻ ra làm đôi, chắc là đã được tiêm thuốc gây tê. Một mình hắn cứ như vậy tiêu diệt sạch thành viên của tổ chức kia. Cuối cùng, hắn giúp cô bé khâu lại vết thương, rồi phủ lên người nàng một chiếc chăn dày đồng thời đưa đến bệnh viện. Không những thế còn nhét vào túi áo cô bé 1000 euro. Động tác lúc đó rất ôn nhu. Mặc dù trên mặt hắn vẫn còn phủ đầy máu tươi, nhưng nụ cười đó không ngờ lại bình yên như vậy. Trong khoảnh khắc, ta như ngửi thấy hương hoa hồng trên người một con mãnh hổ. Cho nên, thúc thúc, người không cần phải khuyên ta nữa, những lời này ta cũng đã nói với bà, chân mệnh thiên tử của ta chỉ có thể là hắn, nhất định phải là hắn. Sau chuyện ấy, ta đã phái ra rất nhiều người âm thầm điều tra, cũng nắm được nhiều việc mà các người không biết. Thậm chí có lần hắn đã cứu ta, ta càng nhận ra, hắn là năng lượng, là ánh sáng, là thần thoại duy nhất của ta. Trong mắt ta, hắn là Super Sơ ta. Nam nhân của ta chỉ có thể là hắn, các ngươi, ai cũng không ngăn được. Nói đến đây, ánh mắt thiếu nữ ngời lên những tia sáng. Thấy biểu hiện của nàng như thế, Tráng Hán mặc Âu phục thở dài, nhưng vẫn nói đại tiểu thư, lão gia bất mãn, kỳ thật không phải vì cô muốn tìm Trương Hằng, mà là có nguyên nhân khác. Khoảng nửa ngày trước, người phát ngôn của tổ chức kẻ phản nghịch phát đi lời cảnh báo với chúng ta, yêu cầu không được đưa quân đội vào Singapore, mà khu vực đại tiểu thư đang tìm kiếm hiện giờ đã rất gần với Singapore rồi. Việc này rõ ràng không bình thường. Tổ chức kẻ phản nghịch từ trước đến giờ chưa từng có hành động như vậy, trừ phi Singapore bộc phát mở mẹ phạm vi rộng, hoặc là Trương Hằng có quan hệ với tổ chức kẻ phản nghịch ư? Thiếu nữ lập tức hiểu ngay, nếu thật là vậy thì quả thực có chút nhức đầu. Thực ra với địa vị quyền lực của gia tộc nàng, trên thế giới chỉ có hai tổ chức khiến bọn họ không đắc tội nổi. Một là có quan hệ với tất cả các quốc gia lớn, thậm chí có hiệp ước quân sự ngầm tổ chức kẻ phản nghịch. Cái còn lại đương nhiên là tổ chức cờ ít thần bí. Đối với hai tổ chức này, tốt nhất là đứng xa xa mà nhìn. Kết cục của kẻ dám đối đầu với họ đã được chứng minh bằng sự biến mất của mấy gia tộc cần thế. Hiện tại, tổ chức kẻ phản nghịch một trong hai tổ chức lớn nhất lên tiếng. Cho nên, có muốn tìm thì cũng chỉ giới hạn ở ngoại cảnh Singapore mà thôi, tuyệt đối không thể tiến vào trong dù chỉ một bước. Điều này liên quan đến an nguy gia tộc nên dù thiếu nữ vẫn muốn tóm Trương Hằng thì những thành viên khác cũng không thể đồng ý. Nói cách khác, đại tiểu thư à, hành động của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở biên giới Singapore mà thôi, hay là bỏ qua đi? Tráng Hán mặc Âu phục cung kính nói. Thiếu nữ thế nhưng lại nở nụ cười bình thản, không hề phẫn nộ hay thất vọng mà dường như le lói niềm tin vào tương lai. Nàng lớn tiếng nói, thúc, nếu tổ chức kẻ phản nghịch không cho chúng ta tiến vào Singapore, vậy chúng ta sẽ chờ ở biên giới. Trương Hằng nếu thật sự có quan hệ với tổ chức kẻ phản nghịch thì hướng đi của hắn đã lộ rồi. Chính hắn đã tự làm lộ hành tung của mình. Bên này, Trương Hằng căn bản không hề hay biết việc mình nhờ Sở Hạo đã làm đối phương biết được hướng đi của hắn. Hiện tại hắn đang miệt mài lướt đi trong rừng. Từ đây tới Singapore không còn bao xa, chỉ cần qua được khu rừng nhiệt đới trước mặt cùng một đoạn xa lộ nữa là qua biên giới, cũng tương đương với thoát khỏi đại địch kia rồi. Nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy thì đột nhiên toàn thân xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Song nó không hề liên quan gì đến sinh mệnh mà là một loại trực giác chuyện phiền phức sắp tới. Trương Hằng liền hiểu, đám thủ hạ của gã đại địch kia rất có thể đang ở gần đây. Chết tiệt, chỗ này đã gần Singapore lắm rồi, chẳng nhẽ cô nương kia đến gia tộc của mình cũng không cần rồi hả? Không bắt được mình không cam tâm hay sao? Đây chính là chỉ thị của tổ chức kẻ phản nghịch cơ mà. Nhưng dù thế nào Trương Hằng cũng phải trốn khỏi đây ngay lập tức. Song hắn vừa động liền dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Người thiếu nữ phái ra để là phần tử tinh nhuệ của gia tộc nên rất nhanh liền truy ra tung tích Trương Hằng. Chẳng qua cả đám đều biết tên kia thực lực phi phàm, cận chiến hay viễn chiến đều vô cùng xuất sắc nên cũng không dám ép quá. Cứ như vậy, bọn họ chỉ dám chốt chặn, bao vây nhưng mặc cho nhân số đông đúc cũng không thể uy hiếp được đến đối phương. Nói chung cả đám cuối cùng trơ mắt bất lực nhìn Trương Hằng nhảy vào một trạm kiểm tra biên giới của Singapore. Đứng lại, nếu không ta sẽ nổ súng. Đúng lúc này, mặt đường sắt chân Trương Hằng bị lật tung cùng tiếng súng giòn vang. Ngoảnh đầu nhìn lại thì quả nhiên người nổ súng là thiếu nữ vận sườn xám, trong tay nàng là hai khẩu súng lục đang chĩa thẳng vào người hắn, còn khuôn mặt xinh đẹp thì ngập tràn băng sương. Trương Hằng cứ như vậy đứng nguyên nhìn thiếu nữ, mặc kệ đám quân nhân Singapore đang nâng súng chỉ vào người hắn lẫn thiếu nữ. Quay lại đi, không nên tiến vào Singapore, đã là yêu cầu của tổ chức kẻ phản nghịch thì ta nghĩ dù là gia tộc các ngươi cũng không muốn chống lại đâu. Trương Hằng từ xa giống lớn. Trên mặt thiếu nữ thoáng hiện nét buồn bã, song cũng lớn tiếng đáp lại, ngươi thật không sợ ta giết ngươi sao? Trương Hằng, ngươi nói đi, ta rốt cuộc có chỗ nào không xứng với ngươi? Ngươi chán ghét ta đến vậy sao? Gặp ta là liều chết chạy trốn, cứ thấy ta là ngươi biến mất. Ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi thật muốn biến mất khỏi thế giới của ta như vậy ư? Trương Hằng thoáng trầm mặc một chút, rốt cuộc cười khổ, chúng ta không phải người cùng một thế giới, ta không thể cho người bất cứ cam đoan hay hứa hẹn nào, càng không thể có tương lai gì cả. Rồi sẽ có người khác mang đến hạnh phúc cho ngươi. Tạm biệt, quên ta đi, lần này từ biệt cũng là vĩnh biệt. Ngay lúc đó, một chiếc phi cơ trực thăng từ nội địa Singapore bay tới rồi từ từ hạ cánh xuống cửa nhập khẩu. Từ bên trên bước xuống vài quan chức Singapore cùng thành viên tổ chức kẻ phản nghịch. Bọn họ chẳng hề chần chừ liền mang theo Trương Hằng biến mất khỏi bầu trời đêm. Thiếu nữ từ ngày hôm đó liền dường như mất hết động lực sống, chuyện gì cũng không hứng thú, cứ như cái xác không hồn khiến thủ hạ và người nhà của nàng vô cùng lo lắng. Nhưng dù biết nguyên nhân cũng không thể làm gì. Đối phương chính là người của tổ chức kẻ phản nghịch. Tiếp đó, theo lời khuyên của em gái, nàng quay lại nơi đóng quân của gia tộc ở Bắc Âu. Nhưng vừa mở laptop ra, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ quỷ dị. Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh ư? Muốn thật sự sống không? ESO. Quyển 6 chương 5, kế hoạch vị diện. Nói chung là như thế. Sở Hạo nhấp một ngụm trà, khe khẽ thở dài. Hắn nhìn Lý Cương Lôi đang nhíu mày đứng đối diện, tình huống cụ thể thế nào ta không nói rõ được, nhưng mỗi lần chỉ được nghỉ ngơi 10 ngày là lại phải vào một bộ phim kinh dị mới. Nó không có hạn chế cũng không biết có phải vì ta mới lấy được. Nguyên nhân thì tóm lại là như thế. Lông mày Lý Cương Lôi càng nhíu sâu, có chút không tin hỏi, là bộ The Bùn Xê sao? Chúng ta đã thông qua nhân viên bên ngoài tiếp xúc với đạo diễn biên kịch của bộ phim ấy nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường. Bộ phim được làm theo lối mờ mẹt chẳng qua là do một dòng linh cảm ngẫu nhiên mà thôi, không ngờ thực sự có một vị diện như vậy. Cậu nói tiếp đi, tôi nghe. Sở Hạo gật đầu nói tiếp, ở vị diện đó, ta gặp ngờ gì của tổ chức ít. Tổ chức ít? Lý Cương Lôi cả kinh nhảy dựng lên, ngón tay giật giật nghiêm túc nhìn Sở Hạo. Bộ dạng đó như thể một giây sau là hắn sẽ rút súng bắn vào đầu Sở Hạo, nhưng tay trái vẫn như có như không đặt sát hông. Sở Hạo cười hằng hặc xòe hai tay ra tỏ ý mình không có vũ khí, đồng thời nói, biết vì sao ta lại phải nói chuyện này với ngươi trong phòng thẩm tra chưa? Chính là sợ ở chỗ khác sẽ bị ngươi nổ súng bắn chết luôn tại chỗ, đó mới thật sự là oan uổng. Không sai, ta đúng là đã gặp tổ chức ít, hơn nữa bên đối phương còn có người khống chế tinh thần, nhưng ta không còn sợ loại khả năng đó nữa. Đang khi nói chuyện, hai mắt Sở Hạo nhắm lại, đến khi mở ra đã biến thành một mảnh mờ mịt, cùng lúc đó cơ bắp toàn thân trương phồng, song cũng có hạn độ, chỉ khiến quần áo căng lên thì dừng, nhưng thế là rất kinh dị rồi. Lý Cương Lôi thấy vậy chẳng những không cảnh giác thêm mà dần trầm tĩnh lại, cuối cùng biến thành kinh hỉ đi tới trước người Sở Hạo nhéo nhéo cơ bắp hắn, tốt quá, cậu cũng đã đạt đến cấp độ này rồi. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không bị người khống chế tinh thần của tổ chức ít xóa ký ức. Ngươi đổi được thứ này ở thế giới kia à? Đúng mà cũng không đúng. Sở Hạo cười khổ, sự tình có chút phức tạp. Ta thu được lực lượng này vừa là nhờ vào vận khí vừa phải dốc sức liều mạng. Nhưng điều đó cũng không cần nói rõ bây giờ. Điều ta muốn nói là thực lực của tổ chức ít còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì chúng ta dự đoán. Nói đến đây, Sở Hạo bắt đầu giải thích cặn kẽ những gì đã gặp phải, song kỳ lạ là chủ thần lúc này lại không nhảy ra ngăn cản, mặc cho hắn đem cuộc đoàn chiến với người xâm nhập ra kể. Ở thế giới Bùn Sệ, chúng ta đụng độ với tổ chức ít, hai bên xảy ra chiến đấu ác liệt. Cũng nhờ vận may bạo phát nên mới miễn cưỡng thắng được, chứ thực lực thật sự của tổ chức ít mạnh hơn bọn ta rất nhiều. Một trong những nguyên nhân dẫn đến chiến thắng nữa là người tổ chức ít bị vị diện bài xích. Sắc mặt Lý Cương Lôi càng lúc càng thâm trầm, cuối cùng ngồi xuống hỏi, tổ chức ít chúng ta thu được quá ít tư liệu về đối phương. Nhưng có mấy lời đồn đại, cậu cũng biết đó, chẳng hạn như mỡ mẻ thực sự do tổ chức ít sản xuất và sử dụng à? Sở Hạo lắc đầu, không, kỳ thật cái này không chắc chắn được, bởi nhờ chút nguyên nhân sâu xa mà ta thấy được ý chí của vị diện gái ạ, à, cũng tức là ý thức của cả vị diện. Cái đó ta hiểu. Lý Cương Lôi có chút mất kiên nhẫn đáp, đây chẳng qua chỉ là một giả thuyết phát triển từ việc quan sát ý thức quần thể của loài côn trùng. Các nhà khoa học cho rằng, tự nhiên, địa cầu, hay lớn hơn nữa là toàn bộ vũ trụ có một loại bản năng gọi là tổng hợp ý thức của tất cả sinh vật. Thậm chí còn có người cho rằng, những thứ vừa nêu trên thực ra có sinh mạng. Song đấy dù sao cũng chỉ là giả thuyết, vốn không ai đưa ra được bằng chứng chứng minh. Sở Hạo cười khổ chỉ chính mình, vậy ta đây đã đủ để chứng minh ý thức gã thực sự tồn tại chưa? Hay nói nó là ý thức của vị diện cũng được. Dưới tình huống đặc biệt, ta đã hợp nhất với ý thức gã trong thời gian ngắn, còn nhờ thế mà thấy được quá trình hình thành Mermes. Những Mermes khác ta không dám nói chứ ở theo Bùn Sệ thì nó tự nhiên hình thành, chẳng liên quan gì với tổ chức ít hết. Lý Cương Lôi hít sâu một hơi tỏ vẻ tiếc nuối, tiếp đi, ta nghe. Sở Hạo nói đến đây lại không biết phải tiếp tục thế nào, suy nghĩ một lát mới lên tiếng, Lý Cương Lôi, lời tôi sắp nói rất có thể sẽ vượt qua nhận thức của anh, cho nên anh tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Mà tất nhiên, khi nói ra mấy lời ấy thì không phải do tôi điên mà đã thực sự trải qua. Lý Cương Lôi khẽ nở nụ cười, kỳ, ta là O6 của tổ chức kẻ phản nghịch mà, có chuyện gì còn vượt qua tầm hiểu biết của ta, có chuyện gì còn kỳ quặc hơn đám mở mẹ nữa chứ? Cứ nói đi. Sở Hạo thở dài, vậy anh cho rằng chiến lực của nhân loại có thể đạt đến trình độ nào? Ví dụ như nếu nhảy thì đạt độ cao bao nhiêu, sức mạnh một quyền thế nào, hoặc giả tay không tấc sắt, cùng lắm chỉ sử dụng vũ khí lạnh thì có cản nổi đại quan được trang bị vũ khí hiện đại không? Lý Cương Lôi suy nghĩ một hồi mới đáp, nếu thực sự là nhân loại. Theo lời cậu nói, chúng ta trước hết lấy Thang Chiếu là người bị tổ chức C cải tạo gen, sau khi học tập kỹ xảo chiến đấu cao cấp rồi cuối cùng đạt đến trình độ 2 ta hiện giờ thì có thể bỏ qua khả năng khống chế của tinh thần lực. Một khi triển khai cường hóa cơ bắp toàn thân thì có thể nhảy cao 7-8 mét, một quyền vừa ra liền lật tung xe dịp hạng nặng, còn như chỉ chơi vũ khí lạnh thì cùng lắm đối phó được 100 chiến sĩ tinh nhuệ có súng ống. Nhưng ý cậu là trên đời còn có người vượt qua thế sao? Sở Hạo gật đầu khẳng định, đúng vậy, hơn nữa không phải một hai người. Ta nói cho ngươi biết một vài số liệu ta quan sát được. Đầu tiên, bước nhảy cao nhất có thể đạt tới trên dưới 6 km, thậm chí vừa nhún cái là phóng từ mặt đất lên tầng bình lưu. Còn như sức mạnh một quyền, ta thấy nó đủ khả năng phá hủy cả một thành phố lớn, nhưng cơ bản ta không biết đó đã là toàn bộ lực lượng hay chưa. Nói vậy thì ngươi biết họ có thể đối phó với bao nhiêu binh sĩ tinh nhuệ rồi chứ? Đoán chừng quân đội cả thế giới gộp lại cũng không ngăn được, trừ phi sử dụng đạn hạt nhân, bất kể hậu quả, bất kể hủy hoại, đã thế còn phải cày đi cày lại 3-4 lượt mới đảm bảo đối phương bốc hơi. Lý Cương Lôi trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới nở nụ cười khổ, cứ như siêu nhân trong phim ấy. Không phải cậu đang đùa đấy chứ? Sở Hạo nghiêm nghị gật đầu, ta cũng muốn mấy lời đó chỉ là nói đùa, nhưng hãy nhìn vào sức mạnh ma pháp ta đang sở hữu mà xem, nếu tiếp tục phát triển thì những việc vừa rồi ta cũng làm được. Tất nhiên là sử dụng phép thuật chứ vào phải lưu lượng thân thể. Còn những người ta nhắc đến, thực ra cũng gặp phải trong thế giới bên kia, chỉ là khác đội ngũ mà thôi. Có rất nhiều đội tồn tại trong thế giới đó, mà bọn ta thì chỉ là một tiểu đội tân binh cực kỳ yếu ớt, ít nhất không thể so được với cái đội ta vừa kể. Thật sao? Thế giới kia đáng sợ đến thế cơ hả? Không ngờ có thể biến một người bình thường thành siêu nhân. Quá là. Đợi đã. Cậu vừa nói mình đã gặp và chiến đấu với tổ chức ít trong thế giới kia. Còn đội ngũ siêu cấp kể bên trên cũng đối địch với người tổ chức ít. Kết quả cuối cùng là các cậu may mắn thắng hiểm. Lý Cương Lôi rốt cuộc phát hiện ra điểm mấu chốt. Hắn vội vàng hỏi lại. Đúng vậy. Sở Hạo gật gật đầu, đội ngũ siêu cấp đó có người cường đại nhưng phe tổ chức ít sở hữu ngàn vạn người như vậy. Có lẽ thực lực một cá nhân sẽ yếu hơn hắn một chút nhưng tổng hợp lại vẫn đủ hủy diệt cả thế giới rồi. Tổ chức ít nắm giữ kỹ thuật thoát khỏi vị diện, phá vỡ văn minh chi lý, cũng tức là vách tường tinh thể bảo vệ mỗi vị diện. Chiến hạm công nghệ cao của bọn họ di chuyển hàng bầy, người khống chế tinh thần thôi thì vô số. Chỉ cần tổ chức ít muốn, kẻ phản nghịch chúng ta sẽ thành lịch sử chỉ trong vài phút, mà địa cầu cũng hủy diệt luôn. Tổ chức ít căn bản không đặt chúng ta trong mắt, không, có lẽ là đám đó cố tình để kẻ phản địch phát triển nhằm thực hiện một thí nghiệm hay kế hoạch gì đó. Nói chung từ đầu đến giờ, chúng ta đều không đủ sức đối kháng với tổ chức ít. Vừa dứt lời, không chỉ Sở Hạo mà ngay cả Lý Cương Lôi cũng rơi vào khoảng lặng, hai người trợn mắt nhìn nhau, vẻ mặt tuyệt vọng in sâu vào đồng tử đối phương. Một lúc lâu sau, Sở Hạo mới nói tiếp, song chúng ta không phải không có cơ hội. Việc tiến vào thế giới kia của ta chính là một cơ hội. Thế giới ấy là nơi duy nhất có thể đối kháng với tổ chức ít. Hơn nữa ta còn phát hiện ra bí mật của vị diện. Kể từ đó, ta xây dựng một kế hoạch. Kế hoạch khuyết tán tổ chức kẻ phản nghịch của chúng ta lên những vị diện khác. Chẳng phải tổ chức ít đã lớn đến khó tưởng tượng rồi sao? Chẳng phải bọn chúng xâm lấn những vị diện xung quanh à? Vậy chúng ta cũng sẽ khuyết trương ra các vị diện khác. Mỗi nơi đều thành lập một tổ chức kẻ phản nghịch, O6 chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ chặn đánh tổ chức ít tại tất cả vị diện, chúng ta phải mạnh mẽ đủ để đối kháng lại bọn chúng. Không, phải vượt qua bọn chúng. Quyển 6 chương 6, điên rồi. Sở Hào quay về chủ thần không gian, xuất hiện cùng với hắn còn có Trương Hằng, A Dẹt và Tom. Tình cảnh nơi đây giống hệt với lúc bọn họ vừa đi, cứ như không gian chỗ này dừng lại suốt thời gian mấy người họ vắng mặt vậy. Không, không đúng. Trước mặt bốn người đứng thẳng một cô bé chừng 8-9 tuổi, lưng vác hộp kiếm còn to hơn người nàng. Trong khi cả đám chưa hết choáng váng, cô bé Đường Hoàng đánh giá mọi thứ xung quanh với ánh mắt tò mò. Chư Sở Hạo, ba người còn lại đều giật mình khi thấy cảnh này, thậm chí trong đầu còn xuất hiện ý tưởng có phải Mermes đã kéo vào đây rồi hay không. Không phải kinh ngạc. Sở Hạo tức thì lên tiếng, đây là đội viên mới của chúng ta, Nghiệm Tích Không, tôi đã nhắc với mọi người rồi đấy. Cô ấy trước đây cứu tôi một mạng, lần này trở về, tôi thực hiện lời hứa đưa nàng vào chủ thần không gian. Trương Hằng nghe vậy liền cười ha ha không nói gì, còn A Dẹt và Tom thì chỉ thấy tò mò. Nghiệm Tịch Không sau khi quan sát hết thảy xung quanh, lực chú ý cuối cùng mới quay về viên quang cầu nằm giữa quảng trường, nét mặt tức thì lộ vẻ mê hoặc, Sở Hạo, theo trí nhớ của ta thì nơi này có thể chữa trị được hết tất cả tổn thương do pháp thuật. Hiện tại ta muốn khôi phục thân thể của mình thì phải làm thế nào? Sở Hạo lắc lắc đầu, chỉ cần hướng về viên cầu rồi ra lệnh trong đầu rằng cô muốn chữa trị toàn thân. Khoan đã, hiện tại cô không có điểm thưởng, vậy thì chưa thể sử dụng được chức năng này. Quả nhiên Nghiệm Tịch Không nhắm mắt tập trung một lúc lâu mà chẳng có gì đặc biệt xảy ra, vậy phải làm sao ta mới có điểm thưởng đây? Thân thể đối với ta rất quan trọng, nếu thân thể cứ mãi như vậy thì thực lực không thể tiến bộ được, hơn nữa hiện tại ta chỉ phát huy được 1/10 mà thôi, cũng không biết có phải do vóc người nàng nhỏ nhắn hay không mà khi nói những lời này liền khiến người xung quanh cảm thấy thương xót. Trương Hằng đứng một bên không nhịn được xem bảo, có thể dùng tạm điểm của ta. Sở Hạo lập tức giơ tay ngăn cản, không cần, điểm của cậu không còn nhiều, tốt nhất là giữ lại để cường hóa cho bản thân đi. Nghiệm Tịch Không, lúc trước tôi nói ân cứu mạng của cô kỳ thật tôi chưa trả hết, cho nên tôi sẽ đưa cô 5k điểm cùng một chi tiết B coi như nhân quả giữa chúng ta chấm dứt. Tương lai nếu còn gì vướng mắc vậy thì đến lúc đó tính sau. Cô thấy thế nào? Nghiệm Tịch Không trầm tư hồi lâu, rốt cuộc nghiêm túc gật đầu, như ngươi nói, ok. Ok. Nàng thật đúng là cổ nhân. Sở Hạo tuy rằng nghĩ thế nhưng vẫn tiến lên nói với chủ thần cho Nghiệm Tịch Không chữa trị toàn thân. Lập tức, một đạo hào quang bắn thẳng xuống người Nghiệm Tịch Không. Thân thể nàng dần hóa thành ánh sáng nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang lớn dần lên. Một thiếu nữ trưởng thành dần thay thế cho một cô bé 8-9 tuổi. Trương Hằng cười cười hớn hở, không biết khi nàng ta lớn thì trông như thế nào nhỉ. Mà đúng rồi, cô hiện tại còn đang là linh hồn thể, nếu chữa trị xong, thân thể khôi phục vậy không phải sẽ thành trần truồng hết sao? Mà bộ ngực không biết có lớn hay không nữa. Ngay lúc Trương Hằng tưởng mọi người sẽ quay sang cười với mình thì cả cột sáng đông hoàn toàn biến mất, đứng tại đó là một mỹ nhân vận cổ trang chậm rãi phiêu phù hạ xuống. Nhưng hình ảnh mờ ảo đó còn chưa rõ nét thì một đạo kiếm khí vô hình xẹt ngang qua má Trương Hằng khiến vài sợi tóc lả tả rớt xuống, nét cười trên môi lập tức cứng lại. Thiếu nữ thanh lệ lạnh lùng nhìn về phía Trương Hằng, lần sau còn nói luyên thuyên vậy nữa thì thứ rơi xuống không phải là mấy cọng tóc còn con này thôi đâu. Thiếu nữ vận cung trang cổ màu xanh lá, trên lưng vẫn như cũ là hộp kiếm lớn, mái tóc dài bồng bềnh, tà áo phiêu động tựa tinh linh. Dung mạo nàng cực kỳ xinh đẹp, mắt phượng, mặt trái xoan mang theo chút quyến rũ, nhưng thần sắc lạnh băng lại như cự người ngoài ngàn dặm, mâu thuẫn đối lập như thế song lại kết hợp hoàn hảo. Sở Hạo ho khan kéo Trương Hằng, "A Zen, Tom trở về thực tại, Nghiệm Tịch Không, Trương Hằng chẳng qua thuận miệng nói đùa một chút mà thôi, hắn không ác ý đâu." Nghiệm Tịch Không lạnh lùng liếc Sở Hạo, cuối cùng quay về phía chủ thần, "Ta biết, nên mới chỉ cắt thế thôi. Chứ nếu là hắn cố tình thì..." "Hừ." Trương Hằng thấp giọng kêu cô một tiếng rồi bỗng hằng hặc phá lên cười, "Thật vậy sao? Là ta nói sai, nhưng mà này Nghiệm Tịch Không, chẳng lẽ mỗi kiếp dung mạo cô đều như vậy à?" Thoạt nhìn rất cổ. Nghiệm Tịch Không lặng thinh hồi lâu mới lên tiếng, "Đây là thân thể kiếp thứ nhất của ta. Chức năng chữa trị toàn thân của chủ thần thật quá tuyệt, không ngờ tìm lại cho ta thân thể đầu tiên, thứ phù hợp với linh hồn nhất. Nhờ thế ta sẽ dễ dàng hơn khi đúc lại nguyên thần, thoát phàm nhập tiên. Thần kỳ." "Đúng rồi Sở Hạo, ta còn bao nhiêu điểm với chi tiết phụ tuyến vậy?" Sở Hạo thoáng tra xét một lát rồi nói, "Còn hơn 3000 cùng một chi tiết B. Đúc lại thân thể cho cô không ngờ tiêu mất gần 1k7, quá đắt." Nghiệm Tịch Không gật đầu, dù sao nàng cũng chưa biết giá cả chỗ chủ thần thế nào, "Vậy ta có thể đổi kỹ năng giống của ngươi không? Chính là cái loại tách rời ma pháp thành phụ văn trụ của đấy. Đổi được nó không?" Sở Hạo tò mò hỏi, "Tất nhiên được, với 3k điểm và một chi tiết B thì muốn đổi nó cũng không vấn đề gì. Nhưng chẳng phải cô là người của vị diện tiên hiệp Phương Đông, thuộc hệ thống tu chân, sao còn muốn học hệ thống ma pháp nữa? Dường như hai thứ này có chút xung đột thì phải." Nghiệm Tịch Không tức thì nhìn thẳng vào Sở Hạo, "Không hề xung đột. Mà chẳng lẽ ngươi thực sự không biết sự đáng sợ của kỹ năng đó sao? Bất luận pháp thuật nào ngươi đều có thể đơn giản hóa nó khiến hiểu biết về cấu trúc cấu tạo được chuyên sâu. Ta đã đến nhiều vị diện, trong đó tất nhiên cũng có ma pháp. Xét từ góc độ nào đó thì ma pháp kỳ thật cũng thuộc về một loại tu chân, hoặc là nói tu chân cũng thuộc một nhánh nào đó của ma pháp. Chẳng qua cách xưng hô khác nhau mà thôi." Tất cả pháp thuật tu chân của vị diện thuộc sơn hay là ma pháp của mấy vị diện kia ta đều biết cách dùng. Ví dụ như mạng lưới ma pháp và ngọc giản pháp thuật. Một cái là chất lọc phép thuật từ dòng sông ma pháp để sử dụng, còn cái kia thì là do trưởng bối trong sư môn trực tiếp khắc trí nhớ vào đầu. Cách làm khác nhau nhưng công hiệu tương tự. Muốn thật sự hiểu rõ ma pháp hoặc tu chân không những cần trí tuệ mà còn phải có nghị lực kiên định mới làm được, bởi nó dính với bản nguyên vũ trụ, kỹ thuật phù văn. Phải biết rằng tất cả pháp thuật tu chân và ma pháp đều do những phù văn đặc biệt tổ hợp pháp khí, bảo khí, tiên khí hay đám đạo cụ ma pháp như thần khí vờ ra đời cũng là nhờ ngành khoa học phù văn này. Có điều bản chất của khoa học phù văn đã mai một trong dòng sông thời gian. Bình thường tu chân và ma pháp đều muốn phát triển nguyên thần đến cực hạn để thành tiên nhân hoặc là nhen lên thần hỏa cô đọng thần cách thành tựu chân thần. Nhưng để làm được điều đó thì nhất định phải tinh thông khoa học phù văn, người bình thường sao biết được. Ở vị diện thuộc sơn chúng ta, ngoại trừ tổ sư Gia Bạch Mi, cũng chỉ còn 2-3 người là thông hiểu. À, còn cả người đến từ chủ thần không gian này nữa, đó cũng là người ta đang tìm. Đây là thiên phú triệu triệu người mới được một. Mà ta thì chỉ là một kiếm tu nho nhỏ. Ở thuộc sơn còn có ma tu, tán tu. Ngươi cho rằng bọn ta chỉ vì truyền thừa khác nhau hoặc là trận doanh bất đồng mà chia ra như vậy sao? Không. Đó là bởi chúng ta. Căn bản không chiếm được chân nghĩa phụ văn cho nên chỉ đành lùi lại mà đi đường vòng. Nhưng kỹ năng của ngươi lại có thể trực tiếp phân tích một cái pháp thuật được cấu tạo từ loại phù văn nào, kết cấu của nó ra sao. Phải nói là thần kỹ. Vậy mà ngươi lại không biết quý trọng. Niệm Tịch không càng nói càng giận, nhưng nét mặt vẫn thật ưu nhã động lòng người. Sở Hạo bị nói tới choáng váng mặt mày, không thể nào. Kỹ năng đó trâu vậy sao? Chẳng nhẽ chủ thần đột nhiên phát hiện tâm đưa ra tinh phẩm với giá rẻ. Cô chờ chút, tôi sẽ lập tức giúp cô đổi kỹ năng này. Vừa nói Sở Hạo đã nhắm nghiền mắt, yêu cầu chủ thần hoán đổi kỹ năng ạt cản cho nàng ta. Nhưng nửa ngày sau vẫn chẳng có cột sáng nào hạ xuống, mà Sở Hạo thì trợn tròn mắt, một, chỉ có một cái. Niệm Tịch không thoáng nhíu đôi mi thanh tú, gì cơ? Chẳng lẽ ngươi hối hận? Không phải. Sở Hạo vội giải thích, chủ thần không còn kỹ năng ạt cản cho đội nữa rồi. Không tin cô tự điều tra danh sách mà xem. Tên gọi của kỹ năng này đã không còn nữa rồi. Cả đám tròn mắt nhìn nhau rồi vội kết nối với chủ thần để điều tra, quả nhiên kỹ năng ạt cản đã biến mất khỏi nơi đó. Mọi người ngạc nhiên nhìn Sở Hạo, thậm chí trên mặt Niệm Tịch không còn thoáng chút hoài nghi. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, mặc dù vẫn không hiểu hết nhưng vẫn hướng về phía chủ thần hô lên, "Chủ thần, điều tra các loại kỹ năng chỉ mình ta đổi được. Còn nữa, những kỹ năng ta lấy rồi thì không bán ra ngoài. Đây là quyền hạn của đội trưởng." Rất nhanh, một bản danh sách xuất hiện trong đầu Sở Hạo. Quả nhiên xuất hiện những thứ chỉ mình hắn đổi được, còn người khác thì bó tay hết cách. Hơn nữa chỉ cần hắn đổi một lần thì sẽ mất đi cơ hội mua lại nó lần hai. Thí dụ như, Hồng Hoàng khai thiên tích địa. Giá quy định, 80k điểm, 3 chi TS. Nguyên ám vũ trụ chung kết. Giá quy định, 80k điểm, 3 chi TS. Tứ tượng ngũ hành bắt quái tam thức. Giá, 150k điểm, 5 chi TS. Bổ thiên nhất chỉ. Nhất bộ nhất thiên, là vì thông thiên. Thái thanh đại đạo. Ngọc thanh sát đạo. Lo dịp thiên đạo. Hỗn độn đại đạo thủy trung. 3. Hai cái cuối không ngờ đòi 3 chi TS và một quyền hạ. Chủ thần, ngươi điên rồi. Quyền 6 chương 7, quỷ dị cùng cường hóa. Kỳ lạ, thật kỳ lạ, vì sao những thứ này chỉ mình Sở Hạo thấy mà người khác thì chịu. Quyền đội trưởng ư? Không thể nào, lúc đầu đổi lấy hạt cản hắn vẫn chưa tiếp nhận chức đội trưởng này cơ mà. Hay là thể chất mỗi người khác nhau nên có một vài thứ chỉ dành riêng cho họ, từ đó quyết định phương hướng phát triển. Sở Hạo sử dụng quyền đội trưởng tìm kiếm những thuộc tính dành riêng cho các đội viên còn lại nhưng không thu được kết quả nào. Dù là Niệm Tịch không cũng vậy. Sự việc khác thường tất có điều đặc biệt, nhưng mấu chốt nằm ở đâu? Chẳng lẽ là vì bản thân hắn là sản phẩm do tổ chức ít chế tạo, khác với nhân loại tự nhiên nên chủ thần đặc biệt xếp đặt một hạt riêng? Nhưng như thế cũng không ổn. Chủ thần không thể nào coi thường người do cha sinh mẹ đẻ ra được, có chèn ép thì mục tiêu phải là sản phẩm trong phòng thí nghiệm như hắn mới đúng. Không có manh mối vậy chỉ có thể lưu lại sau này tính tiếp, việc quan trọng bây giờ là lựa chọn kỹ năng cường hóa cho tất cả mọi người. Trải qua lần đoàn chiến vừa rồi, ai cũng nhận ra mình còn quá yếu, phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhất là trong đội hiện có 3 là tân nhân. Ở mà Niệm Tịch không thực lực thế nào chưa rõ nhưng có khi còn hơn cả Trương Hằng. Nhưng những người còn lại thì quả thực cần trải chuốt một lượt mới ứng phó được bộ phim Tờ Mì Nạ Tỏ sắp tới. Đặc biệt là hắn còn có kế hoạch lớn dành riêng cho nó nữa. Niệm Tịch không đổi chẳng được gạt cạn thì vô cùng thất vọng, xem ra chấp niệm của nàng đối với kỹ thuật phù văn kia rất sâu, song đã không chiếm được vậy cũng đành chịu, suy tư một hồi mới lên tiếng, "Vậy ngươi giúp ta đổi một cái kiếm phôi tốt, 3k điểm, một chi tiết beta biết giá cả nguyên vật liệu trong không gian này rất rẻ. Đồ ăn quý hiếm, thiên tài địa bảo nhiều vô số. Cứ vậy đi, trước lấy kiếm phôi, số điểm còn dư thì đổi huyền thiết vẫn tinh, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu." Sở Hạo gật đầu tiếp tục chìm vào trong biển danh sách. Huyền thiết vẫn tinh chẳng phải loại gì quá quý hiếm nhưng trải qua tầng khí quyển thiêu đốt nên tạp chất hầu như bị đốt sạch, phần còn lại được dung nhập ít kim loại vi lượng nên cứng cỏi dị thường, hơn nữa rất nặng. Sau khi trừ đi khoảng 3k điểm, số còn lại đủ để đổi một khối to bằng viên gạch nhưng nặng chừng 80 cân. Nhưng cục gạch đó vào tay Niệm Tịch không lại được nàng nâng lên hết sức nhẹ nhàng. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, lại có thêm chút đánh giá về thực lực của nàng, nguyên vật liệu mua ở chủ thần không gian quả thực rất rẻ, sao cô không lấy cái nào tốt hơn, chứ huyền thiết vẫn tinh ở thế giới bên ngoài muốn là kiếm được thôi mà. Cô lại đổi thế thì thật lãng phí. Nếu cô cần, tôi có thể thông qua tổ chức kẻ phản nghịch tìm tới một mớ. Niệm Tịch không chẳng đáp vội mà vỗ vào hộp kiếm sau lưng, ánh sáng tím lập tức bùng lên, mà mảnh huyền thiết vẫn tinh trong tay nàng cũng theo đó mà biến mất. Nàng nghiêm trang giải thích, dùng điểm cùng chi tiết phụ tuyến của ngươi để mua đồ cho ta là hoàn lại nhân quả, nói thẳng ra thì số điểm đó thuộc về ta. Nhưng nếu làm như ngươi nói là thông qua tổ chức kẻ phản nghịch thì đó lại là ta thiếu ngươi món nợ nhân quả. Vì việc nhỏ như vậy mà phải mắc nợ thì thật không đáng. Hơn nữa thực lực đến đâu sử dụng tài liệu đến đó. Ngay cả trúc cơ ta còn chưa tới, vậy nên huyền thiết vẫn tinh đối với ta là đủ rồi. Kiếm vôi ngươi vừa đổi nếu kết hợp thêm nó thì ta có thể dùng tới trúc cơ đại viên mãn. Nhưng nếu thay vào đó là thủy nhu kim, liệt hỏa thiết hoặc những tài liệu tốt hơn thì ngược lại ta không sử dụng được. Sở Hạo gật đầu nhìn sâu vào mắt Niệm Tịch không một lát mới bắt đầu tìm kiếm phôi cho nàng. Nói đến đây cũng phải cảm thán có được quyền đội trưởng thật là tốt. Nếu không nhờ nó thì việc tìm ra vật phẩm thích hợp giữa cả ngàn cái cùng loại chẳng khác nào mò kim đáy biển. Không bao lâu sau, Sở Hạo rốt cuộc mở mắt, tổng cộng có mười mấy loại phù hợp với yêu cầu của cô, nhưng tôi không biết cô muốn cái nào. Từ tên cũng có thể thấy thuộc tính của chúng hoàn toàn khác nhau. Niệm Tịch không thoáng sửng sốt, kinh hỉ nói, "Mau, giới thiệu thoáng qua ta nghe xem nào." Ngũ hành kiếm phôi, thiềm sướng kiếm phôi, bạch lôi, bạch âm, huyền ma. Sở Hạo kể một loạt những thứ hắn nhìn thấy, lúc nhắc đến huyền ma, Niệm Tịch không đứng bên trợn ra một tiếng. Vẻ mặt nàng khiếp sợ, thật sự có huyền ma kiếm phôi. Ta lấy nó. Mà chẳng nhẽ huyền ma kiếm phôi chỉ trị giá 3k điểm và một chi tiết B sao? Không, không thể nào. Nàng trợn mắt há mồm, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Sở Hạo cũng không rõ lắm nhưng vẫn giúp nàng hoán đổi huyền ma phôi kiếm. Giao dịch vừa xong, một thanh kiếm nhỏ đen kịt rơi vào lòng bàn tay hắn. Nôi đây là kiếm phôi, chẳng thà coi nó như món đồ chơi. Sở Hạo trông vậy mà ngây ngẩn cả người. Niệm Tịch không chẳng để ý đến bộ dạng này của Sở Hạo, nàng trực tiếp nhận lấy tiểu kiếm xem xét kỹ càng, lát sau mới kinh hỉ hô lên, không ngờ là thật. Nhưng sao món này chỉ có 3k điểm cùng một chi tiết B, đùa à? Sở Hạo dứt khoát đem tên một số phôi kiếm cấp S ra đọc cho nàng nghe, nghe thử mấy cái này xem, đều là hàng đỉnh cấp đấy, Trảm Thần Phi tiên kiếm, Thanh Diệp kiếm, Tam Tài Sáo Hoàn, Bộ kiếm Tam Tài, Vạn Độc Chu tiên kiếm, Vạn Dương Liệt Viêm kiếm. Niệm Tịch không nghe xong không khỏi ngây ngốc nhẹ giọng thốt lên, ta phải mạnh hơn, nhanh chóng mạnh hơn. Ta muốn đổi. Trời ạ, Trảm Thần Phi tiên kiếm, Thanh Diệp kiếm không ngờ đều có, trời ạ, trời. Trương Hằng đứng cạnh đột nhiên xen vào, trong đám kiếm phôi cấp S, những cái khác kể cũng thôi, nhưng Thanh Diệp kiếm, cái tên này nghe sao giống hàng vỉa hè thế. Niệm Tịch không chừng Trương Hằng, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Tam giáo lập phái, Hồng Hoa, Bạch Ngẫu, Bạch Ngọ Sen, Lục Liên Diệp, La Sen Xanh, Thanh Diệp kiếm phôi chính là bảo vật thông thiên đại đạo cấp cao nhất, rất gần với Thanh Bình kiếm, nếu như lại phối hợp với thiên tài địa bảo cùng cấp để rèn luyện thì phẩm chất sẽ tiếp cận với tiên khí. Còn như được tiên nhân luyện chế, dung nhập phù văn được lĩnh ngộ khi thành tựu tiên nhân thì sẽ thành tiên khí chân chính. Ta dám chắc Thanh Diệp kiếm phôi so với mấy cái còn lại còn đắt giá hơn nhiều. Sở Hạo gật đầu. Thanh Diệp kiếm phôi quả thực là một trong mấy thanh chân quý nhất, nhưng nếu nói về đắt đỏ thì vẫn có thua vài cái, ví dụ như Thanh Bình kiếm mà Niệm Tịch không vừa nói. Cơ mà cũng không cần tiếp tục kích thích nàng ta. Niệm Tịch không sau khi lấy được kiếm phôi thì chẳng dựng lại quảng trường nữa mà hỏi thăm cách dùng phòng riêng rồi cứ thế đi thẳng vào trong. Theo nàng ta nói thì phải cần 7 ngày mới rèn luyện xong huyền ma kiếm, chưa xong thì sẽ không ra ngoài, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến bộ phim The Terminator sắp tới. Kế tiếp chính là quá trình cường hóa của mọi người. Đầu tiên là Trương Hằng, thuộc tính thánh đấu sĩ mà hắn thiết tha mơ ước bấy lâu rốt cuộc tới tay, hơn nữa còn một mực thăng đến cấp bạch ngân. Chẳng qua hắn chưa đổi thánh y mà là định dành dụm để sau này trực tiếp đổi hoàng kim thánh đấu nhân mã. Những cái còn lại thì không thể bộc lộ hết nét uy vũ của hắn ở mà sai rồi, phải là có đổi mấy bộ tầm thường khác cũng chỉ là lãng phí, chỉ có hoàng kim thánh y nhân mã mới xứng với hắn. Trương Hằng sau khi cường hóa thuộc tính thánh đấu sĩ thì thoáng nhắm mắt trầm tư một lát, đến khi mở ra thì xung quanh người hắn buộc phát từng vòng sóng gợn. Khác với không gian chấn động của gã đội trưởng Đại Tây Châu đội, đây chính là sức mạnh tiểu vũ trụ, kỹ năng đặc trưng của thánh đấu sĩ, tương đương với nội lực của người luyện khí công. Chẳng qua tiểu vũ trụ vẫn có điểm khác với nội lực. Người sở hữu tiểu vũ trụ sẽ đồng thời phát triển 6 giác quan nhưng cường độ cơ thể lại không tăng lên nhiều lắm. Chỉ khi kết hợp với thánh đấu y mới giúp các thuộc tính nhảy vọt trên phạm vi lớn. Hơn nữa mỗi loại thánh đấu y còn sở hữu kỹ năng đặc trưng, rất giống trong mạng gạ và ạ niệm đã giới thiệu. Mà bên kia, A Dẹt cũng rốt cuộc hoàn thành giấc mộng tử linh pháp sư trung cấp của hắn. Nhưng để hoàn thành, A Dẹt vẫn phải mượn của Sở Hạo 8k điểm và 2 chi tiết B. Sau khi đổi xong, hắn lập tức dẫn mọi người vào phòng thí nghiệm để kiểm tra một chút. Quả nhiên khí tử linh của hắn tăng lên gấp 3, đã thế còn triệu hoán được khô lâu pháp sư, nhưng tổng lượng tử khí tiêu hao thì tương đương với con khô lâu cự nhân hồi trước. Hiện tại hắn tối đa chỉ gọi được đồng thời 3 con, muốn hơn nữa thì cũng đành chịu bất lực. Bởi tất cả khí tử linh đều bám lên người 3 bộ khô lâu pháp sư này, trừ phi tiêu diệt chúng thì hắn không thể triệu hoán thêm nữa. Nếu không triệu hoán khô lâu thì A Dẹt còn có 2 lựa chọn khác là nham thạch cự nhân do đá hoa cương biến thành và kim trúc cự nhân do kim loại làm thân thể, kim loại càng tốt thì càng tốn nhiều năng lượng. Cho nên hiện tại hắn chỉ gọi được bạch thiết cự nhân là kim. Nham thạch cự nhân ạ tầm 7m, mà bạch thiết cự nhân thì cao chừng 5m, song dù là loại nào thì nhìn bằng mắt thường vẫn thấy vô cùng rung động, cứ như một cỗ xe tạ dựng đứng vậy. Không, so với xe tạ còn khủng hơn nhiều. Phần A Dẹt đã xong, tiếp theo là Tom và 2 gã tân nhân. Chỉ tiếc là thể chất 2 người kia không phù hợp với tinh thần khống chế giả, đây có lẽ là điều tiếc nuối nhất. Nhưng dù sao, 3 người bọn họ cũng phải lựa chọn hướng đi cho mình. Quyền 6-8, cường hóa, liên hoan, cứu rỗi. 3 người còn lại, Tom chọn một loại kỹ năng tập kích, phối hợp với ảnh tử ban đầu của hắn coi như là tuyệt phối. Nhờ nó, sức chiến đấu của hắn tăng lên khá, thậm chí khiến đối phương trúng chiêu mà không kịp đề phòng nhưng hạn chế cũng rất rõ. Hắn chỉ có thể dồn vào một mục tiêu duy nhất nên khi gặp đoàn chiến sẽ yếu đi rất nhiều, song đây vốn chỉ là khởi đầu, cứ thế tiếp tục như thế thì mạnh hơn chỉ là chuyện sớm muộn. Ước mơ làm một hiệp sĩ bóng đêm của Tom không còn xa nữa. Gã cảnh sát quốc tế Ali lựa chọn khá đơn giản, chỉ lấy một khẩu súng ngắn đen xì, hỏi hắn cũng không nói, chỉ giải thích rằng dùng nó để tự vệ, số điểm còn dư tất cả dồn vào tăng cường thể chất, lực lượng, tốc độ phản ứng. Còn chi tiết phụ tuyến thì giữ lại không đụng tới. Ai hệ gì, thành viên câu lạc bộ trinh thám trường đại học lại chọn kỹ năng chiêm tinh. Kỹ năng này ban đầu yêu cầu 2 chi tiết D, tiếp đến là 2C. Cuối cùng cần tận 2 chi tiết S mới hoàn thành. Thủ đoạn công kích thì cần đạt cấp B mới có, nhưng ngay từ đầu nàng ta đã sở hữu lực lượng vượt qua phàm nhân. Thấy được quá khứ bị lại. Nhưng dù sao cũng chỉ là cấp D nên không thể tùy ý vận dụng sức mạnh được, ai hệ sĩ phải đến hiện trường mới có thể nắm bắt được một số quỹ tích thời gian xảy ra ở đây, hơn nữa tất cả đều mông lung mơ hồ chứ chẳng hề rõ ràng. Cấp C thì có thể thấy được sinh vật song vẫn hư ảo như một giấc mộng. Cấp B, thuộc tính chiêm tinh giả mới thể hiện ra tính cường hãn của nó, ngược dòng thời gian công kích đối phương nhưng cũng chịu nguy cơ bị phản kích, song loại này so với đánh lén còn đáng sợ hơn nhiều. Trừ phi mục tiêu có thực lực tương đương với đội trưởng Đại Tây Châu đội chứ người bình thường đảm bảo một kích là chết. Đối tượng tử vong trong quá khứ sẽ phản xạ lại hiện tại, chẳng qua sát thương sẽ giảm đi 10 lần. Cơ mà như thế cũng đủ để kẻ xấu số đó từ vết thương nhẹ thành trọng thương, từ trọng thương tới ngã luôn. Đến khi đạt cấp A, người thi triển không những nhìn thấy quá khứ mà cảnh tượng còn kéo dài đến tương lai, chẳng qua thời điểm là lúc nào thì không thể khống chế. Trừ phi đạt cấp S mới làm được điều đó, hơn nữa tiến hành công kích. Nếu làm được thế thì quả thực quá khủng bố. Sau khi mọi người hoàn tất cường hóa, Sở Hạo cũng phải tự lo cho mình. Mặc dù điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến khá nhiều, nhưng vì trước đó mắc nợ chủ thần một khoản lớn, lại phải đổi vòng tay mời nhân vật phim cùng đưa cho niệm tịch 05k điểm và một chi tiết B, số còn lại thực sự không nhiều lắm. Cho nên Sở Hạo chỉ đành lựa chọn vài loại ma pháp thích hợp, trong đó có mũi tên axit, đây là ma pháp công kích duy nhất hiện giờ của hắn. Người dính chiêu này không những cơ thể bị đục thủng mà còn phải chịu sự ăn mòn của axit. Với lại trong bộ phim The Tờ Mì Nạ Tỏ sắp tới, axit có tác dụng kỳ diệu còn hơn cả bạo tạc nhiệt độ cao. Bởi vậy Sở Hạo mới chọn nó giữa vô vàn ma pháp công kích khác. Những ma pháp còn lại có kể ra cũng chỉ rườm ra nhưng nói chung là cứ đổi lấy rồi để đấy phòng lúc cần. Là ma pháp sư thì không có kiểu tuyệt chiêu một đòn lấy mạng mà là tích trữ các loại phép thuật khác nhau, như vậy thực lực mới mạnh được. Mấy ngày kế tiếp, mọi người đều tự giải quyết việc của mình. Như niệm tịch không du rú trong phòng tìm cách rèn luyện huyền ma kiếm. A rèn luyện tập triệu hồi khô lâu pháp sư cùng nham thạch cự nhân và kim trúc cự nhân, đồng thời tìm cách phối hợp giữa chúng. Tom huấn luyện kỹ thuật ám sát. Hai gã tân nhân ngoài luyện kỹ năng, thời gian rối đều dồn vào các bộ phim kinh dị. Mà Trương Hằng một mực vận dụng tiểu vũ trụ, tay cầm trường cung soi mình trong gương xem đâu là bộ dáng lãnh khốc nhất, cùng lời thoại phù hợp với tuyệt chiêu. Được rồi, hắn muốn là sát thủ khôi hài mà ba. Mấy ngày tiếp theo đều như vậy, thời gian tiến vào bộ phim mới chỉ còn một ngày, quá trình luyện kiếm của niệm tịch không cuối cùng hoàn thành mà những người khác cũng rèn luyện kỹ năng mới được tương đối. Sở Hạo liền mời mọi người tới phòng mình phân tích ý tưởng lần trước hắn đưa ra. Sở Hạo cùng A Zen hợp sức làm một bàn tiệc với rất nhiều nguyên liệu quý hiếm đổi từ chỗ chủ thần. Tổng thiệt hại cũng phải lên tới hơn 200 điểm mới hoàn thành. Sau ngày hôm nay, không biết còn được mấy người trụ lại. Niệm tịch không là người đến cuối cùng, không phải nàng kiêu ngạo mà vì chính nàng cũng chuẩn bị một ít mang theo, có điều số thức ăn đó đang bị niệm tịch không vừa đi vừa nhấm nháp. Mọi người thấy vậy đều trợn mắt nhìn nàng. Một cô mỹ nhân cổ điển cao nhã không ngờ lại như một tiểu quỷ tham ăn. Niệm tịch không cơ bản mặc kệ những người khác. Nàng vừa thấy thức ăn trên bàn, hai mắt liền tỏa sáng. Song vẫn coi là còn thủ lễ, chờ chủ nhà động đũa xong mới bắt đầu ưu nhã cắn quét. Đối tượng được trọng điểm ưu tiên là mấy món rau. Ví dụ như giữa băng tham, sâm và tây gấu thì nàng chỉ chọn băng tham. Ước tính số lương thực vào bụng nàng bằng tổng tất cả những người còn lại. Có điều ăn nhiều như thế mà bụng chẳng căng lên tí nào, chả biết đống đồ ăn kia chui đi đâu mất tiêu rồi. Phải vất vả lắm mới ăn xong, niệm tịch không nâng tách trà Sở Hạo đưa uống một ngụm, khẽ nhíu mày một chút nhưng vẫn uống tiếp, đa tạ ngươi đã mời, bữa tiệc này ta rất hài lòng. Sở Hạo cùng mấy người còn lại đều trợn mắt há mồm nhìn nàng, cuối cùng hắn cười khổ, cô ăn nhiều như vậy có phải vì do thân thể mới được chữa trị? Niệm tịch không lắc đầu, không đâu, cái pháp thuật chữa trị toàn thân này quá thần kỳ, đã hoàn toàn khôi phục thân thể cho ta rồi. Còn về chuyện ăn uống ta còn thấy kỳ là sao các ngươi ăn ít vậy? Đây đều là nguyên liệu quý hiếm phải tốn điểm mới đổi được ở chỗ chủ thần, toàn tinh phẩm tươi mới dinh dưỡng phong phú hơn xa các loại được gieo trồng. Đã thế còn xen lẫn một số thiên tài địa bảo cấp thấp ví như băng tham, sâm, chỉ xuất hiện ở vị diện ma pháp yếu. Ăn nhiều một chút thì dù không có công pháp chuyển hóa năng lượng thì thân thể cũng sẽ mạnh khỏe kéo dài tuổi thọ. Thuật chuyển hóa năng lượng ư? Sở Hạo nghe xong càng thêm tò mò hỏi lại. Nghiêm Tịch không ngạc nhiên nhìn chúng nhân, các ngươi chẳng nhẽ không biết à? Trong cơ thể các ngươi đều có năng lượng mà. Khi ăn thì dồn năng lượng xuống dạ dày sẽ giúp tiêu hóa đạt hiệu quả cao nhất. Nói thật, nếu lại dọn ra một bàn như vậy nữa ta cũng ăn hết được. Bởi đại bộ phận đều chuyển hóa thành năng lượng, chất cặn không tiêu hóa được thì theo hô hấp hoặc một số con đường khác thải ra ngoài cơ thể. Nói chung, chúng ta ăn một bữa bằng người thường ăn 10 bữa. Còn như nguyên liệu là thiên tài địa bảo cấp thấp như bản tiệc này thì nó tương đương với 100 bữa của người thường. Tốc độ tăng trưởng năng lượng để thăng ít nhất 10 lần. Nói nay giờ, chẳng nhẽ các ngươi đều tiêu hóa bằng cách tự nhiên à? Đám Sở Hạo liếc nhìn nhau. Cả bọn quả thật đang khuyết thiếu phương pháp rèn luyện năng lượng tự thân. Đặc biệt là Azet, nếu hắn có đầy đủ khí tử linh thì hoàn toàn gọi được cả một quân đoàn khô lâu chủ lực của đội. Nhưng giờ mới được nghe niệm tịch không đề cập, hơn nữa phương pháp này cần tích lũy theo thời gian, hiện cách ngày tiến vào phim chỉ còn một ngày nên chẳng thể áp dụng theo ngay được. Chẳng qua lần sau về chủ thần không gian sẽ bắt đầu làm theo cách này. Dù sao điểm thưởng cũng nhiều, tự thưởng vài bữa ngon lành cho mình mới tốt. Được rồi. Sở Hạo ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, vào chuyện chính thôi. Bộ phim kế tiếp của chúng ta là The Tờ Mì Nạ Tỏ, nhưng lại chưa rõ sẽ rơi vào phần nào. Nhưng so đi tính lại, đối thủ của chúng ta vẫn là người máy mà thôi. Có điều thứ đáng sợ nhất là người máy dịch thể gặp ở phần 2, song chúng ta đều đã biết nhược điểm của nó. Cứ nhắm vào đó là được. Điều ta muốn nói là, nếu chúng ta tiến vào phần cuối của Tơ Mi Nạ Tỏ, tức là thời gian sau gì thế, chiến tranh bùng nổ, vậy thì chúng ta hãy phá vỡ văn minh chi lý của thế giới đó, chúng ta sẽ cứu rỗi vị diện Tơ Mi Nạ Tỏ. Quyển 6 chương 9, thế giới Tơ Mị Nạ Tỏ. Trong vòng 30s tiến vào cổ sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, bắt đầu chuyển tống tới thế giới Tơ Mị Nạ Tỏ. Trừ hai gã tân binh với niệm tịch không thì mọi người đã sớm quen với giọng nói này. Sau khi tất cả tiến vào cổ sáng, trạng thái nửa nửa mê lập tức tràn tới, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong một con ngõ nhỏ, bốn phía tối đen như mực. Xem ra thời gian lúc này là vào buổi tối. Lúc Sở Hạo tỉnh lại đã phát hiện niệm tịch không và Trương Hằng đã đứng từ bao giờ, hẳn tố chất thân thể hai người này đã vượt qua hắn. Thế nhưng cũng không quá để tâm vào vấn đề ấy, việc niệm tịch không tò mò sờ sờ nắn nắn vòng bảo vệ xung quanh chẳng có gì lạ, song biểu hiện của Trương Hằng mới thật sự khiến hắn ngạc nhiên. Tên kia đang ngây dại hoảng sợ dựa sát vào bức trường, mà nếu như không có tấm màng mỏng ấy thì hắn đã chạy thẳng rồi. Sở Hạo theo ánh mắt hắn nhìn sang thì thấy một nữ tử vận áo da màu đen, quần ngắn phô bày cặp đùi dài nhỏ cùng đôi tất chân hết sức gợi cảm. Cơ mà trong mắt Trương Hằng, thiếu nữ ấy chẳng khác nào ma quỷ. Sở Hạo rút súng, đang muốn chĩa vào cô gái thì Trương Hằng đột nhiên vọt tới ngăn cản, "Không, không được, ta biết cô bé này, cũng coi như là người quen, không nguy hiểm gì đâu." "Không nguy hiểm?" Trương Hằng nói năng có vẻ lộn xộn nhưng Sở Hạo vẫn đại khái hiểu được ý hắn, cười hắc hắc không để ý nữa mà bắt đầu cẩn thận đánh giá xung quanh. Không gian nơi đây tối om, xa xa còn mơ hồ nghe thấy tiếng xe cộ qua lại cùng tiếng người nói. Dựa vào đó thì có thể đoán bọn họ đang ở phần 1, 2 hoặc 3 của Tơ Mị Nạ Tỏ. Còn lâu mới đến thời khắc tận thế, nói chung là hệ số an toàn khá cao. Bảo vệ Zone cô nọ. Nhiệm vụ chủ thần đưa ra nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra cực kỳ phức tạp khiến Sở Hạo rơi vào trầm tư thật sâu. Tơ Mị Nạ Tỏ là một bộ phim khoa học viễn tưởng nói về Sở Cải Nẹt và ngày tận thế. Nhân loại năm 1997 sáng tạo ra một chương trình máy tính cao cấp tên Sở Cải Nẹt. Sau khi được hoàn thành, nó thông qua internet nhanh chóng hấp thu các loại tri thức rồi tự sinh ra trí tuệ. Sở Cải Nẹt cho rằng nhân loại có uy hiếp với nó nên dựa vào công năng quản lý quân sự của mình để khống chế kho vũ khí hạt nhân của nước Mỹ phóng ra toàn thế giới. Nga các nước sở hữu vũ khí hạt nhân khác liền tiến hành đáp trả. Cả thế giới rơi vào hủy diệt. Số người chết vượt mức 10 tỷ. Đến lúc này, những người sống sót bắt đầu tổ chức chống lại Sở Cải Nẹt. Lãnh tụ của họ là John Connor. Hắn đã dẫn dắt mọi người tiến vào cuộc chiến tuyệt vọng dài dằng dặc nhưng quyết không từ bỏ. Đây chính là nội dung chính của series Tơ Mị Nạ Tỏ. Sở Cải Nẹt vì muốn giết chết John Connor nên sai người máy T-800 vượt thời gian về lúc hắn còn chưa sinh ra, ý đồ giết chết mẹ John. Mà chính hắn cũng phái người quay ngược thời gian đi bảo vệ mẹ mình, người chiến sĩ tương lai này cuối cùng trở thành cha hắn. Tơ Mị Nạ Tỏ 2, John Connor đã được mười mấy tuổi. Sở Cải Nẹt không cam lòng với thất bại trước lại tiếp tục gửi người máy về tấn công hắn. John Connor cũng vậy, cũng gửi người máy về bảo kê cho mình. Lần chiến đấu này đã thay đổi tương lai một chút. Sở Cải Nẹt thay vì ra đời vào năm 1997 mà diễn ra muộn hơn. Tơ Mị Nạ Tỏ 3, John Connor được 20 tuổi. Hắn cho rằng Sở Cải Nẹt đã không còn nên bắt đầu lưu lạc tứ phương nhằm trốn tránh ám ảnh lúc nhỏ. Nhưng ai ngờ Sở Cải Nẹt không bị tiêu diệt năm 1997, nó tiếp tục cử robot tới tấn công hắn cùng một số thủ lĩnh quân cách mạng. Tuy kế hoạch này không thành công nhưng đạn hạt nhân vẫn tiếp tục bắn và thế giới quay lại quỹ đạo vốn có. Tận thế bắt đầu. Phần 4 là lúc con người và Sở Cải Nẹt đang giao tranh ác liệt. Sở Hạo xem CG phim này khá nhiều lần. Và mỗi lần như thế đều thấy nghi hoặc về cỗ máy thời gian. Thời gian trôi đi thì không thể nào nghịch chuyển, con người của tương lai sao có thể quay về quá khứ. Đề tài ấy đã sớm bị các nhà khoa học tranh luận vô số lần nên rất nhiều lý thuyết cùng phản biện được đưa ra. Nổi tiếng nhất trong đó là nếu thời gian có thể thực sự nghịch chuyển, vậy thì người tương lai cầm theo vũ khí tiên tiến về quá khứ giết tổ mẫu hắn, cha mẹ hắn sẽ không tồn tại, vậy thì hắn cũng không được sinh ra, chuyện lữ hành thời không kia liệu còn xảy ra nữa sao? Chính bản thân hắn cũng đã không tồn tại rồi vậy thì ai sẽ giết tổ mẫu hắn đây? Cũng có nhà khoa học đưa ra lý luận thế giới song song, cho rằng thời gian tồn tại như một dạng sóng với các hàm số. Khi một thời điểm bị tác động sẽ gây ảnh hưởng tới thế giới song song. Nếu điều này đúng vậy thì người lữ hành thời không kia chỉ giết được tổ mẫu hắn ở thế giới này còn nơi hắn sống vẫn chả sao cả. Song giả thuyết này cũng không được hợp lý lắm. Đối với The Tơ Mị Nạ Tỏ, tương lai thay đổi quá khứ hay hiện tại sẽ cải biến tương lai? Sở Hạo nghĩ tới rất nhiều vấn đề chưa có lời giải của bộ phim Tơ Mị Nạ Tỏ này, nhất là chuyện cỗ máy thời gian. Hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ John cổ nọ thoạt nhìn rất đơn giản nhưng không biết phải bảo vệ trong bao lâu, bảo vệ tới trình độ nào. Phải bị thương đến đâu mới bị coi là không bảo vệ tốt, là đối tượng tử vong hay tàn tật cũng bị tính vào nhiệm vụ thất bại. Hàng loạt câu hỏi xoay tròn trong đầu Sở Hạo. Song dựa vào hoàn cảnh cùng yêu cầu của nhiệm vụ thì có thể xác định giai đoạn hiện tại thuộc về phần 2 hoặc 3. Phần 1 thì chắc chắn không phải vì John cổ nọ còn chưa sinh ra. Vấn đề quan trọng hiện giờ là phải biết được chính xác thời gian, từ đó mà quyết định bước hành động tiếp theo. Trong lúc Sở Hạo còn suy tư, những người khác cũng bắt đầu hồi tỉnh. Trừ cô nàng mà Trương Hằng quen, đám người mới còn 2 nam 1 nữ nữa. Nhân số Bắc Băng Châu đội tăng thêm 7 người. Nói cách khác, độ khó của phim Tơ Mị Nạ Tỏ là 11. Tính cả niệm tịch không và 2 tân nhân của Bùn Sệ. Người thức tỉnh đầu tiên trong 4 gã tân nhân là thiếu nữ Trương Hằng quen. Một giây trước còn hơi mê muội, một giây sau đã bật người dậy, đồng thời từ sau lưng rút ra một khẩu súng ngắn nhắm thẳng mấy người đang đứng. Song chẳng mấy chốc mà cánh tay nàng khẽ run bởi nàng nhìn thấy Trương Hằng đang xấu hổ nép vào tường. Trương Hằng, anh bắt có tôi. Thiếu nữ kích động hô lên chậm rãi buông súng xuống, trong mắt mơ hồ bước lên một làn sương mù. Cùng lúc đó, 3 người còn lại đều đã đứng dậy cẩn thận nhìn ngó mấy người xung quanh, đồng thời duy trì khoảng cách nhất định. Cả đám đều vô cùng sợ hãi, đặc biệt là cô nàng trong nhóm, vừa dậy đã hét tầm lên khiến tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Sở Hạo bất đắc dĩ tiến lên, hít sâu một hơi đợi nàng ta thét xong mới từ tốn giải thích, "Các vị, xin hãy bình tĩnh. Những lời tôi sắp nói đây sẽ liên quan tới tính mạng tất cả mọi người. Mọi thông tin đều có trong đầu các vị rồi, hãy cẩn thận nhớ lại một chút." Ngay sau đó, mấy gã tân nhân liền rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình. Hoàn cảnh hiện tại, chủ thần không gian, thế giới luân hồi đều được đại khái giới thiệu qua. Song chả có người nào chịu tin, hai chữ đó hiện ngay lên mặt bọn họ. Gã trung niên hói đầu hằng hặc cười phá lên, "Này cậu, tôi là bác sĩ tâm lý, ngẫu nhiên cũng đã nghe qua trường hợp như của cậu. Vì muốn thể nghiệm giấc mơ của mình mà tự sắp xếp không gian, cuối cùng chìm sâu vào đó." Ngay khi gã trung niên hói đầu còn đang ba hoa, một dòng điện mạnh đột nhiên xuất hiện tạo thành hố đen cách bọn họ không xa. Khi nó biến mất, thân hình một gã nam tử cao to cường tráng thay thế vào vị trí đó. Nét mặt đó, đúng là khuôn mặt của diễn viên hạt nổn sợ hứa dễ nẹ gờ nổi tiếng tại thế giới thực. Cảnh phim này hẳn là tờ Mỹ Na Tòa 2. Sở Hạo khẽ lẩm bẩm. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi tới khiến mọi người thoáng giật mình. Bốn gã tân nhân tất nhiên không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt. Giàn cảnh ư? Nhưng ai có thể tìm diễn viên nổi tiếng hạt nọt đi giúp họ giàn cảnh chứ? Đi theo hắn, chúng ta sẽ tìm được John của nọ. Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, xung đột. Quá quý dị. Ngay cả khuôn mặt của diễn viên hạt nổn cũng đưa vào đây, hơn nữa nhìn còn khóc còn xoái, lãnh khóc đẹp dài, hơn nhiều. Đặc biệt là thể hình cường tráng đó thật chả giống một con robot chút nào. Mọi người từ từ theo sau hắn đến một quán rượu, từ xa nhìn lại, chỉ thấy gã vào đó một lúc, từ bên trong chạy ra rất nhiều người đang hoảng hốt kinh hoàng. 11 thành viên Bắc Băng châu đội, ngoài 7 lão binh, à nói đúng hơn là 6, trường hợp niệm tịch không đặc biệt, bốn tân nhân đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này diễn ra. Mãi lâu sau, gã trung niên hói đầu mới sững sờ lên tiếng, không thể nào, sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Trừ phi các người bắt tay với phim trường để dàn dựng tiết mục trêu người này. Đừng tưởng ta không biết nhá, nước Mỹ tựa hồ rất thịnh hành cái trò này. Song ép buộc người ta tham gia bằng trò bắt cóc là phạm pháp đấy nhé. Ta không tin lời tuy rằng như thế nhưng nét mặt lộ ra cho thấy hắn đã bắt đầu tin tưởng, ba người còn lại cũng vậy. Nói chung mọi người hãy tự giới thiệu thoáng qua một chút đi, bảy người bọn tôi đều là lao binh từng trải qua nhiều bộ phim kinh dị rồi, hai vị này một bộ, vị này cũng coi như là người mới, kế tiếp tới các vị. À đúng rồi, tôi là đội trưởng của Bắc Băng Châu đội, chính là đội này đây. Sở Hạo mỉm cười nhìn bốn gã tân nhân. Bốn người thoáng liếc nhau, cuối cùng thiếu nữ vẫn nhìn chằm chằm Trương Hằng cũng thôi bỏ qua có hắn, nàng mỉm cười với Sở Hạo, tên tiếng Anh của tôi là Anna, tên tiếng Trung Lục Tử Tuyết. Các vị cứ gọi tôi bằng tên Lục Tử Tuyết, tôi thích tên đó, nghề chính thương nhân, nghề phụ sát thủ. Ba người còn lại thấy đã có kẻ dẫn đầu, gã trung niên tóc hói cũng đành bước ra. Tôi là A Đồn, bác sĩ tâm lý, tuổi cùng những cái khác. À, không cần nói cũng được. Cô gái khoảng 27-28 tuổi có chút sợ hãi, tên tôi là Hồ Nì Louis, giáo viên trung học, có cần nói thêm chuyện khác không? Gã cuối cùng ra ngăm đen, thoạt nhìn nhỏ gầy, có chút hèn mọn bị ổi. Hắn cười hăng hắc, ta là Sài Dui, nghề nghiệp giúp đỡ đàn ông trên đời tìm kiếm vận động. Các người hiểu mà hì hì. Những người xung quanh đều lộ vẻ phiền chán, nói thẳng ra thì tên kia là một gã má mỉ. Chủ thân đúng là hạng nào cũng không chê. Sở Hạo chỉ lơ đến bỏ qua chuyện đó. Hắn mỉm cười nhìn bốn gã tân nhân, hoan nghênh đến với thế giới luân hồi, hoan nghênh gia nhập Bắc Băng Châu đội. Nơi này so với các vị tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Ở đây, tử vong có thể tùy thời rơi trên đầu các vị, cậu, tôi, hắn, tất cả chúng ta ở đây đều phải vùng vẫy giữa làn sinh tử. Những lời này tuyệt đối không phải là đe dọa các vị mà là sự thật. Đương nhiên, nguy hiểm luôn đi cùng với cơ hội. Các vị đã biết đến chuyện điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến, đó đều là thứ tốt cả đấy. Sau khi kết thúc phim kinh dị trở lại chủ thần không gian, các vị có thể đổi lấy rất nhiều kỹ năng, thuộc tính, thiên phú, huyết thống. Chỉ có thứ các vị không nghĩ đến chứ chẳng có gì là không đổi được. Chỉ cần tiếp tục sống sót thì việc trường sinh bất lao hay biến thành siêu nhân đều không phải giấc mộng. Mấy lời này rõ ràng khiến đám tân nhân đều cảm thấy có chút chờ mong, đương nhiên vẻ hoài nghi cũng không mất ngay được. Có ai là kẻ ngốc mà chỉ vài lời đã bị mê hoặc, trừ phi tự thân trải qua như hai người Ali. Cứ như vậy, trong lúc mấy lao binh kiên nhận chờ đợi, đám tân nhân thì tâm thần bất định, hạt nổn cuối cùng ra khỏi quán rượu. Hắn lúc này đã không còn trần truồng như lúc vào nữa mà đã một thân đổ ra, mặt mũi lạnh tanh tiến tới chiếc xe phân khối lớn đầu gần đó. Cảnh này giống hệt như trong cốt truyện. Thậm chí có cả lão chủ quán vác theo khẩu sọt gùn ra chặn đường không cho tờ mì nạ tỏ lấy chiếc mô tô nhưng lại bị hắn cướp súng, đồng thời chấn luôn chiếc kinh đen gài ở túi áo. Từ đó, hình tượng một tờ mì nạ tỏ đầy kinh điển rốt cuộc ra đời. Đám tân nhân đờ người ra xem các cảnh phim còn mỹ nữ Lục Tử Tuyết thì chỉ chăm chăm vào Trương Hằng. Nhân lúc mọi người tập trung vào việc tờ mì nạ tỏ cưỡi mô tô rời đi, A Dẹt hích vai Sở Hạo, chúng ta theo hắn thế nào đây? Hắn đi rồi. Sở Hạo chẳng hề bối rối mang theo mọi người tới chỗ đỗ xe của quán bar bên kia đường. Hắn trực tiếp đập nát cửa kính một chiếc rồi thuần thục leo lên ghế lái rút mớ dây điện dưới tay lái, đánh lửa vài cái chiếc xe đã được khởi động. Anh nhất định là tội phạm chuyên trộm ô tô. Cô nàng giáo viên giật mình hô lên xong Sở Hạo chỉ lơ đến cười cười bảo tất cả lên xe. Sở Hạo quay sang Ai Hệ Sĩ, giờ phải nhờ vào cô rồi, chỉ đường cho chúng ta đi. Ai Hệ Sĩ cười mỉm, vậy đến lượt tôi, đội trưởng, anh không biết chứ lúc đổi kỹ năng này tôi cứ lo anh sẽ phản đối cho rằng nó vô dụng. Nhưng đây quả thực là kỹ năng tôi thích, rất phù hợp với niềm đam mê thám tử của tôi. Sở Hạo cười đáp lại, không có kỹ năng nào là vô dụng, chỉ có người không biết sử dụng mà thôi. Kỳ thật tôi rất mong cô phát triển nó tới tận cùng. Ít nhất so với kỹ năng của tên Trương Hằng kia còn mong chờ hơn. Trương Hằng ngồi sau lập tức kêu lên, "Này Sở Hạo, ngươi nói chuyện phải có lương tâm chút nha. Kỹ năng ta đổi rất mạnh đấy, hơn nữa quá khốc, quá tuấn tú. Đợi ta kiếm được thánh ý nữa là sẽ vượt qua thần." Sở Hạo chẳng thèm để ý đến Trương Hằng khiến, chỉ bảo Ai Hệ Sĩ ngồi lên ghế phụ, đợi cả đám lên xe hắn liền lái theo sự hướng dẫn của nàng ta. Quả thật trong một số tình huống, kỹ năng của Ai Hệ Sĩ quả thật rất có ích, đặc biệt là trong hoàn cảnh Bắc Băng Châu đội thiếu người khống chế tinh thần như hiện tại. Đoàn người bon bon trên đường, mà đám tân nhân cũng dần chấp nhận những gì đang xảy ra là sự thật. Bởi gian cảnh thì chỉ trong một khu vực hẹp thôi chứ chẳng thể biến cả một thành phố về thế kỷ 20 để làm phim trường được. nhà cửa, xe cộ, giao thông, cách ăn mặc có sự khác biệt rất lớn với hiện tại. Chiếc xe chạy cứ chạy miết, chả biết qua bao lâu, có lẽ cũng phải 4-5 tiếng, bầu trời bên ngoài đã dần sáng. Cả đám ai cũng buồn ngủ, sắc mặt Ai Hệ Xi càng tệ hơn nữa, chán lấm tấm mồ hôi. Sở Hạo thở dài, nghỉ một chút đi Ai Hệ Xi, con đường này không có chỗ rẽ, chúng ta cứ thẳng một đường tới trước là được rồi. Ai Hệ Xi lắc đầu, chần chờ một chút lại gật gật, rốt cuộc hít sâu một hơi nhưng chưa kịp thở ra thì cả chiếc xe đột ngột bẻ lái, cùng lúc đó thân xe bị một phát đạn bắn trúng kèm theo tiếng nổ cực lớn. Cả đám giật mình tròn dậy. Cách đó không xa, một chiếc xe gắn máy không biết đã đỗ ở đó từ bao giờ. Đứng cạnh nó là gã thiết tháp Terminator, hơn nữa còn đang dí súng về phía họ. Terminator phát hiện chúng ta theo dõi nó sao? Sở Hạo thầm mắng. Mắt thấy Terminator đang bước về phía họ, trong đầu hắn xoay nhanh vô số tình huống nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài lái xe sang làn đường khác chạy thật xa Terminator. Gã Terminator không hề đuổi theo mà chỉ nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng hắn leo lên mô tô rồi chạy tiếp. AZ thấy vậy liền hỏi, sao vậy Sở Hạo? Sao chúng ta không tiếp xúc với hắn? Ngươi có thể dở tuyệt chiêu thánh lửa ra cho hắn vào trong mà. Nói với hắn chúng ta biết rôn cổ nỏ của tương lai gửi hắn tới. Chúng ta cũng có mục đích giống hắn mà. Sở Hạo cười khổ, không lừa được đâu. Mà có lừa thì cũng chỉ áp dụng được với nhân loại. Bởi chỉ có nhân loại mới tồn tại khoảng nghi ngờ, từ đó mà hạ thủ. Nhưng máy móc thì đã được lập trình sẵn rồi, nó sẽ không dính bẫy đâu. Thứ hai nữa là nhiệm vụ của rôn cổ nọ tương lai gửi cho hắn là bảo hộ bản thân khi còn nhỏ, vậy nên đối với nó thì tất cả sinh vật sống lúc này đều là kẻ địch. Nếu không có lệnh của cô nọ, hắn thậm chí giết cả xa dạ, mẹ của nờ nếu thấy cần thiết. Nếu chúng ta cứ theo hắn vậy chỉ còn một con đường là hoặc chúng ta hủy diệt hắn hoặc hắn hủy diệt chúng ta, không còn phương án nào khác cả. Cả đám đều rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, Tom đột nhiên hỏi, vậy chúng ta không theo dõi hắn thì sao biết rôn cổ nọ ở đâu? Kế tiếp nên làm gì đây? Sở Hạo vẫn tiếp tục lái xe chứ không quay đầu lại, nếu cách này không thông, chúng ta sẽ dùng con đường khác. Bộ phim này có hai nhân vật chính, một là John Cổ Nỏ, hai là Sa Dạ, mẹ John Cổ Nỏ. Tuy cô ta không thể trực tiếp ra lệnh cho Tở Mị Nạ Tỏ nhưng có thể thông qua Cổ Nỏ để điều khiển hắn. Đi. Đến bệnh viện tâm thần Yến Tở còn ủi nẹn Tở gặp Sa Dạ. Bảo với cô ấy rằng chúng ta chính là chiến sĩ tương lai được John Cổ Nỏ phải tới. Quyển 6 chương 11, chuẩn bị. Muốn tìm một người giữa thành phố mấy triệu dân là chuyện cực kỳ khó, trừ phi lúc nào cũng dán mắt vào đối phương chứ đã lẩn vào giữa đám đông rồi thì cũng chỉ đành bó tay hết cách. Hơn nữa từ nội dung phim thì sau khi John Cổ Nỏ gặp được Tở Mị Nạ Tỏ, hắn chưa từng về nhà bố mẹ nuôi. Mà chỗ đó cũng bị sợ cải nẹt cử T-1000 đến đợi sẵn. Nếu Bắc Băng Châu đội mò tới rất có thể sẽ xảy ra kịch chiến không cần thiết. Thắng thua thế nào chưa biết nhưng nhất định không tìm thấy John Cổ Nọ. Cho nên, phương án đi theo Tờ Mi Nạ Tỏ không thể thành công vậy thì chuyển qua kế hoạch B, tìm mẹ của John Cổ Nọ xạ dạ đang bị giữ trong bệnh viện tâm thần. Sở Hạo lái xe hướng vào nội thành, đến khi sắc trời bên ngoài đã dần sáng, mọi người đều cảm thấy đói và mệt nên quyết định dừng lại tại một quán ăn ven đường. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Sở Hạo tới sạp báo chí gần đấy mua tấm bản đồ để xác định bệnh viện tâm thần nơi giam giữ xạ dạ. Trong quán ăn, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn niệm thì không. Giữa một thành phố văn minh nước Mỹ lại xuất hiện một mỹ nữ vận trang phục Hán đỉnh cổ điển rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Không chỉ bọn họ, ngay cả các thành viên Bắc Băng Châu đội cũng chả nhịn được mà liếc vài lần, song niệm tịch không lại chả để ý, vẫn tiếp tục nhấm nháp bữa sáng của mình một cách ngon lành. Đương nhiên, phần ăn ấy vẫn như mọi khi, tương đương với suất của 4-5 gã đàn ông trưởng thành. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ăn xong, niệm tịch không mới thư thái cầm một ly trà sữa lên thưởng thức, đồng thời điềm nhiên như không hỏi mọi người. Sở Hạo gãi gãi đầu, kỳ thật lúc ở không gian chủ thần, tôi cũng đã muốn nói với cô. Cô có thể thay đổi cách ăn mặc được không? Đâu phải lúc nào cũng cần kẻ kẻ một bộ cung trang như vậy. Niệm Tịch không túi đầu nhìn cách ăn mặc của mình một lát, cuối cùng kỳ quái hỏi, chúng ta hiện tại là thành viên tiểu đội luân hồi mà, còn có quy định về cách ăn mặc nữa à? Bộ trang phục này khiến ta cảm thấy thoải mái tự nhiên, dường như kiếp đầu tiên của ta cũng rất thích nó, khiến ta cảm thấy mình như quay về lúc đó. Không được sao? Lời này ai nghe xong cũng phải ngậm ngùi, Sở Hạo chỉ đánh lắc lắc đầu, không sao cả, chỉ là hiện chúng ta đang làm nhiệm vụ, bộ trang phục này của cô rất dễ làm người khác chú ý, còn tạo cảm giác không hòa nhập với mọi người. Cô hiện tại cũng là một thành viên của Bắc Băng Châu đội mà, cũng là một thành viên. Niệm Tịch không thất thần mất một lát khi nghe vậy, cuối cùng nghiêm túc gật đầu với Sở Hạo, được, vậy đổi một bộ khác. Việc này không đổi. Sở Hạo trải bản đồ lên mặt bàn nói với chúng nhân, đầu tiên chúng ta cần tìm được bệnh viện tâm thần giam giữ Sa Dạ. Từ giờ đến lúc cốt truyện diễn ra còn khoảng 2-3 ngày nữa. Sau khi đến nơi, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Cùng lúc đó sẽ điều chỉnh bản thân cho hòa nhập với thế giới này, trinh sát địa hình xung quanh, mua phương tiện giao thông thích hợp. Mà nếu như tìm được chỗ bán vũ khí thì càng tốt. Đến lúc đó, Niệm Tịch không cô cũng có thể thoải mái chọn lựa quần áo. Sở Hạo là đội trưởng, hơn nữa năng lực sắp xếp bố cục của hắn đã được đám lao binh thừa nhận nên kế hoạch đưa ra liền cứ như thế được thực thi. Giữa trưa, mọi người rốt cuộc tìm đến mục tiêu trên bản đồ. Sở Hạo mang theo cả đám tìm một khách sạn gần đó nghỉ lại. Trừ Lục Tử Tuyết, ba gã tân nhân đều ngủ say như chết. Đám Sở Hạo, cả Lục Tử Tuyết nữa thì đều tập trung trong phòng hắn tiến hành thương nghị cho bước hành động tiếp theo. Trương Hằng, Tom, hai người các ngươi phụ trách trinh sát địa hình phụ cận, tìm điểm thích hợp đặt súng ngắm, nơi trú ẩn, đường lui. Ta không muốn xảy ra điểm mù. Ali, Ai Hệ Si, hai người phụ trách tìm mua phương tiện giao thông thích hợp. Yêu cầu của ta là có thể chở hết 15 người, tốc độ phải nhanh, một lần đổ nhiên liệu có thể chạy được khoảng cách xa, lực phòng ngự tốt, ít nhất cản được súng ngắn. Ta biết việc này không dễ nhưng các ngươi nhất định phải hoàn thành. Nếu thật sự không tìm được vậy cứ kiếm một cái gần như thế rồi trang bị thêm. Chiếc xe này sẽ phải trải qua chiến đấu, càng chắc chắn thì cơ hội sống sót của chúng ta càng lớn. Đây là 3 chiếc thẻ tín dụng, mỗi tấm 1 triệu đô la. Các ngươi trước thử xem chúng có dùng được ở đây không đã, nhưng ta nghĩ chắc không vấn đề gì đâu.
AZ, ta hy vọng ngươi bắt liên lạc với gia tộc mình ở thế giới này, nếu như có vậy hỏi xem sở cải nẹt phái tới bao nhiêu người máy.
Nghe vậy, cả đám đều thoáng sửng sốt, AZ vội hỏi, bao nhiêu người máy?
Ý cậu là?
Sở Hạo gật đầu, phải nhớ rằng đây là một thế giới hoàn chỉnh, những gì xảy ra trong phim chỉ là cột mốc để tham khảo mà thôi. Chúng ta đã mấy lần trải qua chuyện tương tự rồi, việc thay đổi tình tiết là rất bình thường. Nghĩ mà xem, nếu thực sự chỉ có một con T-1000 thì cần gì phải nâng độ khó lên 11 người. Với thực lực hiện giờ của chúng ta, lại biết rõ điểm yếu của, chả nhẽ không diệt được nó hay sao? Cho nên ta cho rằng, hoặc nội dung bị thay đổi hoặc sợ cải nẹt phái nhiều hơn một con T-1000. Đây là điều ta lo lắng nhất. Giai đoạn đầu, dôn cổ nọ được tờ mì nạ tỏ bảo vệ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nơi đây là chỗ giam giữ mẹ hắn. Sợ cải nẹt nhất định phái người máy tới ôm cây đợi thỏ. Nếu thật sự không chỉ có một con vậy sẽ là đại loạn chiến.
Ta không thể ca.
Không để phòng vấn đề này.
À dẹt suy nghĩ một lát cũng gật đầu. Với độ khó 11 người, rất có thể chúng ta sẽ phải gặp nhiều hơn một con T-1000.
Phong bị vấn đề ấy rất đúng.
Được rồi, tôi sẽ liên lạc với gia tộc ở thế giới này, chắc là có thôi, nhưng mà phải giải thích sao đây?
Sở Hạo trực tiếp đáp, không thể đưa thế giới luân hồi ra làm lý do được, nhưng tiết lộ một chút về sở cài nẹt cùng với người đến từ tương lai hẳn không vấn đề gì.
À dẹt thì thầm vài câu, đại loại như là ta sẽ không trở thành thánh lựa như ngươi song bên ngoài vẫn gật đầu đáp ứng.
Sở Hạo sắp xếp xong cho À dẹt liền quay về phía niệm tịch không, cô thì cứ nghỉ ngơi một chút, sau đó ra đường mua ít quần áo hợp với thời đại này.
Lục Tử Tuyết, nếu không thành vấn đề thì cô dẫn Niệm Tịch không đi nhé.
Chuyện nàng ta có chút đặc thù, sẽ không hiểu được một vài thưởng thức của thế giới hiện tại.
03.
03. Lục Tử Tuyết cùng Niệm Tịch không đồng thời hô lên, hai mỹ nữ này liếc nhìn nhau một lát, cuối cùng Lục Tử Tuyết nói thẳng, tôi muốn làm nhiệm vụ cùng Trương Hằng. Tôi chính là sát thủ tinh anh, so với một sát thủ gà mờ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Để tôi làm nhiệm vụ trinh sát với hắn, đảm bảo cho anh một kết quả vừa lòng.
Sở Hạo gãi gãi đầu. Hắn quả thực cũng biết Lục Tử Tuyết là người đứng đầu của một tiểu đội sát thủ, bản thân còn là con cháu thế gia dòng chính. Việc thành lập tiểu đội sát thủ chẳng qua chỉ vì hứng thú, thành viên trong đội phần lớn đều là mỹ nữ, song cực kỳ tinh nhuệ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Thực ra nếu dùng chỉ số ấy mà so sánh thì đúng là Trương Hằng xách dép theo không kịp. Trương Hằng nhìn ánh mắt Lục Tử Tuyết mà chỉ biết lắc đầu cười khổ, Tom tựa hồ nhận ra gì đó cười phá lên, "Tốt, tốt, tốt, vậy để tôi với Lục Tử Tuyết đổi nhiệm vụ cho nhau. Tôi sẽ bồi tiếp đại mỹ nữ Niệm Tịch không đi."
Niệm Tịch không lạnh lùng nhìn Tom rồi xoay ngoắc người rời đi, "Không cần phải lo lắng cho ta, chỉ việc nói kẻ địch ở đâu là được." Lời vừa dứt, Niệm Tịch không đã về tới phòng mình.
Sở Hạo cười khổ nhìn mấy người còn lại, được rồi, nếu Trương Hằng không phản đối thì cứ vậy đi, hai người tạo thành tổ trinh sát.
Tom lo bảo vệ ba người mới, thuận tiện thì giảng giải một ít thương thức, huấn luyện cùng phát vũ khí cho họ.
Cứ thế đi, hành động thôi.
Quyển 6 chương 12, gặp mặt cùng nghi vấn. Ngoại trừ ba gã tân nhân, Sở Hạo đã bố trí xong nhiệm vụ cho mọi người, nhưng duy chỉ có hắn là chưa nhắc tới. Tất nhiên không phải vì Sở Hạo lười biếng muốn nghỉ ngơi mà thực ra nhiệm vụ của hắn mới là quan trọng nhất. Nếu bọn A Z biết Sở Hạo định làm gì thì chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay bởi nó quá thích hợp với hắn, thích hợp với một thánh lửa siêu cấp. Sở Hạo thông qua tiền bạc cùng một tấm chứng minh thư giả rất dễ dàng xâm nhập vào bệnh viện tâm thần. Tiếp đó lấy cớ có vài việc muốn hỏi xạ dạ cô nọ, lại chi thêm ít tiền nữa, hắn nhanh chóng gặp được nàng ta với một phòng riêng. Đánh giá đầu tiên Sở Hạo dành cho xạ dạ thì đây là một cô gái quật cường, mạnh mẽ. Vì muốn đối phó với sợ cái nẹt đuổi giết và bảo vệ Zone cô nọ, giúp hắn trở thành lãnh tụ tương lai của loài người, nàng ta đã rèn luyện bản thân thành một chiến sĩ tiêu chuẩn. Sở Hạo quan sát căn phòng một lát, sau đó trước sự ngạc nhiên của xạ dạ, hắn lượn xung quanh vài vòng, cuối cùng giật đứt mở rỉ máy giám sát ngầm cùng bảng mạch điều khiển điện tử. Xong xuôi, Sở Hạo trở lại chỗ ngồi của mình, cười với Sa Dạ, "Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sở Hạo. Tôi là chiến sĩ tương lai được phe kháng chiến phái quay về." Sa Dạ thoáng ngây người, nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng kinh hỉ nói không thành lời, chỉ biết đưa mắt nhìn Sở Hạo. Sở Hạo khoát khoát tay áo, "Tôi biết việc này khó tin nhưng thực tế là vậy. Đương nhiên cô cũng có thể cho rằng tôi là người của viện tâm thần cử đến dò xét. Tiểu đội bọn tôi, à đúng rồi, bởi vì việc phát triển cỗ máy thời gian thu được tiến bộ nên một lần khởi động sẽ đưa được khá nhiều người đi chứ không phải chỉ một như trước nữa. Tôi chính là đội trưởng của tiểu đội này." Nói ngắn gọn thì người phái bọn tôi về không phải Zôn cổ nọ cũng tất nhiên không phải Sở Cai Nẹt, bởi Sở Cai Nẹt chỉ biết tàn sát nhân loại thôi. Người ra lệnh cho chúng tôi là con của Zôn cổ nọ. Cậu ấy vẫn tiếp tục kế nhiệm cha, là thủ lĩnh phe kháng chiến chống lại quân đoàn người máy của Sở Cai Nẹt. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng tất cả đều là sự thật. Tương lai không hề cố định mà theo việc Sở Cai Nẹt và Zôn cử người về quá khứ đã gây ra rất nhiều biến động. Thời điểm chúng tôi sống chính là một hướng đi trong đó. Mà Zôn cổ nọ thì đã hy sinh khi chiến đấu với Sở Cai Nẹt, tương lai nhân loại cực kỳ u ám. Con của Zone đứng lên trở thành lãnh tụ mới của phe kháng chiến song tình hình không khá lên chút nào. Tốc độ tiến hóa của sở cải nẹt quá nhanh, so với khả năng thích ứng của nhân loại chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều. Nhân loại tuy rằng hình thành một vài kỹ năng con người ở thời điểm bây giờ không tưởng tượng nổi nhưng vẫn chẳng phải đối thủ của quân đoàn người máy. Nhân loại sắp diệt vong đến nờ gì? Tiểu đội của tôi là tiểu đội tinh nhuệ nhất, có được những kỹ năng mới nhất. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ Zone cổ nọ của hiện tại, chúng tôi muốn thay đổi tương lai. Chấm dứt ngày tận thế. Vừa nói đến đây, hành lang bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Xem ra việc hủy hệ thống giám sát đã dẫn đám nhân viên trực ban tới kiểm tra.
Sở Hạo không hề kinh hoàng, bây giờ còn chưa phải lúc đưa cô ra. Từ những ghi chép chúng tôi biết thì rất nhanh thôi, Zone cổ nọ ở thời điểm hiện tại sẽ tới bệnh viện này cứu cô. Khi đó, tiểu đội bọn tôi sẽ triển khai chiến đấu với đám người máy của Sở Cai Nẹt. Nói xong, Sở Hạo không đợi xạ dạ đáp lời đã xoay người ra khỏi phòng. Ban đêm, trừ Niệm Tịch không, mọi người kể cả ba gã tân nhân đều tụ tập trong phòng Sở Hạo. Những người được giao nhiệm vụ lúc sáng đều quay về báo cáo thành quả tổ mình thu được. Đầu tiên, Ali và Mi sẽ thành công tìm được một chiếc xe buýt. Ali còn thông qua con đường hắc đạo nhờ người cải tạo lại, tuy chưa đạt mức vạn năng nhưng cũng cực kỳ chắc chắn, miễn không phải súng ngắm trở lên thì nó cản được hết, hơn nữa kính ở các cửa sổ đều được thay bằng kính chống đạn. Dù sao khoản tiền 3 triệu đô la giữa cái thế kỷ 20 này không phải con số nhỏ, chỉ tân trang cho một chiếc buýt như vậy thôi là quá đủ. Tiếp đến tới lượt Trương Hằng trầm tĩnh cùng Lục Tử Tuyết vui vẻ, hai người bọn họ đều là sát thủ nên việc tiến hành đánh giá và phân tích địa hình đúng là sở trường. Các vị trí ẩn nấp, rút lui, đặt súng ngắm đều được quy nạp cẩn thận coi như nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Lại qua Aget, hắn nhanh chóng tìm được gia tộc Emma Bật ở thế giới này. Cũng giống như Sở Cái Lìn, gia tộc Emma Bật ngay lập tức phái người bắt liên lạc với hắn. Nhưng ngoài dự liệu ở chỗ, vừa nhắc tới chuyện Sở Cái Lìn và vượt thời không, người trong gia tộc lập tức trầm mặc. Sự việc truyền tới hai tộc trưởng, ông ta liền ra lệnh đưa Aget về ngay lập tức, bất kể sống chết. Chuyện như vậy thật đáng nghi, rốt cuộc bọn họ biết những gì, đang che giấu điều chi? Nghe Aget nói thế, những người còn lại đều tỏ vẻ hiếu kỳ, ngay cả Sở Hạo cũng không ngoại lệ rơi vào trầm tư. Đột nhiên cửa lớn mở ra, Niệm Tịch không thong dong bước vào. Bộ cung trang trên người lúc đầu đã được thay bằng quần jean gợi cảm cùng một chiếc sơ mi đầy nữ tính. Hai thứ đó phối hợp với nhau càng tôn lên sức sống thanh xuân người thiếu nữ. Không những thế, mái tóc dài cũng đã được buộc thành một bím đuôi ngựa đơn gian. Thấy cảnh này, có ai dám bảo Niệm Tịch không phải một cô gái thành thị năng động đâu? Bị mọi người dồn ánh mắt lên mình, sắc mặt Niệm Tịch không hơi đỏ nhưng vẫn sảng khoái ngồi xuống ghế. Trương Hằng không nhịn được hỏi, "Này Niệm Tịch không, ngươi không phải đến từ thời cổ à? Sao lại quen thuộc cách ăn mặc của người hiện đại thế?" Niệm Tịch không lạnh lùng liếc nhìn Trương Hằng, hừ một tiếng, "Ta nói rồi, ta đã chuyển thế qua rất nhiều kiếp, cùng từng sống trong xã hội hiện đại, còn thu được cả học vị tiến sĩ nữa. Nên những chuyện như thế này đối với ta rất bình thường. Ta mặc cổ trang không phải vì ta là người cổ đại mà là thích như thế mà thôi." Nghe vậy, tất cả như chợt hiểu đều thu hồi ánh mắt, sau đó một lần nữa tập trung lên người Sở Hạo. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói, "Từ nội dung tờ Mina to 2, chính phủ kỳ thật biết rõ sự tồn tại của người máy. Việc xạ dạ bị nhốt trong bệnh viện tâm thần là âm mưu của chính phủ. Bọn họ không muốn công chúng biết được sự thật. Chip và một số linh kiện của tờ Mina to đời một hiện đang nằm trong cơ sở nghiên cứu thuộc chính phủ." Phản ứng của gia tộc Emma bật cho thấy bọn họ cũng biết đến sở cài nẹt và việc nghiên cứu kia. Tổng hợp lại, Sở Hạo thoáng nhíu mắt, từ bên trong toát ra thần sắc kinh nghi, chẳng lẽ chính phủ sớm đã biết chuyện tương lai? Chính phủ biết sở cài nẹt sẽ gây ra tận thế mà vẫn phát triển nó. Tất cả là do chính phủ cố ý gây ra, chủ động dẫn phát tận thế. Nói đến đây, hầu như tất cả đều sợ ngây người. Theo phim thì vốn sở cài nẹt sẽ gây ra tận thế vào năm 1997. Vì ngăn ngừa chuyện này xảy ra, John Connor, mẹ hắn cùng một T-800 được gửi tới từ tương lai đã đi tìm người viết sở cài nẹt. Thông qua hắn, bọn họ biết chính phủ hiện đang giữ chip và một số linh kiện của người máy trong Terminator 1. Nói cách khác, chính phủ thật ra sớm đã biết đến sự tồn tại của những Terminator. Kỹ thuật ẩn chứa trong đó thì chắc hiện tại không làm ra được mà chỉ có tương lai. Cũng thông qua con chip, bọn họ sẽ thu được một số tin tức của tương lai. Đây là chắc chắn. Chính phủ nếu đã biết sở cài nẹt sẽ gây ra chuyện gì ở tương lai sao còn muốn tiếp tục nghiên cứu nó nữa? Rốt cuộc bọn họ đang tính toán điều chi? Đây là câu hỏi chưa có lời giả. Càng ngày càng thú vị. Sở Hạo đống nở nụ cười nhìn về phía chúng nhân, có lẽ kẻ địch hiện tại của chúng ta không còn chỉ là đám người máy do sở cải nẹt cử về nữa mà. Cả thế giới này cũng bị tính vào trong đó không chừng. Quyển 6 chương 13, bắt đầu. Nghe lời phân tích của Sở Hạo mà ai cũng cảm thấy trong lòng nặng trịch. Bộ phim Tờ Mị Nạ Tỏ 2 quá kinh điển nên số người xem quả thật không ít, nhưng điểm đáng ngờ kia mà không được nêu ra thì có lẽ chẳng ai để ý rốt cuộc chính phủ giữ vai trò gì. Rõ ràng biết hậu quả mà sở cải nẹt gây ra nhưng vẫn cắm đầu đi nghiên cứu nó, đã thế còn giao tất cả vũ khí vào tay sở cải nẹt. Ý nghĩ ấy không khỏi làm mọi người bàng hoàng. Đặc biệt là ba gã tân nhân chưa từng trải qua chiến đấu, tử vong, giờ muốn họ chống lại cả một quốc gia thì đúng là trò đùa. Bọn họ đều là người bình thường, dù là thực lực hay tư tưởng đều là thường trong thường. Còn như Đam Sở Hạo, bọn họ từng bước gian nan đi tới ngày hôm nay cũng là nhờ mấy bộ phim kinh dị trước đó. Nói đúng ra thì Bắc Băng Châu đội hiện giờ cũng chỉ mới nhập môn, còn lâu mới đủ tư cách cười nhạo người mới. Tiếp đến tới phần chuẩn bị của mỗi người. Đám tân nhân trợn tròn mắt khi thấy cả đống thứ trong lệnh cấm vũ khí của chính phủ được lôi ra lau chùi. Súng ống đạn dược thôi thì đủ cả. Mấy tân nhân rốt cuộc cũng rõ tình cảnh của mình hiện tại, tuy rằng khó tin nhưng sự thật đã thế thì cũng đành cắn răng nghe đám lao binh ăn bài. Cô nàng giáo viên hồn ý Louis nói rất nhiều, cứ bám lấy mấy người cũ hỏi về chủ thần không gian, nhiệm vụ mà Tom chính là người phụ trách tân nhân nên phải đứng núi chịu sào. Nhưng hắn cũng chỉ mới thăng chức nên chẳng biết gì nhiều, có hỏi cũng tầm tịt lắc đầu cho qua. Hết ngày, tuy ba gã tân nhân vẫn cảm thấy sợ hãi tương lai song mầm ngóng háo hức chờ mong cũng bắt đầu nảy mầm trong lòng họ. Hoặc là nói dã tâm được nhen nhó. M. Chủ thần không gian quá diệu kỳ, các loại các dạng thuộc tính cho đổi liên miên bất tận, chỉ cần gọi được tên là chắc chắn tìm thấy. Trường sinh vĩnh hằng cũng không phải chỉ là giấc mộng, được thế thì dù nguy hiểm vẫn có cả tỷ tỷ người truy cầu. Chính vì nhìn rõ điểm ấy, gã ma cô sợ tệ gì là người đầu tiên tìm đến Sở Hạo trung tâm của cả nhóm, để xin một ít vũ khí, đến khi chiến đấu cũng sẽ cống hiến được một phần sức lực. Giọng điệu lúc nói chuyện tất nhiên tràn ngập a duôn định hót khiến trong lòng Sở Hạo thoáng có chút xem thường. Chẳng qua đã là một đoàn đội, tất cả lại đều bị trói trên con thuyền mang tên tờ mì nạ tò này thì thêm một phần sức là thêm một phần cơ hội, Sở Hạo giao cho sợ tệ gì một khẩu e ạ lệ cùng vài băng đạn. Hai gã tân nhân thấy vậy cũng tìm Sở Hạo xin đổi vũ khí, mặc dù chỗ tháo chốt an toàn ở đâu chưa chắc đã biết nhưng hắn vẫn đưa súng cho bọn họ. Còn như có dám dùng hay không, dùng như thế nào không nằm trong danh sách quan tâm của hắn. Thời gian qua nhanh, hoàng hôn đã gần kề mà Sở Hạo thì vẫn một mực sử dụng internet để xâm nhập vào hệ thống của cảnh sát. Đông Trương Hằng, Lục Tử Tuyết vốn phụ trách giám sát bệnh viện tâm thần trở về báo cáo, có một đội cảnh sát đang tiến vào bệnh viện. Thông qua ống nhòm hướng ngoại, bọn họ thấy những người này tới gặp xạ dạ của nọ. Chiến đấu sắp bắt đầu. Tối nay Sở Cải Nệ sẽ phái người máy tới, Dôn Cổ Nọ và Tờ Mị Nạ Tỏ cũng xuất hiện. Nhiệm vụ của chúng ta ngoài bảo vệ Dôn Cổ Nọ, còn phải bảo vệ cả xạ dạ nữa. Xạ dạ mà chết, Dôn và Tờ Mị Nạ Tỏ sẽ coi chúng ta là địch. Kể từ đó, chúng ta chỉ có thể bắt Dôn làm tù binh rồi tự mình đối mặt với T-1000. Mục tiêu cuối cùng của Bắc Băng Châu đội là cứu rỗi vị diện, nên bảo vệ cả xạ dạ sẽ cho chúng ta lợi thế. Sở Hạo duyệt lại mục tiêu cho cả đội trước khi khai chiến, đồng thời phân phối nhiệm vụ lần cuối cùng. Nếu tất cả không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta chuyển sang kế hoạch cụ thể. Đầu tiên, ta cần hai người phụ trách súng ngắm. Nội dung phim cho thấy T-1000 không chịu thương tổn từ vũ khí thông thường, chỉ nhiệt độ cao mới diệt được nó, có lẽ thử chút điện tử cũng được. Nhưng trước mắt chúng ta không có vũ khí hay tài liệu phương diện này. Khi T-1000 gặp công kích nặng sẽ dừng lại, trừ phi thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ thì mới cử động tiếp được. Cho nên súng ngắm sẽ giúp chúng ta trì hoãn thời gian một cách hữu hiệu. Hai người này sẽ bảo vệ đường rút cho chúng ta. Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, hai người đảm nhiệm nhé. Trương Hằng cứ dùng cung mà Lục Tử Tuyết thì sử dụng súng ngắm. Cô là sát thủ nên chắc không có vấn đề gì với súng ngắm chứ? Lục Tử Tuyết so với Trương Hằng còn xứng với chức nghiệp sát thủ hơn, nàng lập tức gật đầu khẳng định. Trong số vũ khí mấy người Sở Hạo mang theo từ chủ thần không gian có một khẩu súng ngắm uy lực lớn, thiết kế năm 2150. Một phát súng của nó thậm chí hạ được cả xe tăng máy bay. Ok, vũ khí tầm xa đã có, vậy giờ đến phương tiện giao thông. Xe chúng ta đã chuẩn bị. Ali điều khiển, hệ dẫn đường. Đồng thời, hai người cũng nhận việc bảo vệ bà tân nhân. Đương nhiên, bọn họ sẽ do các ngươi chỉ huy cung cấp hỏa lực trợ giúp. Nhưng mà nhớ, trừ phi bọn ta trở về, các ngươi không được công kích, tránh bại lộ hành tung. Bảo vệ nhân vật quan trọng, Tom, ta cần ngươi lẻn vào bệnh viện tâm thần theo sát xạ dạ của nó. Khi cần thiết, hãy kéo nàng ta vào trong bóng. Ta cũng cho phép ngươi được quyền nổ súng. Tom, ngươi còn chưa từng giết người, nhưng lần này không thể tránh được, nếu thật sự không thể hạ thủ với người thường thì phải làm cho họ mất sức chiến đấu. Hết thảy tùy ngươi quyết định. Cuối cùng là thành viên tổ đột kích cùng ta, AZ, Niệm Tịch Không. Bọn ta sẽ xông thẳng vào bệnh viện, khi cần sẽ sát cánh cùng Tờ Mị Nạ Tỏ chống lại T-1000. Niệm Tịch Không, hy vọng phi kiếm của người tu chân sẽ giúp tôi mở mang kiến thức một phen, thế nào? Niệm Tịch Không liếc mắt nhìn Sở Hạo, thứ lệnh, ngươi sẽ được như ý. Được, đã như vậy. Sở Hạo vỗ tay một cái quay về phía chúng nhân, bắt đầu hành động thôi các vị, trận chiến mở đầu thế giới Tờ Mị Nạ Tỏ khai mạc. Vừa dứt lời, mọi người liền bước ra ngoài với nhiệm vụ được giao. Lúc rời đi, Sở Hạo nói riêng với hai người Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, nếu xuất hiện quá nhiều T-1000 thì khi rút lui sẽ không thể chờ hai người được. Các ngươi phải tự nghĩ cách lẫn vào đám đông mà rời đi. Chúng ta sẽ đợi ở đây 3 ngày. Hết 3 ngày mà các ngươi chưa về được thì hãy ẩn giấu hành tung, đồng thời chú ý tới tin tức trên báo chí. Ta sẽ nghĩ cách tìm các ngươi. Trương Hằng gật đầu đã hiểu, mà Lục Tử Tuyết thì dường như muốn nói gì đó nhưng Trương Hằng lại kéo nàng lại, trực tiếp lôi đi. Mãi tới khi ra ngoài, Lục Tử Tuyết mới gạt tay Trương Hằng ra hét lên, ngươi làm gì thế? Ta tất nhiên muốn hỏi rõ xem hắn tính toán cái gì, nhờ biến chúng ta thành mồi nhử thì sao? Trương Hằng cười khổ, khí thế tuột dốc, không cần đâu. Được rồi, Sở Hạo quả thực có thói quen đem người ta ra làm mồi nhử, nhưng không phải bán đứng mà là vì nhiệm vụ. Ta không biết phải giải thích thế nào, nhưng nếu hắn quả thật cho rằng chúng ta có thể thoát đi an toàn vậy tất nhiên là đúng như thế. Còn như thật sự nguy hiểm, tin ta đi, ta sẽ cứu ngươi, giống như 3 năm trước, ta nhất định làm được. Nghe thấy mấy chữ 3 năm trước, Lục Tử Tuyết kinh ngạc nhìn Trương Hằng, mãi lâu sau nàng đống nở nụ cười vui vẻ, nhu thuận theo sau hắn tới địa điểm đặt súng bắn tỉa. Cứ như vậy 2 giờ sau, Tom sử dụng kỹ năng của mình tiềm nhập tới trước phòng xạ dạ. Quãng đường này rất nhàm chán, đang định ngáp một cái thì bỗng cánh cửa hé mở, xạ dạ cẩn thận đánh giá xung quanh. Tiếp đó, nàng chạy tới phòng để dụng cụ loay hoay một lát, lúc ra đã mang theo một cây côn gỗ rồi nấp ở gần đó. Nhân viên tuần tra rất nhanh đã tới đây, đồng thời cũng phát hiện ra căn phòng chứa đồ đang mở. Xạ dạ nhẹ nhàng tiếp cận gã nhân viên từ phía sau rồi dễ dàng hạ gục hắn. Sau khi giấu gã xui xẻo kia xong, nàng theo hành lang tiếp tục đi tới trước, mà Tom thì tiếp tục dùng kỹ năng của mình nhẹ nhàng bám theo. Trong ánh mắt thán phục của Tom, xạ dạ cô nọ một đường quá quan chẳng tướng, nhanh chóng hất văng đám nhân viên bệnh viện ra sau lưng. Mắt thấy đã sắp bước vào thang máy, cánh cửa tự động đống nhiên mở ra, một người to cao lực lưỡng đột nhiên xuất hiện, đứng cạnh hắn còn có một đứa bé trai. Trên tay gã đàn ông kia là một khẩu shotgun tiêu chuẩn, mà nòng súng thì đang hướng về phía xạ dạ. Xạ dạ từng bị Tờ Mị Nạ Tỏ đuổi giết nên khắc sâu nỗi ám ảnh ấy. Hơn nữa bộ dáng tên này giống hệt gã trước kia. Xạ dạ run bắn ngã nhào trên mặt đất, ngay cả đứa bé bên cạnh cũng không nhìn thấy. Nàng điên cuồng chạy ngược lại sau. Còn trong tầm mắt Tom, góc rẽ không xa xuất hiện một gã cảnh sát đang từ từ tiếp cận. Theo cốt truyện thì đây đúng là gã T-1000 rồi. Tom đang định hiện thân xong khi thấy cảnh tiếp theo lại không khỏi lạnh buốt tận cõi lòng. Theo sau gã cảnh sát kia còn 2 tên như vậy nữa, hình dáng khuôn mặt giống nhau như lúc. Mẹ kiếp, 3 cái T-1000.